Chương 865. Quân hồn chương 865, quân hồn 2 ngày sau, Vương Lăng bí cảnh lĩnh vực trùng quanh báo cắt rốt cục tiêu tán. Ngay tiếp theo bí cảnh lĩnh vực bên trong báo cắt uy lực cũng suy yếu rất nhiều. Trống trải trong sa mạc hết thể nhìn qua là như vậy hoang vu. Nhưng mà, loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu. Một đoạn thời khắc trên mặt đất xuất hiện một trận lắc lư. Ánh mắt thuận chấn động phương hướng di động, cách đó không xa đại địa bên trên lấy ngàn mà tính người chấp pháp hóa thành trên trăm chi đội ngũ hướng phía nơi này đi tới. Bọn hắn cùng một thân mặc, một thân đồng phục màu đen tràn ngập uy áp cùng nghiêm túc, màu trắng áo choàng tại trên không trung múa động, áo choàng bên trên in một chữ to chớp. Mà ở trên bầu trời còn có mười mấy loại phi hành ma vật cùng thức tỉnh vật. Tại phi hành ma vật phía trước nhất, một tóc đỏ trung niên nữ nhân cùng một tóc vàng lao đầu riêng phần mình cưỡi tại một con ngũ tinh ma vật trên thân. Hai người phát ra khí tức khủng bố so phía dưới những cái kia người chấp pháp tiểu đội cộng lại cũng không kém bao nhiêu. Nguyên bản đại bộ đội ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm chấp pháp giả liên minh đại quân không biết gì đem tất cả binh lực vận đến nơi này. Khi đội ngũ đi tới Vương Lăng bí cảnh hơn 10 dặm bên ngoài sau, đại bộ đội nhanh chóng phân tán ra. Phi hành hệ người chấp pháp đi tới không trung điều tra. Cảm giác hệ ở ngành chiến đấu hợp tác hạ từng tấc lục soát trong sa mạc tất cả sinh học. Một khi phát hiện có động tĩnh, liền sẽ lập tức khởi xướng mãnh liệt tiến công. Bất quá điều tra một hồi lâu đám người phát hiện có chút quá căng thẳng. Bên này báo cắt vừa mới kết thúc, muốn lúc này xếp vào cạm bẫy cái gì cần lại tại năng lượng báo cắt bên trong ngạnh kháng 2 ngày. Chấp pháp giả liên minh một bên thăm dò một bên tiến lên. Khi sắp đến Vương Lăng bí cảnh lĩnh vực biên giới lúc hai vị bán thần đỗng nhiên cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn lại, Vương Lăng bí cảnh một phương hướng khác cồn cắt bên trên xuất hiện đại lượng bóng đen. Những người kia tất cả đều người khoác màu đen áo choàng, trên mặt mang theo thẳng hề mặt nạ. Kia lít nha lít nhít đầy khắp núi đồi nhìn qua vượt qua 3000 người. Hai vị bán thần cường giả sắc mặt có chút nghiêm trọng, hai tháng này đến bọn hắn cùng Hạ Quốc Long vệ liên hợp giáo sát vườn địa đàng tử thị. Dựa theo tin tức thống kê đã đánh giết hơn 1000 người. Kết quả hiện tại thế mà còn có vượt qua 3000 cao cấp tử thị. Đồng thời bọn hắn cũng rất may mắn vườn địa đàng bởi vì đồ tể vận dụng át chủ bài. Nếu không lại để bọn hắn âm thầm phát dục mấy năm, kia hậu quả khó mà lường được. Lúc này một thân ảnh bay đến không trung. Áo choàng màu đen cùng thằng hề mặt nạ che khuất người kia hình dạng, bất quá nhìn thấy trong tay đối phương quyền trượng cùng kia bàn tay gầy được hai người lập tức minh bạch. Người tới chính là vườn địa đàng Hôi Vương. Mà tại Hôi Vương bên người còn có hai tên áo bào đen lơ lửng sau lưng hắn. Trên người của hai người tản ra như có như không thức tỉnh chi lực, rõ ràng là hai tên lục tinh bán thần cường giả. Vườn địa đàng thình lình có ba tên bán thần. Thằng hề dưới mặt nạ Hôi Vương ánh mắt băng lãnh như kiếm, hắn thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng, "Vũ nữ, sư tử vương, các ngươi xác định muốn lẫn vào cái này trận chiến cuối cùng?" Hôi Vương thanh âm không lớn, lại có thể vượt ngang mấy ngàn mét truyền vào chấp pháp giả liên minh tất cả mọi người trong lỗ tai. "Lẫn vào?" Sư tử vương lạnh hừ một tiếng, "Ngươi thiết kế tập kích đồ tể phía trước, thế mà có ý tốt nói chúng ta dính vào. Một cái đồ tể mà thôi, ta trước đó nếu là muốn giết hắn đã sớm chết." Hôi Vương cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn xem hai người trong giọng nói mang theo vẻ trào phúng, "Bất quá các ngươi cũng thật đáng thương, đến bây giờ Hạ Quốc bên kia cũng không có đem nguyên nhân chân chính nói cho các ngươi biết." Vũ nữ chậm rãi mở miệng, "Sống trên trăm tuổi người, còn dùng loại này cấp thấp bánh khóe, có ý tứ sao? Huống chi các ngươi vườn địa đàng đã nguyện ý cho vượt sâu khi chó, kia đừng quản các ngươi muốn cho ngươi cái gì, chúng ta đều sẽ ngăn cản." Dưới mặt nạ Hôi Vương ánh mắt nhắm lại, trước đó tư liệu bên trong nhưng không có đề cập chấp pháp giả liên minh đã biết vượt sâu bí mật. Hai tháng trước, nhân loại của thế giới này thậm chí không biết những này bí cảnh thế giới bản thân liền là một cái chính thể. Ngắn ngủi hai tháng những người này biết rất nhiều không nên biết sự tình. Hôi Vương đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sát ý, nguyên bản hắn mục tiêu thứ nhất là Hạ Quốc, nhưng đã chấp pháp giả liên minh chán bên này cũng biết, vậy hắn không ngại cùng một chỗ thu thập hết. Đang nghĩ ngợi Hôi Vương đống nhiên cảm nhận được cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Đầy trời cắt vàng bên trong, một chi đại bộ đội xuyên qua đầy trời cắt vàng đến. Bọn hắn từng cái đứng thẳng tắp, giống như là từng cây đinh thép. Tất cả mọi người động tác đều nhịn, nhất trí trong hành động. 9 người một tiểu đội, 81 người một đại đội. Từ xa nhìn lại đến không là một đám cao cấp giác tỉnh giả, mà là từng cái phương đội. Tại Long vệ chiến đội phía trước nhất, hai tên lục tinh bán thần cường giả đứng bình tĩnh ở nơi đó. Kiếm thần toàn thân áo trắng lơ lửng ở giữa không trung, một đầu tóc bạc không gió mà bay, nhìn qua nói không nên lời phiêu dật. Nhưng đôi mắt của hắn sắc bén băng lãnh, cả người tựa như là một thanh kiếm lơ lửng giữa trời. Rất nhiều người có một loại cảm giác, một khi hắn xuất thủ, liền có thể đem phiến thiên địa này chặt đứt. Một bên trung lão khuôn mặt giàn mua, trên mặt mang nụ cười như có như không. Cái đầu tiên nhìn qua tựa như là tưởng rằng một vị phổ thông giàn mua lão nhân. Cực hạn tương phản xuất hiện tại hai vị bán thần cường giả trên thân, để người có loại cảm giác kỳ quái. Khi thấy phán quan một khắc này, Hôi Vương sắc mặt trở nên băng lạnh lên. Mấy ngày gần đây nhất hắn tại Hạ Quốc bên này bị thiệt lớn, có thể chủ tính loại này mưu lược cũng chỉ có sống trên trăm tuổi lục tinh bán thần, phán quan. Trung lão cảm nhận được phán quan ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, Hôi Vương lại gặp mặt. Hôi Vương dự tính khàn khàn băng lãnh, an tâm hợp lý ngươi viện trưởng không tốt sao, phải tới đây chịu chết. Ta cũng muốn an độ tuổi già, làm sao một ít người không cho ta cơ hội này a? Trung lão lắc đầu lập tức nở nụ cười, bất quá cũng nhờ có ngươi, để ta có thể sớm đem cái này bí cảnh thế giới bí mật giải khai. Hôi Vương hít thở sâu một hơi gần từng chữ, hiện tại ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định muốn bảo đảm nó? Đương nhiên. Lần này trả lời không phải Trung lão, thanh âm đến từ thiên khung phía trên. Sau một khắc thiên khung phía trên vang lên một đạo đinh thai nhức óc tiếng long ngâm. Tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía phương đông mặt trời phương hướng. Một con to lớn hoàng kim cự long dưới ánh mặt trời quang huy bên trong chậm rãi xuất hiện. Nghe tới long ngâm một khắc này, phía dưới 1642 tên long vệ khí thế nháy mắt phát sinh cải biến. Vô tận chiến ý tại long vệ trong đại quân dâng lên, cùng trên bầu trời ngũ trảo kim long bắt đầu dung hợp hội tụ. Loại khí thế này trước kia được xưng là quân hồn. Giờ khắc này dù là cách xa nhau mấy cây số vườn địa đàng cùng chấp pháp giả liên minh đều cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Vũ nữ cùng sư tử vương nhịn không được đuổi ngùi mãi thôi. Đây chính là Hạ Quốc, Lam Tinh xếp hạng thứ nhất siêu cấp cường quốc. Luận cá nhân thực lực, một người chấp pháp cùng một long vệ khả năng chia 5 năm. Nhưng nếu như là hai chi đội ngũ giao chiến, ngang nhau chiến lực Hạ Quốc long vệ lại có thể càng hơn một bậc. Mà khi loại này số lượng mở rộng đến mấy trăm người thậm chí hơn nghìn người sau, Hạ Quốc long vệ đại quân liền sẽ phát sinh chất biến. Nhìn phía xa kia uy áp ngập trời Hôi Vương sắc mặt càng ngưng trọng thêm, "Long Định, ngươi thế mà cũng tới. Ha ha ha, loại này thế kỷ đại chiến, sao có thể thiếu ta?" Ngũ Trảo Kim Long phía trên vang lên Long Thịnh cởi mở tiếng cười. Hôi Vương cười lạnh, mặc dù nghe khí thế rất đủ, nhưng ngươi lừa gạt không được ta, trước đó ngươi bị ta đánh thêm mấy ngày trước vì đạt tới mục đích lại vận dụng thức tỉnh chi lực, ngươi bây giờ nhiều nhất phát huy ra 7 thành chiến lực. Đối với Hôi Vương trong lời nói uy hiếp Long Thịnh không thèm để ý chút nào, 7 thành lại như thế nào, dù là chiến tử lại như thế nào. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Tặng ngươi một câu lời nói, phạm ta hoa hạ người, xa đâu cũng giết. Toàn thể Long vệ nghe lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Xoát. 1642 tên cao cấp Long vệ ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía Hôi Vương, vô tận chiến ý tại chi quân đội này bên trong cháy hừng hực. Trong chốc lát vô số đạo năng lượng của sáng xông thẳng tới chân trời. Giết, giết, giết. Chương 866, quyết chiến bắt đầu. Chương 866, quyết chiến bắt đầu. Xoát xoát xoát, cảm nhận được Hạ Quốc khí thế kinh khủng sau, chấp pháp giả liên minh cùng vườn địa đàng tất cả cao cấp giác tỉnh giả đồng dạng triệu hồi ra tự thân thức tỉnh vật. Lấy ngàn mà tính năng lượng của sáng đem nguyên bản cắt vàng sa mạc tô điểm lên vô số mới mẻ màu sắc. Từ trên cao nhìn lại, Vương Lăng Bí cảnh lĩnh vực là toàn bộ chiến trường trung tâm. Mà tam đại trận doanh góc cạnh tương hỗ, tạo thành một hình tam giác. Tam phương thế lực nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền mở ra đỉnh phong chi chiến. Lúc này Hôi Vương đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn truyền vào trong tai của mọi người, "Chờ một chút, mặc dù một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, nhưng mục đích chân chính của chúng ta không phải giết người. Nếu như chúng ta tham dự hỗn chiến tổn thất sẽ phi thường to lớn, cho nên vậy không bằng đánh cái văn minh chiến." Long Thần nhíu mày, "Có ý tứ gì?" "Vương đúng vương, tướng đối tướng." Hôi Vương lạnh lùng nói. Long Thần vẩy một cái lông mày, "Hôi Vương ý tứ là bọn hắn những này lục tinh bán thần cùng thủ hạ chiến trường chia cắt ra đến. Lục tinh đúng lục tinh, tứ tinh đúng tứ tinh. Trước mắt trên trận hết thảy có 8 tên lục tinh, bất quá Hạ Quốc Trung lão sớm nói với hắn qua bản thân không tham dự chiến đấu. Nhiệm vụ của hắn là phá vỡ Vương Lăng Bí cảnh lĩnh vực phong ấn, đem đám người Trần Nhụy cứu ra. Còn lại 7 người 4-3, mình mặc dù bị thương nhẹ, nhưng y nguyên bọn hắn chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Bất quá đem đối ứng, thủ hạ chiến đấu liền sẽ tương đối ở vào yếu thế. Dù cho mấy ngày nay tiêu hao hết mấy trăm tử thị, nhưng vườn địa đảng tử thị số lượng y nguyên so hai nhà bọn họ cộng lại còn nhiều hơn một chút. Chẳng qua nếu như không đồng ý trực tiếp đại hôn chiến, kia thương vong trình độ tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Cuối cùng dù cho cứu ra Trần Nhụy bọn hắn cũng là thắng thảm. Lúc này trung lão thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, "Long Thịnh, đáp ứng hắn." Long Thắng vẩy một cái lông mày khẽ gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hôi Vương lạnh lùng nói, "Ngươi nói phương án chúng ta Hạ Quốc đồng ý?" Dứt lời quay đầu nhìn về phía chấp pháp giả liên minh phương hướng. Vũ nữ cùng sư tử vương liếc nhau cũng nhẹ gật đầu, "Chúng ta cũng đồng ý." Hôi Vương thấy thế dưới mặt nạ đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thần sắc khác thường, "Đã như vậy, kia liền chiến thống quái đi. Ách Bích A cùng Đỏ Đào A hai người các ngươi giải quyết Vũ nữ cùng sư tử vương, để cho ta tới thử một chút Hạ Quốc kiếm thần cùng Long Thần." Dứt lời Hôi Vương bước ra một bước, hướng phía sa mạc chỗ sâu bay đi. Mà sau lưng hắn Ách Bích A cùng Đỏ Đào A thì là hướng phía phương hướng ngược nhau bay về phía sa mạc một bên khác. Lục Tinh Ban Thần cường giả chiến đấu phạm vi cực lớn, nếu như ở đây chiến đấu dư ba liền có thể tác động đến rất nhiều người. Một mực không nói chuyện kiếm thần rốt cuộc động. Hắn bước ra một bước, cả người hóa thành một thanh lợi kiếm phá toái hư không đuổi theo. Hắn tới đây chỉ có một cái mục đích, chính là chém xuống Hôi Vương đầu lâu. Long Thịnh dưới chân hơi dùng lực một chút, ngũ trảo kim long hét lớn một tiếng đuổi theo. Một bên khác Vu nữ cùng sư tử vương đồng dạng ngự không mà đi biến mất ở chân trời. Khi chiến trường chỉ còn lại một đám 4-5 tinh giác tỉnh giả sau, bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Vườn địa đàng tử thị nhóm không có lập tức tiến công, bọn hắn cách mấy cây số đưa ánh mắt về phía toàn bộ chiến trường cuối cùng một vị bán thần. Quân đoàn long vệ phía trước nhất trung lão đứng tại Hạ Quốc long vệ phía trước nhất đứng chắc tay. Đối với vườn địa đàng phương hướng sát ý không thèm để ý chút nào. Nơi xa trong sa mạc thiên địa rung chuyển, khi thì chuyển đến trận trận oanh minh. Trung lão lại là phảng phất cái gì đều nghe không được, liền đứng bình tĩnh ở nơi đó bình tĩnh nhìn về phía Vương Lăng Bí cảnh lĩnh vực. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Không biết qua bao lâu Vương Lăng Bí cảnh lĩnh vực bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một tia biến hóa. Nguyên bản đầy trời cắt vàng chẳng biết lúc nào đống nhiên yếu bớt rất nhiều. Trung lão nguyên bản đục ngầu hai con ngươi đống nhiên sáng lên một vòng đặc thù quan mang. Chờ đợi mấy tháng suy yếu kỳ rốt cục đến. Trung lão nói khẽ, "Ta tại phá giải bí cảnh lĩnh vực thời điểm, đừng để bất luận kẻ nào tiến vào ta bán kính 300 mét phạm vi." Minh bạch. Hai tên ngũ tinh long vệ quan chỉ huy cao cấp lớn tiếng đáp lại. Sau đó hắn vung tay lên, "Toàn quân chuẩn bị, công kích." Giết. Ầm ầm. Quân đoàn long vệ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía vườn địa đàng phương hướng mà tới. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Chỉ cần đem vườn địa đàng tất cả phần tử khủng bố đánh chết, kia liền có thể 100% cam đoan trung lão an toàn. Trung lão gật gật đầu ngồi xếp bằng, sau đó từng đạo giấy tuyên từ trong thân thể của hắn bay ra. 10 cái, 100 tờ, đậu phụ phơi khô, vạn thở ấm. Trong phiến khắc màu vàng giấy tuyên đem vùng trời kia che đậy. Trung lão trong tay bút lông nhẹ nhàng bung lên, vô số giấy tuyên tràn vào Vương Lăng bí cảnh lĩnh vực bên trong. Nhìn thấy phán quan động thủ một khắc này, vườn địa đảng tử thị đại quân cũng động. Từng đạo năng lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Tất cả tử thị hung hãn không sợ chết hướng lấy trung lão khởi xướng công kích. Bọn hắn một mực cẩn nhẫn không phát cũng là đang chờ phán quan động thủ. Mặc dù phán quan cũng không phải là hệ chiến đấu giác tỉnh giả, nhưng vị này chính là hàng thật giá thật lục tinh cường giả. Ở trên ngàn tên long vệ bảo hộ hạ muốn giết chết hắn so với lên trời còn khó hơn. Nhưng Hôi Vương nói qua, phán quan muốn phá vỡ bí cảnh liền không cách nào xuất thủ. Cái này liền cho bọn hắn một cái đánh giết cơ hội, dù cho không cách nào đánh giết cũng có thể phá hư Hạ Quốc hành động cứu viện. Vương Lăng bí cảnh lĩnh vực suy yếu kỳ nhiều nhất không cao hơn 6 giờ. Chỉ cần kéo qua khoảng thời gian này, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như hoàn thành. Một bên khác, chấp pháp giả liên minh đám người thấy thế trong mắt sát ý tỏa ra. Tất cả mọi người hóa thành từng nhánh lợi kiếm từ một phương hướng khác giết vào vườn địa đàng trong đại quân. Phong ngự, thủ hộ kia là Hạ Quốc Long vệ nên làm sự tình, mà bọn hắn cần phải làm là giết chóc. Chiến trường hậu phương trên bầu trời một con phi hành ma vật lơ lửng ở giữa không trung. Đám người Dạ Phong không có tham dự chiến trường, mà là làm người xem đem phía dưới chiến đấu thu hết vào mắt. Đội ngũ của bọn hắn không thích hợp loại này cấp bậc chiến trường, một khi tiến vào sẽ bị nháy mắt bao phủ. Cấp chiến lược thiên phú, chỉ có tại bọn hắn am hiểu lĩnh vực mới có thể đem bọn hắn năng lực phát huy ra. Giờ phút này mọi người thấy tam phương thế lực đang không ngừng tới gần, thần sắc trở nên vô cùng thần trương. Dù là Dạ Phong nhìn xem hỗn loạn chiến trường đồng dạng cao mày. Bây giờ chiến trường bị chia cắt thành ba khối. Chấp pháp giả liên minh cùng vườn địa đàng bên kia 2v2, song phương thuộc về thế lực ngang nhau. Hôi Vương lấy 1v2, ngạnh kháng Hạ Quốc hai cái siêu cấp cường giả. Kiếm thần thực lực không cần nhiều lời, đây chính là chém giết qua lục tinh ma vật đỉnh cấp bán thần. Luận sát phạt chi lực so đồ tể Trần Nhuệ thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Về phần Long Thần, mặc dù Long Thần không là hoàn toàn trạng thái, nhưng cũng không phải bình thường lục tinh cường giả có thể đánh đồng. Dù là Hôi Vương át chủ bài rất nhiều, nhưng đối mặt hai cái lục tinh bán thần cũng tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Hôi Vương sở dĩ gánh chịu nhiều như vậy áp lực, vì chính là cho thủ hạ sáng tạo một cái cơ hội. Hạ Quốc có 1642 tên cao cấp long vệ, mà vườn địa đảng bên kia phỏng đoán cẩn thận vượt qua 3700 người. Vượt qua hai lần nhân viên ưu thế mang ý nghĩa vườn địa đảng vòng thứ nhất công kích đem sẽ vô cùng mãnh liệt. Một khi Hạ Quốc bên này không thể gánh vác, kia toàn bộ chiến trường đem sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tại mọi người ánh nhìn, hai đại quân đoàn rốt cục đụng vào nhau. Chương 867. Nhân gian luyện ngục chương 867, nhân gian luyện ngục Dạ Phong không chớp mắt nhìn xem chiến trường tình huống. Nguyên bản trong tưởng tượng Hạ Quốc trọng đại tổn thương hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Một màn kế tiếp lại là đem đám người Dạ Phong chấn kinh một thanh. Hạ Quốc Long vệ đại quân cũng không giống như ngày thường tiểu đội tác chiến. Bọn hắn động tác đều nhịp, trực tiếp biến thành từng người binh sĩ. Tại cao cấp chiến lược gia chỉ huy hạ, tất cả phòng ngự hệ giác tỉnh giả giao thoa đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Trong tay của bọn hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện vài chương màu vàng giấy tuyên, theo đem giấy tuyên kích hoạt một đạo năng lượng màu vàng bình chướng xuất hiện. Kia bình chướng một cái tiếp một cái nối thành một mảnh, cuối cùng hóa thành một đạo chiều dài vượt qua 1000m, cao độ vượt qua 20m năng lượng thật lớn tường thành. Cái này vẫn chưa xong, phóng thích xong bình chướng bọn hắn đem tinh thần lực rót vào mình thức tỉnh bật bên trong. Theo từng đạo quang mang lấp lóe, các loại phòng ngự kỹ năng tạo thành đạo thứ hai tường đồng vách sắt. Lại sau đó, tại phía sau bọn họ tất cả hệ phụ trợ long vệ cho bọn hắn bên trên các loại bờ UFF. Đợi đến vườn địa đàng đại quân xung lại, mỗi trên người một người đều có mấy loại bờ UFF gia trì. Ầm ầm. Đầy trời kỹ năng hóa thành mưa to đồng dạng xuống tới, trong khoảnh khắc đem phiến chiến trường này bao phủ. Sau khi dư âm năng lượng tán đi, vườn địa đàng bên kia kinh ngạc phát hiện Hạ Quốc Long vệ tạo thành thiết huyết phòng tuyến vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tổn hại. Bọn hắn thế mà đem vườn địa đàng mạnh nhất một đợt xung kích chính diện ngạnh sinh sinh ngăn trở, bắt đầu phản kích. Trong đám người một cao cấp long vệ hét lớn một tiếng. Sau một khắc mấy trăm tên hệ chiến đấu long vệ từ phòng ngự hệ long vệ hậu phương giết ra. Vũ quang thập sắc vờ UFF từ nguyên bản phòng ngự hệ long vệ trên thân di chuyển tức thời đến trên người bọn họ. Cùng lúc đó viễn trình pháp hệ long vệ các loại đại chiêu cũng tụ lực hoàn thành. Tương đạo hủy thiên diệt địa phạm vi cực lớn viễn trình kỹ năng hóa thành mưa sao băng đồng dạng bay về phía vườn địa đàng đại quân phương hướng. Trong chốc lát đại lượng vườn địa đàng tử thị bị vô số kỹ năng bao phủ. Không hổ là Hạ Quốc Long vệ. Đoan Mục nhìn phía dưới chiến đấu nhịn không được cảm khái. Hắn tự cho là mình đầu óc nhanh hơn người khác, qua nhiều năm như vậy trừ bại bởi Dạ Phong còn không có bại bởi qua người khác. Nhưng phía dưới loại này đem Long vệ khi binh sĩ chỉ huy đại quy mô chiến đấu hắn vẫn thật không nghĩ tới. Dĩ vãng một cái tứ tinh giác tỉnh giả tại bất kỳ quốc gia nào bất luận cái gì thành thị đều là tối cao đoàn chiến lực. Sự xuất hiện của bọn hắn sẽ ảnh hưởng chiến trường xu thế. Rất nhiều người quen thuộc đều là cá nhân chiến đấu hoặc là tổ kiến một cái 10 người, 8 người tiểu đội chiến đấu. Nhưng bây giờ mấy ngàn người sẽ tập hợp một chỗ hôn chiến chưa bao giờ xuất hiện qua. Dĩ vãng bọn hắn những cái kia phương thức chiến đấu ở đây cũng tất cả đều không làm được. Cùng vấn địa đàng điên cuồng cùng chấp pháp giả liên minh tàn nhẫn khác biệt. Hạ Quốc bên này một mình năng lực cũng không đột xuất, nhưng ở đoàn đội phối hợp phương diện lại càng thêm ưu tú. Cho nên mới có thể tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian đem mấy ngàn người huấn luyện đến loại trình độ này. Giờ khắc này Hạ Quốc Long vệ cho toàn thế giới trình diễn một trận sách giáo khoa cấp công phòng chiến. Theo Hạ Quốc bên này gánh vác vườn địa đàng đợt tấn công thứ nhất. Chấp pháp giả liên minh người từ bọn hắn hậu phương đã sở tới. Nguyên bản 1v1 công phòng chiến biến thành Hạ Quốc cùng chấp pháp giả liên minh vây quanh chiến. Giết, một cái đều đừng bỏ qua. Thức tỉnh vật dung hợp. Rầm rầm rầm. Vương Lăng bí cảnh lĩnh vực bên ngoài thảm liệt chiến đấu chính thức khai hỏa. Trên bầu trời, nhìn xem tam phương chém giết tràn diện đám người toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Khiêng qua đợt thứ nhất thế công sau, song phương chính thức bắt đầu vật lộn. Hò hét cùng tiếng gầm gừ cùng các loại kỹ năng tiếng nổ tung hợp lực diễn tấu một trận long trọng hòa âm. Mà đủ mọi màu sắc kỹ năng cùng kim sắc sa mạc tổ tạo thành trận này long trọng diễn xuất. Toàn bộ chiến trường như là một cái cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có cao cấp giác tỉnh giả bị giết chết. Máu tươi dần dần nhuộm đỏ sa mạc, tại ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống biến thành một mảnh cháy đen. Đám người chưa bao giờ từng nghĩ một ngày kia cao cấp giác tỉnh giả chiến đấu thế mà lại là loại này bộ dáng. Dạ Phong ánh mắt trong đám người không ngừng du tẩu, trong lòng yên lặng tính toán các loại tin tức. Rất nhanh Dạ Phong phát hiện toàn bộ chiến trường bên trên vườn địa đàng tử thị tử vong tốc độ là nhất nhanh. Đừng nhìn vườn địa đàng người nhiều một chút, nhưng bọn hắn không có đầu óc. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới ai chiếm cứ ưu thế thật đúng là khó mà nói đâu. Trong suy tư Trần Hân Lam xuất hiện sau lưng Dạ Phong, trong mắt của nàng chiến ý ngang nhiên, "Dạ Phong, ta muốn đi vào giết người." Dạ Phong lông mày nhíu lại, Trần Hân Lam năng lực am hiểu nhất chính là ám sát đánh lén. Lấy ngàn mà tính cao cấp giác tỉnh giả đại hỗn chiến, cho nàng sáng tạo đại lượng cơ hội. Lục Tinh Ban Thần nàng hiện tại giết không được, nhưng giết mấy cái tứ tinh tử thị vẫn là rất dễ dàng. Dạ Phong còn chưa lên tiếng, lôi đại chủy mấy người cũng mở miệng, "Đội trưởng, ta cũng đã đi tiếp việc đi. Còn có ta năng lực có thể ở bên trong phát huy tác dụng rất lớn. Đội trưởng, để chúng ta cùng tham gia chiến đấu đi, chúng ta không sợ chết." Trong mắt mọi người mang theo vẻ lo lắng. Phía dưới trên chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có long vệ thủ thường, thậm chí chiến tử. Loại này thế lực ngang nhau chiến đấu hạ nếu như kiên trì đến trung lão giải cứu ra đám người Trần Nhụy có lẽ cần mấy giờ. Mấy canh giờ này chiến đấu sẽ có rất nhiều long vệ hy sinh. Bọn hắn không biết mình ra sân có thể ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng để bọn hắn nhìn phía dưới long vệ liều mạng mình lại ở đây làm người xem, bọn hắn làm không được. Không được. Đoan Mục đống nhiên mở miệng, các ngươi không thể xuống dưới. Lý do? Trần Hân Lam truy vấn, ngữ khí trở nên băng lãnh rất nhiều. Đoan Mục giải thích nói, ta biết các ngươi nhìn xem long vệ phía trước xuất sinh nhập tử rất đau lòng, nhưng đây là chiến tranh. Hiện tại toàn bộ chiến trường bị chia làm ba khối. Dựa theo trước mắt bên ngoài tin tức Hôi Vương nơi đó nhất ăn thiệt thòi, chấp pháp giả liên minh bên kia xem như ngang tay, Vương Lăng lĩnh vực bên này theo thời gian chuyển rời chúng ta tỷ lệ lớn cũng sẽ lấy được ưu thế. Loại tình huống này Hôi Vương muốn xoay chuyển chiến cuộc nhất định phải vận dụng một chút át chủ bài. Nếu như chúng ta hiện đang xuất thủ, đợi đến Hôi Vương ra bài thời điểm ai hoành. Đoan Mục lời còn chưa nói hết, nơi xa bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang chói mắt. Đám người lập tức nhìn về phía bạo tạc phương hướng, tại chấp pháp giả liên minh cùng vườn địa đàng đại quân chỗ giao giới một cái cự đại mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khủng bố hỏa diễm đem một cây số hết thảy toàn bộ thôn vệ. Nguyên bản trong sa mạc xuất hiện một cái cự đại hố sâu, bên trong hạt cát đều bị nhiệt độ cao hòa tan, nhìn qua phảng phất là một dải đặc nham thạch nóng chảy. Mà cuồng bạo sóng xung kích càng là ra ngoài mấy cây số xa. Trong lúc nhất thời bên trên lấy ngàn mà tính giác tỉnh giả bị cô năng lượng kia tác động đến, chưa kịp phản ứng giác tỉnh giả thân thể bị nhiệt độ cao năng lượng trực tiếp ăn mòn, tóc của bọn hắn bị nháy mắt đốt thành tro bụi, toàn thân bị đốt thành đen kịt một màu. Phản ứng cấp tốc lập tức phóng thích các loại kỹ năng ngăn cản sóng xung kích, nhưng loại kia phòng ngự tại loại này sóng xung kích trước mặt cũng kiên trì không được bao lâu. Rất nhanh năng lượng bình chướng vỡ tan, bọn hắn từng cái miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Giờ khắc này toàn bộ chiến trường cũng bởi vậy lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Bất quá 2 giây không đến lại một đường năng lượng ba động khủng bố xuất hiện. Hạ quốc cùng vườn địa đàng chiến trường chỗ giao giới đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng to lớn phong bạo. Vô tận cuồng phong đem chung quanh giác tỉnh giả trực tiếp cuốn vào, có long vệ, cũng có vườn địa đàng tử thị. Vô số phong nhận điên cuồng cắt những cái kia giác tỉnh giả thân thể. Trong lúc nhất thời máu tươi, thịt nát, nội tạng cùng các loại tàn chi bay loạn, toàn bộ chiến trường biến thành nhân gian luyện ngục. Chương 868 Hết thể có ta chương 868, hết thể có ta ngoài mấy chục dặm một chỗ khác chiến trường, Long Thần cùng Kiếm Thần cùng Hôi Vương chiến đấu say xưa. Kiếm Thần toàn thân tản ra ngập trời kiếm ý, con mắt màu sáng bạc bên trong giấy lên quần quần chiến ý mỗi một lần huy động kiếm khí đều phảng phất muốn đem toàn bộ không gian xé rách. Hôi Vương quanh thân mấy đạo S cấp đạo cụ quay trung quanh, không ngừng phóng thích các loại quỷ dị năng lực ngăn cản Kiếm Thần công kích. Song phương công kích mỗi một lần va chạm đều đủ để đem không gian chung quanh phá hủy. Một chút thậm chí xuyên thấu mấy chục mét sa mạc đâm vào sâu trong lòng đất, sâu không thấy đáy. Song phương tiên địa rung động, không gian xé rách. Nếu như đem chiến trường đổi lại Lam Tinh, một cái trăm vạn cấp thành thị đều đã biến thành phế tích. Trên bầu trời, Vũ Trảo Kim Long xoay quanh cũng không có tham dự phía dưới chiến đấu. Đây là sớm tại tràng chiến dịch này bắt đầu trước đó hắn liền đáp ứng Kiếm Thần. Kiếm Thần cả đời này đều đang theo đuổi cực hạn kiếm đạo, đột phá lục tinh trước đó đã từng cùng vô số cường giả chiến đấu. Chính là tại mỗi lần kia sinh tử đại chiến bên trong hắn mới không ngừng đột phá, cuối cùng trở thành lục tinh kiếm thần. Bây giờ tại lục tinh dừng lại mấy chục năm không có tìm được tiến lên phương hướng. Hiện tại thật vất vả có một cái lục tinh địch nhân có thể một trận chiến, loại thời điểm này nếu như tùy tiện tham gia ngược lại không cách nào làm cho Kiếm Thần cảm ngộ. Long Thịnh mặc dù rất muốn liên hợp Kiếm Thần đánh giết Hôi Vương, nhưng cuối cùng vẫn là an nhịn ở ý nghĩ này. Không nói trước Hôi Vương bản thân thực lực không rõ, hắn một thân bảo vật muốn giết chết cũng cực kỳ khó khăn. Thời gian ngắn muốn giết chết gần như không có khả năng, cho nên vậy không bằng cho Kiếm Thần cơ hội này. Bất quá Long Thịnh mặc dù không xuất thủ, nhưng tại thời khắc chuẩn bị, một khi phát hiện Hôi Vương có cái gì tiểu động tác hắn không ngại hai đánh một. Không chỉ có như thế, Long Thịnh một bên nhìn phía dưới chiến trường miệng bên trong lại là lại nải không ngừng. Hôi Vương, ngươi như thế món ăn, tay cầm 6 cái S cấp thức tỉnh trang bị còn bị tiểu kiếm đè lên đánh a. Ai nha nha, ngươi huyết hải chi tuấn màu sắc làm sao ít đi, chứa đựng có thể thước chuẩn hao hết sao? Lại nói ngươi đột phá lục tinh chí ít cũng phải 90 năm đi, ngay cả một cái vừa đột phá 20 năm vãn bối đều đánh không lại a. Không phải đâu, không phải đâu, đường đường vườn địa đàng Hôi Vương thế mà như thế đồ ăn. Ngươi sẽ không phải thật là thằng hề đi. Phía dưới Hôi Vương sử dụng các loại thức tỉnh trang bị ngăn cản kiếm thần công kích, đối với Long Thịnh Trảo Phúng tựa hồ hoàn toàn không có để ý, Trảo Phúng nửa ngày Long Thần thấy không có hiệu quả, con ngươi đảo một vòng đổi cái phương thức. Long Thịnh thở dài, "Ai, Hôi Vương ngươi nói ngươi cho ai khi chó không tốt, phải cho vực sâu thế giới khi chó, ngươi thật sự cho rằng vực sâu bây giờ làm tinh này, ngươi còn có giá trị lợi dụng?" Lần này Hôi Vương nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt xuất hiện một vòng phức tạp biểu lộ. Long Thần ánh mắt lóe lên tiếp tục nói, "Ngươi mặc dù là vực sâu chó săn, nhưng ta đoán ngươi đối với lúc trước bí cảnh thế giới hiểu rõ cũng không hoàn toàn, có nhiều thứ vực sâu là sẽ không nói cho ngươi. Tỷ như bọn hắn xâm lấn bí cảnh thế giới là vì đem thế giới này thôn phệ, dùng cho bồi dưỡng chiến tranh binh khí chất dinh dưỡng, lúc trước trận chiến kia lục tinh phía trên thần ma chiến tử vô số. Loại kia cấp bậc bọn hắn nói hy sinh liền hy sinh, đến lúc đó một khi làm tinh bị thôn phệ ngày chính là ngươi bị diệt khẩu thời điểm." "Đủ!" Phía dưới Hôi Vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, huy động pháp trượng hướng phía Long Thịnh bắn ra một đạo năng lượng màu đen đạn. Ngũ Trảo Kim Long nhanh chóng du động nhẹ nhõm né tránh công kích, sau đó Long Thần cười ha ha, "Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì còn không sợ đâu, nguyên lai ngươi cũng lo lắng qua loại sự tình này a." Hôi Vương lạnh hừ một tiếng, "Hạ trùng không thể ngữ bằng, vượt sâu thế giới khủng bố các ngươi làm sao lại biết?" "Đúng đúng đúng, vượt sâu thế giới rất cường đại, bất quá vượt sâu càng cường đại đến lúc đó ngươi bị ném bỏ khả năng không lại càng." Long Thịnh còn muốn tiếp tục lời nói kích thích, nói được nửa câu thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Lăng bí cảnh phương hướng. Nơi đó một đạo cự đại mây hình nấm phóng lên tận trời, phản phất trên phiến đại địa này nổ ra một cái đại lỗ thủng. Diệt thế cấp đạo cụ. Long Thần sắc mặt đột biến, sát ý vô tận từ trong thân thể của hắn nổ tung mà ra. S cấp tiêu hao loại đạo cụ 10 phần chân quý, mà tại S cấp phía trên càng kinh khủng hơn nữa diệt thế cấp. Vật kia uy lực có thể so với cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Hạch tâm khu vực nổ cùng S cấp đạo cụ không sai biệt lắm, uy đủ sức để giết chết ngũ tinh giác tỉnh giả. Nhưng khác biệt chính là thứ này bộc phát sau còn có cường đại phạm vi dư ba, bộc phát phạm vi đủ có mấy cây số xa. Loại này đạo cụ tại loại chiến trường này bên trên sử dụng, kia thương vong sẽ vô cùng kinh khủng. Long Thịnh, ngươi về đi cứu viện, Hôi Vương giao cho ta. Kiếm Thần băng lạnh âm thanh âm vang lên, trước đó hắn cùng Hôi Vương chiến đấu trong mắt chỉ có ý chí chiến đấu dày đặc, nhưng bây giờ hắn muốn giết trước mắt cái này tên hỗn đản. Ha ha ha, giết ta. Chỉ bằng ngươi. Hôi Vương cười to, thanh âm khàn khàn chói tai, không có tên kia tại, giết ngươi quả thực không nên quá đơn giản. Nói Hôi Vương quay đầu nhìn về phía Long Thần, về phần ngươi Long Thịnh, ngươi xác định muốn rời đi nơi này. Nói cái này Hôi Vương tiện tay ném ra một viên kỳ lạ tảng đá. Tảng đá rơi xuống đất trực tiếp vỡ vụn biến thành một cái trận pháp đặc biệt, không gian chung quanh bắt đầu vặn bẻo hỗn loạn. Nguyên bản Long Thịnh đều muốn dự định quay trở lại cứu viện, nhưng thấy cảnh này lại ngừng lại. Hắn không biết Hôi Vương đang dở trò quỷ gì đồ vật, nhưng cái kia trận pháp bên trong hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Sau một khắc một đầu quái vật từ bên trong chui ra. Khi thấy quái vật một khắc này Long Thịnh sững sờ, trong vết nứt không gian quái vật kia thế mà là săn cảnh chó săn. Bất quá con kia săn cảnh chó săn hình thể so Dạ Phong cho tư liệu của hắn bên trong săn cảnh chó săn còn tốt đẹp hơn vài vòng. Cấp 5 sao săn cảnh chó săn. Một nháy mắt Long Thịnh trong lòng có phỏng đoán, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, theo cái thứ nhất săn cảnh chó săn chui ra, đằng sau lại chui ra cái thứ hai, tiếp lấy cái thứ ba, con thứ tư. Trong phiến khắc 8 con cấp 5 sao săn cảnh chó săn toàn bộ chui ra. Săn cảnh chó săn tới lui ở giữa không trung, không có vật gì trong hốc mắt lóe ra huyết hồng quỷ hỏa. Bọn chúng nhìn về phía Long Thần cùng Kiếm Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn. Hôi Vương thản nhiên nói, "Hiện tại, ngươi xác định còn muốn rời khỏi sao?" Long Thịnh sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới Hôi Vương thế mà có được triệu hoán săn cảnh chó săn năng lực. Tư liệu bên trong săn cảnh chó săn kinh khủng nhất có 3 cái năng lực. Thứ nhất, công kích bổ sung ăn mòn năng lực, loại công kích này không nhìn phòng ngự tạo thành chân thực tổn thương. Thứ hai, săn cảnh chó săn không phải sinh học, nó là chiến tranh binh khí, muốn giết chết cũng không dễ dàng. Thứ ba, săn cảnh chó săn có hư không xuyên qua năng lực, có thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục dặm. Kia còn chỉ là bình thường tứ tinh cấp săn cảnh chó săn. Hiện tại Hôi Vương triệu hoán cấp 5 sao săn cảnh chó săn năng lực sẽ chỉ càng thêm biến thái. Giờ khắc này Long Thịnh do dự, nếu như mình lưu lại Kiếm Thần một người ở đây, khó mà nói thật có khả năng xảy ra vấn đề. Thế nhưng là nếu như không quay về, chính diện chiến trường liền phiền phức. Đang do dự Long Thịnh trước ngực một viên truyền âm phù đống nhiên hơi run rẩy một chút. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào trong thai của hắn, an tâm giải quyết săn cảnh chó săn, hết thảy có ta. Long Thịnh thần sắc hơi động, hắn do dự một lát cuối cùng ngừng lại, Kiếm Thần ngươi ngăn chặn Hôi Vương, ta đến xử lý những này săn cảnh chó săn. Chương 869. Ra bài chương 869, ra bài đáng chết, vườn địa đàng tử thị bên trong có người nắm giữ S cấp diệt thế cấp đạo cụ. Đừng để bọn hắn tới gần. Phân tán ra, đừng tập hợp một chỗ. Xuất sinh chết tiệt. Tốc độ hệ, đình chỉ chiến đấu, có hạn cứu trợ thương binh. Mấy phút trước chiến trường chính bên trên, ngắn ngủi đại nao đứng máy sau Hạ Quốc cùng chấp pháp giả liên minh rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn nhanh chóng tổ chức nhân viên tiến hành khẩn cấp cứu viện. Nhưng toàn bộ chiến trường bởi vì hai cái S cấp diệt thế đạo cụ sử dụng bầu không khí trở nên không còn một dạng. Mặc kệ là Hạ Quốc hay là chấp pháp giả liên minh giác tỉnh giả, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. S cấp đạo cụ bản thân liền có cải biến chiến của uy lực kinh khủng, mà những này đạo cụ bên trong diệt thế loại đạo cụ uy lực kinh khủng nhất. Loại này đạo cụ một viên chế tác chi phí là phổ thông S cấp đạo cụ không chỉ gấp 10 lần. Loại này đạo cụ thiết kế chi sơ là dùng đến diệt thế địa hình, diệt tuyệt thú triều. Nhưng bây giờ vườn địa đàng chẳng những dùng, mà lại một lần chính là hai viên. Thậm chí vì cam đoan trước đó không bị phát hiện, vườn địa đàng ngay cả chính bọn hắn người đều không bỏ qua. Giờ khắc này tất cả mọi người chân chính cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp, sợ một giây sau lại xuất hiện một viên. Trên trời, đám người Dạ Phong cũng tương tự bị một màn này rung động. Từ trên cao nhìn lại toàn bộ chiến trường biến hóa càng thêm rõ ràng. Vương Lăng Bí cảnh lĩnh vực bên cạnh cự đại chiến trường bên trên xuất hiện hai cái hố to. Bạo tạc khu vực hạch tâm bán kính vượt qua 400m, tác động đến phạm vi càng là trọn vẹn có mấy cây số. Thật giống như một bức cự họa bên trong có thể bị người vì xóa đi hai cái khu vực. Hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ta gót, thứ quỷ gì, uy lực như thế lớn. Địa ngục hỏa, cùng gió báo chi nhãn, hai cái đều là S cấp diệt thế đạo cụ. Loại địa phương này sử dụng S cấp diệt thế đạo cụ, bọn hắn điên rồi sao? Lôi đại trùy há to mồm có chút khó có thể tin. Trần Hân Lam không nói gì, bất quá sắc mặt trở nên băng lãnh rất nhiều. Đồng thời nàng cũng may mắn mình không có xuống dưới, nếu bị kia S cấp diệt thế đạo cụ bao phủ có lẽ liền có nàng. Phong tử, cái này, đây là ta tiên đoán cái kia hình tượng. Vương Hằng há to mồm có chút run rẩy chỉ vào phía dưới chiến trường. Trước đó hắn tiên đoán hình tượng bên trong có S cấp đạo cụ bạo tạc cảnh tượng, vì thế bọn hắn cũng sớm làm chuẩn bị. Nhưng Vương Hằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vườn địa đàng thế mà lại ở đây sử dụng. Giờ khắc này Vương Hằng cảm xúc trở nên có chút thất lạc. Chính rõ ràng dự đoán được một màn này, nhưng hắn lại không có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Nếu như mình dự đoán nội dung lại tinh chuẩn một chút, nếu như dự đoán hình tượng lại nhiều một chút, có lẽ bọn hắn liền có thể sớm né tránh lần này tai nạn. Thậm chí nếu như bọn hắn đem cái này dự đoán nội dung. Đống nhiên Vương Hằng bả vai bị một đôi giày đặc lớn tay đè chặt, "Là Vương, ngươi làm đã rất không sai." Dạ Phong thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên, "Không phải ngươi không có dự đoán được, mà là địch nhân quá điên cuồng. Loại này thảm liệt chiến đấu lão Vương làm sao có thể không có dự đoán?" Ba ngày trước lão Vương lục tục ngo ngoe dự đoán đại lượng nội dung. Dạ Phong cùng đám người trung lão chính là căn cứ những này tiên đoán chế định kế hoạch tác chiến. Chỉ là đám người không nghĩ tới vườn địa đàng sẽ điên cuồng như vậy. Loại này diệt thế cấp đạo cụ uy lực cố nhiên khủng bố, bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Năng lượng của bọn nó to lớn phóng thích trước ba động rất rõ ràng. Trừ phi sớm dự chôn xong, nếu không không có khả năng ném vào đối phương trận doanh. Vườn địa đàng hiện tại trực tiếp trên chiến trường sử dụng loại này đạo cụ, chính là để tử thị ôm diệt thế cấp đạo cụ tiến lên. Kết quả vọt tới một nửa đạo cụ liền không dẫn bạo, cho nên vừa rồi bạo tạc địa điểm là hai đại quân đoàn chỗ giao giới. Hạ quốc cùng chấp pháp giả liên minh tổn thất cố nhiên to lớn, nhưng vườn địa đàng bên kia cũng tuyệt đối không dễ chịu. Dạ Phong trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên kia bốc lên mây hình nấm đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Phòng đoán cẩn thận bị hai cái này S cấp đạo cụ giết chết cao cấp giác tỉnh giả vượt qua trăm người, trọng thương tổng số đoán chừng phải có hơn 1000 người. Căn cứ khu vực nổ đối sách chiến tổn tỷ lệ không sai biệt lắm là 64 mở. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vườn địa đàng bên này tổn thất hẹn 300 người, trọng thương 900 người tả hữu, còn thừa chiến lực 2500 người tả hữu. Hạ quốc long vệ chiến tử 60-80 người, trọng thương 600 tả hữu, còn thừa chiến lực 1000 người. Chấp pháp giả liên minh chiến tử 70-90 người, trọng thương 600 người tả hữu, còn thừa chiến lực 1000 người tả hữu. Từng đầu số liệu tại trong đầu của hắn hội tụ. Trong phiến khắc Dạ Phong trong lòng liền có đáp án. Nguyên bản chiếm cứ nhất định nhân số ưu thế vườn địa đàng đại quân hiện tại ưu thế sẽ tiếp tục gia tăng. Hạ quốc có câu chuyện xưa, đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn một chỉ. Câu nói này nhìn như chính xác, nhưng có một cái tiền đề, địch nhân là một đám có đầu óc người bình thường. Nhưng vườn địa đàng tử thị sớm đã bị tẩy não, bọn hắn chỉ có chiến tử không có có thụ thương. Nhiều khi thà rằng chết cũng phải cắn bọn hắn một thanh thịt. Hậu quả như vậy chính là vườn địa đàng bên kia tỷ lệ tử vong tại liên tục tăng lên. Mà hạ quốc bên này trừ bỏ bị kia S cấp diệt thế đạo cụ bao phủ, người khác bỏ mình không tính quá nhiều, nhưng tỷ số thương vong cực cao. Từ chiến tranh góc độ tới nói, hạ quốc bên này không thể nghi ngờ là phi thường kiếm. Lấy hiện tại chữa bệnh hệ thống, không bao lâu những này thụ thương cao cấp long vệ liền có thể lại lần nữa đầu nhập chiến trường. Nhưng nếu như chỉ tính cuộc chiến đấu này, kia liền hoàn toàn không giống. Chỉ cần vườn địa đàng tử thị có thể xông qua phòng tuyến quấy nhiễu được trung lão giải cứu Trần Huệ, tất cả trả giá liền tất cả đều đáng giá. Lúc này, Dạ Phong truyền âm ốc biện phát ra chấn động. Đoàn trưởng, chiến trường thứ 2 chấp pháp giả liên minh kia hai cái bán thần phát hiện bên này tình huống muốn trở về chi viện, bất quá bị vườn địa đàng cắt ngăn chặn. Đoàn trưởng, đệ nhất chiến trường xuất hiện tình huống, các ngươi bên kia nổ lớn sau long thần muốn trở về chi viện, kết quả hôi vương triệu hoán 8 con săn cảnh chó săn, hình thể so với chúng ta gặp được còn tốt đẹp hơn vài vòng. Hai đạo tin tức không phân trước sau xuất hiện. Dạ Phong đội ngũ không có tham dự chính diện chiến trường, mà là chia ba bộ phận phân biệt điều tra tam phương động thái. Mười mấy tên S cấp thiên phú giác tỉnh giả tiến vào chiến trường tất nhiên có thể ảnh hưởng nhất định chiến cuộc. Nhưng trận chiến tranh này không xem ai trước chiếm cứ ưu thế, mà là xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nếu như vừa rồi tùy tiện lần sau, bị hủy diệt cấp đạo cụ bao phủ có lẽ liền sẽ là bọn hắn. Hắn không sợ hôi vương át chủ bài phiền phức, liền sợ hắn không dùng. Ngũ tinh sao? Dạ Phong tự lẩm bẩm, hiển nhiên hôi vương bên kia át chủ bài còn có không ít. Năm con săn cảnh chó săn phối hợp hôi vương, nếu như long thần rời đi đệ nhất chiến trường kiếm thần coi như nguy hiểm. Dù sao ai cũng không biết hôi vương còn có hay không cái khác át chủ bài. Sau đó Dạ Phong khỏe miệng có chút dương lên, bây giờ đối phương đã ra bài, mà lại đồng thời vận dụng hai tấm bài. Đã như vậy mình khẳng định phải đáp lại một chút. Dạ Phong thản nhiên nói, tiếp tục giám thị, có biến tùy thời báo cáo. Kết thúc cho chuyện Dạ Phong cầm lấy một cái truyền âm phủ ngữ khí bình tĩnh nói, an tâm giải quyết săn cảnh chó săn, hết thảy có ta. Chương 870. Anh hùng có thể chiến tử, nhưng quyết không thể bị ném bỏ. Chương 870. Anh hùng có thể chiến tử, nhưng quyết không thể bị ném bỏ. Hỗn loạn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Diệt thế cấp đạo cụ tại trên sa mạc nổ ra hai cái hố to, lấy ngàn mà tính cao cấp giác tỉnh giả trọng thương. Mấu chốt nhất chính là hạ quốc tuyến phòng ngự bị triệt để phá hủy. Bị diệt thế cấp đạo cụ trọng thương nghiêm trọng nhất chính là phía trước nhất phòng ngự hệ long vệ. Không có phòng ngự hệ long vệ ở phía trước ngăn cản, đại lượng tử thị vọt vào song phương triệt để chém giết cùng một chỗ. Hạ quốc chiến trường tối hậu phương, tại trả giá cái giá không nhỏ sau bọn hắn rốt cục đem những cái kia thụ thương long vệ đưa đến hậu phương. Bất quá diệt thế cấp đạo cụ năng lượng tại thân thể bọn họ bên trong tứ ngược, mặc dù không có chết nhưng thương thế không thể lạc quan. Trị liệu hệ long vệ đầu tiên là cho bọn hắn nuốt vào sinh mệnh dược thể, sau đó sử dụng thức tỉnh vật năng lực trị liệu. Nhưng trị liệu hệ vốn là khan hiếm nghề nghiệp, đạt tới tứ tinh trở lên liền càng ít. Hạ quốc bên này 1642 tên long vệ bên trong hết thảy chỉ có 22 tên trị liệu hệ. Liền đây đã là tam đại trong trận doanh số lượng nhiều nhất. Trước đó có người trọng thương bọn hắn 22 người còn có thể miễn cưỡng bận rộn tới. Nhưng bây giờ lập tức trọng thương mấy trăm người, trong đó có mấy chục người trọng thương hấp hối. Cho dù bọn họ lại cố gắng như thế nào cũng không thể tất cả đều cứu sống. Càng mấu chốt chính là phía trước chiến trường bởi vì đại lượng phòng ngự hệ long vệ trọng thương thậm chí tử vong. Phong tuyến đã bị vườn địa đàng xé mở, đại lượng tử thị vọt vào mở ra đại hỗn chiến. Vườn địa đàng bất chấp hậu quả tự sát thức tiến công hạ, hạ quốc long vệ bắt đầu xuất hiện đại lượng thụ thương tình huống. Chiến trường hậu phương một bị phong bạo xé nát nửa người long vệ máu me khắp người nằm trên mặt đất. Máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ không ngừng mà từ trong vết thương chảy ra, nhìn qua cực kỳ dọa người. Rốt cục một trị liệu hệ long vệ chạy đến, nàng trị liệu băng vải nhanh chóng bay ra đồng thời đem 6 tên trọng thương long vệ bao khỏa, trong đó có hắn. 5 người khác đã triệt để hôn mê, chỉ có hắn còn miễn cưỡng thanh tỉnh. Nhưng mà nhìn thấy có người cho hắn tư liệu, cái kia long vệ lại suy yếu khoát khoát tay, "Tiểu Hàn không cần phải để ý đến ta, ưu tiên trị liệu những cái kia có thể tiếp tục chiến đấu a." Tiểu Hàn khống chế chữa trị băng vải không hề quay đầu lại, "Đầu gấu ngươi đừng nói nhảm, hít sâu đi theo năng lượng của ta vận chuyển, ta trị liệu cho ngươi 20 giây liền đi trị liệu người khác." "Vâng." Một đạo đen nhánh đạn năng lượng tại mấy người cách đó không xa nổ tung, bay loạn hạt cắt vạch phá Tiểu Hàn gương mặt. Bọn hắn bên tai không ngừng truyền đến phía trước chiến trường tiếng bạo liệt, mà lại thanh âm tại một chút xíu biến lớn, hiển nhiên vườn địa đàng đang không ngừng đẩy tới. Khu khu. Đầu gỗ khẽ lắc đầu, trị liệu 20 giây đúng ta hiện tại thương thế hiệu quả cũng không lớn, còn không bằng đem những năng lượng này dùng để trị liệu cần người đâu. Tiểu Hàn không có trả lời, chỉ là càng thêm dùng sức đem tinh thần lực rót vào trị liệu băng vải bên trong. Nàng minh bạch đầu gỗ ý tứ, loại thời điểm này trị liệu hệ từ bọn hắn loại này trọng thương mất đi năng lực chiến đấu, đổi đi trị liệu những cái kia thụ thương không nghiêm trọng lắm mới là tối ưu giải. Chỉ có dạng này mới có thể để cho toàn bộ quân đội chiến lực phát huy đến lớn nhất. Thế nhưng là trước mắt đầu gỗ đã trọng thương hấp hối, nếu như hắn không phải phòng ngự hệ tứ tinh giác tỉnh giả, hiện tại đã chết. Dù là uống xong sinh mệnh dược tề cũng chỉ là miễn cưỡng kéo lại nửa cái mạng. Nàng hiện tại cho đầu gỗ khẩn cấp trị liệu có lẽ còn có thể cứu đến, nhưng nếu như bây giờ mặc kệ vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những này trọng thương long vệ đều là hạ quốc anh hùng, bọn hắn có thể chiến tử, nhưng tuyệt không thể bị đồng bào vứt bỏ. Tại sinh mệnh dược tề thêm trị liệu băng vải song trọng trị liệu xong, đầu gỗ thương thế trên người rốt cục ổn định lại. Tiểu Hàn vừa rút về trị liệu băng vải dự định trị liệu người khác, nhưng mà trị liệu dây băng vừa rời đi đầu gỗ thân thể, nguyên bản ổn định vết thương lại lần nữa nứt ra. Khủng bố phong bạo chi lực tại miệng vết thương của hắn chỗ không ngừng tứ ngược, máu tươi còn đang không ngừng mà chảy ra. Tiểu Hàn trong mắt lóe lên một vòng bối rối, vội vàng đem trị liệu băng vải buộc trở về. Bất quá ngay cả như vậy Tiểu Hàn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đầu gỗ sinh mệnh đang chậm rãi trôi qua. Vẫn chưa được sao? Tiểu Hàn trong mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng lệ quang, nhưng vẫn không có dừng tay. Nhìn đối phương kia quyết tuyệt dáng vẻ đầu gỗ ngẩn người, sau đó hắn bỗng nhiên cười. Có thể có được dạng này một đám đồng bạn, hắn rất vui vẻ. Đầu gỗ hít thở sâu một hơi dùng hết cuối cùng khí lực lớn tiếng nói, đời này không hối hận nhập Hoa Hạ, tiếp sau còn làm người Hạ Quốc. Tại đầu gỗ hô lên câu nói kia một khắc, hắn cảm giác toàn bộ bầu trời đều trở nên càng thêm sáng tỏ. Ta muốn đi thiên đường sao? Đầu gỗ trong lòng suy nghĩ, bất quá rất khoái cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắn phát hiện mình y nguyên có thể cảm thấy được thân thể của hắn, mà lại kia nguyên bản gần như sụp đổ thân thể tại bị lực lượng nào đó chữa trị. Miệng vết thương huyết dịch đình chỉ chảy ra, liền ngay cả kia tứ ngược bạo phong lực đều tại bị chậm rãi tan rã. Thậm chí thể nội còn có liên tục không ngừng sinh mệnh lực phun trào. Có được loại cảm giác này không chỉ là đầu gỗ, tất cả bị bạch quang bao trùm giác tỉnh giả đều cảm nhận được thân thể biến hóa. Bọn hắn trước là có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn hướng lên bầu trời sau tất cả mọi người bỗng nhiên sửng sốt. Trên trời lại có hai cái mặt trời. Một cái toàn thân đỏ bừng tản ra vô tận khốc nhiệt, một cái khác lại tản ra bạch sắc quang mang, nhìn qua thánh khiết thần bí. Mà tại kia thánh dưới ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy một người mặc mục sư trường bào giác tỉnh giả giơ cao lên kia tản ra thánh quang pháp trượng. Thiếu nữ giơ cao chữa trị quân trượng, hai mắt nhắm nghiền như là trung thành mục sư tại cầu nguyện. Nàng kia thành kính tín ngưỡng hóa thành vô tận chữa trị chi quang, đem bán kính 300 mét bên trong tất cả giác tỉnh giả toàn bộ bao trùm. Thánh khiết quang mang bao trùm khu vực, những cái kia thụ thương long vệ cảm giác thân thể có từng đợt dòng nước ấm phun trào. Bọn hắn nguyên bản thụ thương thân thể tại thời khắc này bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Dù là những thương thế kia vô cùng nghiêm trọng giác tỉnh giả tại thánh quang tắm rửa hạ thương thế cũng nhận được khác biệt trình độ chữa trị. Tất cả trị liệu hệ ưu tiên trị liệu trọng thương nhân viên, cái khác giao cho ta. Trên bầu trời một nhuế âm thanh âm vang lên, trong thanh âm của nàng mang theo thánh khiết cùng thành kính, để người ngừng vô ý thức sẽ nghe theo. Đột nhiên đám người minh bạch cái gì, cao tầng bộ đội tiếp viện đến. Nguyên bản bọn hắn coi là Hạ Quốc tổ kiến hơn ngàn cao cấp giác tỉnh giả chiến lực đã phi thường phí sức. Dù sao Hạ Quốc bản thổ còn có đại lượng phần tử khủng bố đang tập kích, phân thân thiếu phương pháp, lại không nghĩ phía trên thế mà còn giấu chuẩn bị ở sau. Mấu chốt nhất chính là đến chi viện thế mà là một cái có được phạm vi cực lớn trị liệu năng lực vũ em. Trên trời Dạ Phong hai tay ôm ngực, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Ban đầu ở học viện trong hoạt động hắn nhìn thấy một nhuế năng lực sau liền có chiêu mộ ý nghĩ, đồng dạng trị liệu hệ giác tỉnh giả một lần cũng là có thể trị liệu mấy người. Lợi hại điểm có lẽ có thể nhiều hơn mấy cái, nhưng khẳng định cũng có hạn chế số lượng. Nhưng một nhuế khác biệt, nàng phương thức trị liệu là chữa trị chi quang, phạm vi tính trị liệu. Có lẽ một nhuế chữa trị năng lực không phải cấp cao nhất, nhưng luận hiệu suất tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người. Cá nhân chiến, tiểu đội tác chiến tác dụng của nàng không rõ ràng. Nhưng nếu như là quân đoàn chiến, một nhuế một người có thể đỉnh so sánh mấy chục cái trị liệu hệ long vệ. Theo một nhuế xuất hiện, những cái kia trọng thương long vệ liền có thể được trị liệu. Đồng thời những thương thế kia không nghiêm trọng lắm cũng có thể gia tốc khôi phục. Thậm chí không bao lâu bộ phận long vệ còn có thể một lần nữa lao tới chiến trường. Chương 871. Phản kích kèn lệnh chương 871, phản kích kèn lệnh trên chiến trường, thảm liệt chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có cao cấp thức tỉnh cùng thụ thương thậm chí chiến tử. Theo trên tay giác tỉnh giả càng ngày càng nhiều, hạ quốc trận địa không ngừng bị công hãm. Một đoạn thời khắc chiến trường phía trước lại lần nữa xuất hiện từng đạo năng lượng kinh khủng bạo tạc. Một cấp 5 sao long vệ một kích toàn lực đem mấy tên tử thị đánh bay ra ngoài. Kia mấy tên tử thị bay rất ra ngoài mấy chục mét đập ầm ầm rơi trên mặt cát. Bọn hắn trước ngực một mảnh huyết hồng khí tức trở nên hể bại suy sụp. Loại thương thế này không nhẹ, nhưng còn không đến mức tính nguy hiểm bệnh. Phục dụng một chút dược vật tĩnh dưỡng một lát liền sẽ khôi phục một chút chiến lực. Nếu có trị liệu hệ trị liệu, nửa giờ sau không nói bảy thành nhưng cũng có thể khôi phục cái 5-6 phần 10 chiến lực. Nhưng mà bọn hắn cũng không có lựa chọn rút lui đến hậu phương tĩnh dưỡng, mà là trực tiếp bỏ lên lại lần nữa xuống tới. Bị hoàn toàn tẩy não tử thị cho tới bây giờ đều không sợ hãi cái chết. Đám người hậu phương hắc quả phụ lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem một màn này hài lòng gật đầu. Tại tất cả tử thị tự sát thức tiến công hạng, chiến trường tốc độ tiến lên coi như không tệ. Vườn địa đàng bên này tử vong nhân số cố nhiên rất nhiều, nhưng hạ quốc long vệ trọng thương càng nhiều. Tính như vậy xuống tới còn thừa chiến lược so sánh ưu thế ngược lại đang không ngừng mở rộng. Về phấn hậu phương chấp pháp giả liên minh bên kia, một viên diệt thế cấp đạo cụ tựa hồ đem bọn hắn sợ vỡ mật, tiến công hiệu suất rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Hắc quả phụ ngẩng đầu nhìn về phía mấy cây số bên ngoài hạ quốc quân đoàn long vệ hậu phương. Vương Lăng bí cảnh lĩnh vực biên giới, cao mấy chục mét giữa không trung có một mảnh màu vàng giấy tuyên tạo thành tường thành đem nó bọc lại. So sánh một giờ trước mơ hồ cảnh tượng, giờ phút này đã có thể thấy rõ ràng. Hắc quả phụ trong mắt mang theo một tia kích động. Tiếp tục không bao lâu bọn hắn liền có thể giết vào hạ quốc trận địa nội địa. Chỉ cần phá hư hạ quốc cứu viện nhiệm vụ của bọn hắn coi như hoàn thành. Căn cứ Hôi Vương tôi diễn, Vương Lăng bí cảnh trong lĩnh vực không chỉ có bán thần đồ tể Trần Huệ, còn có thôn thiên quyền. So sánh giết chết đồ tể, bọn hắn nhiệm vụ hạch tâm là ngăn cản thôn thiên quyền ra. Một chỉ có thể vô hạn nhanh chóng đột phá đặc thù ma vật. Một khi đột phá đến lục tinh thậm chí lục tinh phía trên, hạ quốc liền có khả năng sớm nắm giữ thành thần bí mật. Vật này là vực sâu tuyệt đối không cách nào khoan dung. Đây cũng là vườn địa đàng đem trăm năm góp nhặt vốn liếng tất cả đều lấy ra nguyên nhân thực sự. Bất quá không thể không nói con kia thôn thiên quyền là thật khó giết. Tổ chức bọn hắn nhiều lần như vậy ám sát đều không thành công. Bây giờ hạ quốc vì bảo hộ thôn thiên quyền tuyệt đối an toàn, thế mà đưa nó đưa đến bí cảnh trong lĩnh vực. Vì thế bọn hắn tại bí cảnh tìm kiếm trọn vẹn 2 tháng mới xác định tin tức này. Nhưng bây giờ, hạ quốc muốn vì bọn họ lúc trước làm quyết định trả giá cái giá tương ứng. 3 phút, 5 phút, 10 phút. Thời gian chậm rãi trôi qua, thảm liệt chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng chậm rãi hắc quả phụ phát giác được nơi nào có chút không đúng. Tại sử dụng diệt thế cấp đạo cụ sau sự tiến công của bọn họ đều rất tấn mãnh. Theo lý thuyết theo nhân số ưu thế không ngừng mở rộng, tiến lên tốc độ hẳn là càng lúc càng nhanh. Nhưng là cái này 10 phút phía trước bọn hắn đẩy tới tốc độ cũng không có biến nhanh. Cái này mấy cây số khoảng cách phảng phất một trận mạ dạ tổng, càng đi về phía sau ngược lại càng khó khăn. Hắc quả phụ sắc mặt biến hóa, nàng cẩn thận điều tra lấy phía trước chiến trường tình huống. Một đoạn thời khắc nàng con người bỗng nhiên co rụt lại, hắc quả phụ chợt phát hiện phía trước chiến trường hạ quốc long vệ số lượng hơi nhiều. Cùng vấn địa đảng tử thị không ngừng dây dưa long vệ bên trong có không ít thế mà là bản thân bị trọng thương. Những cái kia long vệ trên thân rách rách dưới dưới máu me khắp người, hiển nhiên trước đó chiến đấu nhận qua thương thế nghiêm trọng. Nhưng giờ phút này tình trạng của bọn họ cũng không có hắc quả phụ tưởng tượng kém như vậy. Tối thiểu nhất có thể phát huy ra ngày bình thường chừng phân nửa chiến lực. Làm sao có thể? Hắc quả phụ có chút ngộng, cao cấp giác tỉnh giả ở giữa chiến đấu phi thường thảm liệt. Bọn hắn tùy tiện không bị thương, một khi thụ thương cũng không phải là ngắn thời gian có thể khôi phục. Bởi vì thương thế kia cùng chính là bọn hắn bản nguyên, là năng lượng nguyên tố. Dù là hạ quốc tốt nhất sinh mệnh dược tề cũng chỉ là trợ giúp bọn hắn phục hồi từ từ. Nếu không nàng cũng sẽ không để những cái kia trọng thương tử thị dùng mệnh đổi hạ quốc long vệ thụ thương. Trừ phi hạ quốc có biện pháp để trọng thương long vệ khôi phục nhanh chóng chiến lực. Hắc quả phụ ánh mắt run lên, thân hình lại lần nữa lên cao. Trên bầu trời cũng có bộ phận có năng lực phi hành giác tỉnh giả ngay tại không chiến. Bất quá số lượng không nhiều, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau còn không có phân ra thắng bại. Hắc quả phụ không để ý đến bọn hắn tiếp tục đi lên bay. Ánh mắt của nàng vượt qua phía trước chiến trường không ngừng hướng phía sau di động, cuối cùng đi tới mấy cây số bên ngoài chiến trường tối hậu phương. Xa xa nhìn lại, nơi đó có một phiến khu vực bị khiết ánh sáng trắng mang bao phủ, không nhìn thấy bên trong dáng vẻ. Nhưng ẩn ẩn hắc quả phụ chú ý tới một chút long vệ sẽ đưa trên tay người mang đến nơi đó. Hiển nhiên, đoàn kia bạch quang khu vực chính là vấn đề. Hắc quả phụ lấy ra hí mệnh sư thẻ bài liền muốn đem tin tức thông chi cho Hôi Vương. Nhưng mà tay của nàng vừa nắm chặt hí mệnh sư thẻ bài bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Hắc quả phụ dừng lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Sau một khắc con ngươi của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Cao hơn trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện 9 đạo to lớn thân ảnh. Kia to lớn thân ảnh ngoại hình có điểm giống cổ đại khủng long, bất quá trên lưng có một đôi cánh khổng lồ. Quái vật kia hình thể chừng 10 mấy mét, dù là cách vài trăm mét đều có thể cảm nhận được kia to lớn hình thể mang đến uy áp. Bọn chúng toàn thân là màu nâu xám, thân thể bộ vị từ các loại máy móc tổ hợp lại với nhau, nhìn qua giống một cái người máy. Hắc quả phụ đại não nhanh chóng vận chuyển, rốt cục tại một góc nào đó bên trong tìm tới có quan hệ tin tức. Cấp 5 sao ma vật, di tích Phi Long. Hắc quả phụ cả người có chút ngộng, loại ma vật này không phải chỉ có vong xuyên bí cảnh thế giới mới có sao? Làm sao lại tại Anubis bí cảnh xuất hiện? Chẳng lẽ là Hôi Vương đại nhân từ chỗ nào làm đến? Không đối, nếu như Hôi Vương đại nhân có sắp xếp, loại vật này hẳn là sẽ thông chi mình. Suy nghĩ bên trong kia chín cái bay trên thân rồng đột nhiên sáng lên từng đạo hồng quang, cuồn cuộn năng lượng bắt đầu hướng phía hồng quang chỗ hội tụ. Mà hồng quang chỗ đúng phương hướng chính là nàng, không. Nói đúng ra hẳn là nàng phía dưới chiến trường. Cách xa nhau vài trăm mét, Hắc Quả Phụ vẫn như cũ có thể tại kia từng đạo hồng quang bên trong cảm nhận được chí mạng uy lực. Hắc Quả Phụ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, không lo được thông chi Hôi Vương, nàng cấp tốc hướng phía dưới bay đi. Một bên bay lên Hắc Quả Phụ một bên giống to, tất cả mọi người chú ý, cẩn thận thì hơn không. Tất cả mọi người chú ý, cẩn thận lần thứ hai còn chưa nói xong, không gian chung quanh bỗng nhiên bặm mẻo. Ngay sau đó một đạo nóng bỏng laser sát thân thể của nàng sẽ qua, trực tiếp rơi trên mặt đất bỗng nhiên một phát. Oeng! Cuồng bạo năng lượng nổ tung, để vô tận sa mạc run lên bần bật, kích hạt ánh sáng pháo vành nổ địa phương, đại địa bên trên xuất hiện một cái đường kính gần 100 mét to lớn hố sâu. Ba tên tử thị không có kịp phản ứng liền bị trực tiếp miểu sát, còn có mấy người trọng thương. Công kích như vậy đem so với trước hủy diệt cấp đạo cụ hoàn toàn không đáng chú ý, bất quá vẫn là để vườn địa đàng đại quân xuất hiện một lát dừng lại. Nhưng loại uy lực này công kích có thể so với pháp sư loại ngũ tinh giác tỉnh giả toàn lực tụ lực một kích. Dù cho ác chiến hơn một giờ, công kích như vậy cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Mấu chốt nhất chính là, đòn công kích này không phải đến từ phía trước hạ quốc, mà là từ trên trời xuất hiện. Một chút tử thị vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một giây sau bọn hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng bối rối. Trên bầu trời sáng lên trên trăm đạo hồng quang. Chương 872. Chấn kinh, một thiếu nữ vì trả nợ vậy mà. Chương 872. Chấn kinh, một thiếu nữ vì trả nợ vậy mà. Dầm dầm dầm. Tại vườn địa đàng tử thị ánh mắt tuyệt vọng hạ, 108 phát kích hạt ánh sáng pháo vành nhưng rơi xuống. Từ xa nhìn lại thật giống như có 108 nói tráng kiện màu đỏ laser. Toàn bộ đại địa điên cuồng rung động, phản phất địa chấn đồng dạng. Mỗi một phát kích hạt ánh sáng pháo rơi xuống đất đều sẽ đem bán kính 100 mét sa mạc biến thành nóng bỏng nham tương. Mà tại pháo kích phạm vi bên trong tử thị cho dù là dung hợp thức tỉnh qua đời vì năng lượng thể cũng phải bị trọng thương. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường. Nơi xa, chấp pháp giả liên minh cùng hạ quốc hai đại trận doanh long vệ vô ý thức dừng lại chiến đấu. Phía trước hỏa lực quá mạnh, doa đến bọn hắn cũng không dám tới gần. Bọn hắn kinh ngạc nhìn phía trước chiến trường đại não lại lần nữa lâm vào trống rỗng. Trước đây không lâu mới xuất hiện hai viên diệt thế cấp đạo cụ, biểu sát vô số giác tỉnh giả. Hiện tại lại xuất hiện loại này khủng bố laser kỹ năng. Này đến có đồ vật gì? Thoải mái, rốt cục đến phiên vườn địa đàng bọn này xuất sinh. Loại uy lực này, mỗi một đạo laser đều có thể so với ngũ tinh pháp sư một kích toàn lực đi. Là chúng ta bộ đội tiếp viện vẫn là chấp pháp giả liên minh. Trên trăm phát tề sạng, chúng ta đã nghiên cứu ra vũ khí chiến tranh sao? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, phía trước laser dư ba chậm rãi tiêu tán. Phim chính tử trên không nhìn lại, trên mặt đất thêm ra trên trăm cái hố to. Mặc dù cái này uy lực so ra kém diệt thế cấp đạo cụ bạo tạc sau khu vực hải tầm, nhưng những này chung vào một chỗ cũng kém không nhiều lắm. Dựa theo lúc này chiến trường nhân viên mật độ, một phát bên trong ít thì một hai cái, nhiều thì ba bốn cái. Có thể nghĩ, một vòng này tề xạ xuống dưới vườn địa đàng ít nhất phải tổn thất 200 tên tử thị. Lập tức đem song phương chiến lực một lần nữa biến thành thế lực ngang nhau trạng thái. Mà tại trận này công phòng chiến bên trong, thế lực ngang nhau liền mang ý nghĩa thắng lợi thiên bình hướng lấy bọn hắn bên này chút xuống. Trên bầu trời, Tưởng Hân Hân nhìn phía dưới từng cái hố to vui vẻ cười ngây ngô. Những này di tích long thú là vong xuyên bí cảnh bên trong phi thường khủng bố ma vật. Bọn hắn hình thể có thể so với ngũ tinh lưu đầu nhân, cường đại thân thể như là một toàn núi nhỏ. Trong cơ thể của bọn nó ẩn chứa năng lượng hoàn toàn không phải phổ thông phế tích thủ vệ có thể đánh đồng. Mà có được to lớn máy móc cánh di tích long thú có được năng lực phi hành, đem nguyên bản khiếm khuyết tính cơ động đền bù. Không chút khách khí nói, di tích long thú tại vong xuyên bí cảnh chính là bá chủ cấp tồn tại. Khi phát hiện loại này, người máy sau Tưởng Hân Hân trực tiếp bỏ qua trước đó máy móc quân đoàn, toàn lực bắt loại ma vật này. Cuối cùng tại trước khi quyết chiến bắt giữ 9 cái. Vì cam đoan nàng di tích long thú không bị vườn địa đàng phát hiện, các nàng tại báo cắt sau khi xuất hiện mới tiến vào, gắng sức đuổi theo mới tại 5 phút trước đến. Thích khóc quỷ, biểu hiện rất không sai, ngươi nợ tiền không dùng xong. Dạ Phong thanh âm từ truyền âm ốc biển bên trong vang lên. Đều nói bao nhiêu lần, không cho phép gọi ta thích khóc quỷ. Tường Hân Hân hướng về phía truyền âm ốc biển còn một trận gào thét. Bất quá nghe tới Dạ Phong trong giọng nói nhẹ nhàng chi sắc, nàng cũng biết lần này tập kích bất ngờ hiệu quả rất không sai. Nàng vô dưới thân di tích long thú nói khẽ, tiểu phi bay, về nhà ăn cơm. Giống, giống. Cửu Long cùng kêu lên gào thét, sau đó vỗ cánh rút lui chiến trường. Một đợt tề xạ đã đem bọn chúng năng lượng trong cơ thể không sai biệt lắm tiêu hao sạch, trong ngắn hạn không cách nào một lần nữa chiến đấu. Bất quá một người khô rơi hơn 200 tử thị, cái này chiến quả cũng đủ để ghi vào sử sách. Chấn kinh, một thiếu nữ vì hoàn lại nợ nần, trong sa mạc một người cuồng xạ 108 phát khi Dạ Phong thông chi xong Tưởng Hân Hân, lão Vương trực tiếp trong tin tức cho đã viết xong tiêu đề. Sau đó hắn hai mắt sáng lên nhìn về phía Dạ Phong, "Phong tử, chúng ta còn có cái gì át chủ bài sao?" "Có, bất quá tạm thời không cần." Dạ Phong lắc đầu. Một hơi banh sát hơn 200 tử thị, để phía dưới chiến trường một lần nữa trở nên cân đối. Theo một nhuế chờ trị liệu hệ giác tỉnh giả phát lực, hạ quốc chiến lực có lẽ có thể không hàng phản tăng. Vương Điệu đang muốn đột phá phòng tuyến liền càng thêm khó khăn. Dạ Phong sờ sờ cái cằm, cho nên Hôi Vương tiếp xuống sẽ vận dụng bài tẩy gì đâu. Một phút trước, ngoài mấy chục dặm, một long tứ cẩu chính trên bầu trời chém giết. San cảnh chó săn thân dài vượt qua 8 mét, toàn thân tản ra khí thế kinh khủng. Nhưng ở ngũ trảo kim long trước mặt lại nhỏ yếu như cùng một con đại bàng cùng một đám chim sẻ. Đối mặt ngũ trảo kim long khủng bố uy áp chỉ dám tranh né không dám đối kháng chính diện. Một đoạn thời khắc kim sắc quang mang tại cự trên thân rồng hiện lên, ngũ trảo kim long một kích thần long bãi vi đem không gian xoắn nát, muốn đánh lén săn cảnh chó săn bị trực tiếp khóa lại. To lớn đuôi rồng đem con kia săn cảnh chó săn quất bay, trực tiếp nện xuống mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Mấy giây sau con kia săn cảnh chó săn từ trong sa mạc chui ra. Trên người nó rách rách dưới, phản phất một kiện sắp vỡ vụn thôi giáp, một cái cánh tay bị trực tiếp xoắn nát. Nhưng dù cho nhận loại này thương tích, con kia săn cảnh chó săn ý nguyên du động cái đuôi một lần nữa bay tới. Ngũ trảo kim long có chút thở dốc, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Long Thịnh sờ sờ ngũ trảo kim long long giác an ủi, không có việc gì, không nóng nảy. Trước kia Long Thịnh chỉ là tại tư liệu bên trong nhìn thấy qua săn cảnh chó săn tin tức. Thứ này xử lý rất phiền phức, nhưng Dạ Phong bọn hắn có thể đại lượng đánh giết. Cho nên Long Thần cho là mình giải quyết cái này 8 con ngũ tinh dùng không được quá lâu. Nhưng mà chân chính chiến đấu sau hắn mới phát hiện cũng không phải là như thế. Loại này kỳ quái ma vật cũng không phải là sinh mạng thể. Ngũ trảo kim long cường lực một kích đánh vào ngũ tinh giác tỉnh giả trên thân đều có thể trọng thương, nhưng đánh vào loại ma vật này trên thân bọn chúng ý nguyên có thể tái chiến. Ác chiến lâu như vậy hắn mới diệt đi một nửa. Đương nhiên nếu như Long Thần nguyện ý, hắn có thể vận dụng thức tỉnh chi lực cường lực diệt sát. Nhưng như thế đối với ngũ trảo kim long tiêu hao liền sẽ phi thường lớn. Nguyên bản bọn hắn liền nhận qua tổn thương còn không có khôi phục, tuy tiện sử dụng thức tỉnh chi lực đằng sau lại nghĩ phối hợp kiếm thần đánh giết Hôi Vương liền phiền phức. Hít thở sâu một hơi, Long Thịnh liếc qua cách đó không xa một chỗ khác chiến trường. Nơi xa, Hôi Vương cùng kiếm thần chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này Hôi Vương quanh thân tản ra tối đen như mực sương mù, khi kiếm thần khủng bố kiếm mang tiến vào bên trong uy lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Cuối cùng đi tới Hôi Vương trước người kiếm khí uy lực đã không tổn thương được hắn. Nhưng kiếm thần mỗi một kiếm chém ra đồng dạng sẽ đem Hôi Vương hắc vụ mẫn diệt một góc. Hai người một công một thủ ở vào một loại kỳ quái trạng thái thăng bằng. Bất quá làm phòng thủ phương, Hôi Vương điều khiển loại này phạm vi tính phòng ngự tiêu tốn năng lượng so kiếm thần phải hơn rất nhiều. Long Thịnh gật gật đầu, kiếm si mặc dù có chút trục nhưng đầu óc cũng không đốc. Hôi Vương làm vườn địa đàng đầu mục, trên thân át chủ bài rất nhiều, liều mạng hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Đợi đến phía bên mình giải quyết hết cuối cùng bốn con săn cảnh chó săn liền có thể bước ra trợ giúp hắn. Long Thịnh quay đầu nhìn về phía chiến trường chính, trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết bên kia thế nào. Đang lúc hắn do dự muốn hay không cho Dạ Phong phát cái tin tức truy hỏi một chút tình hình chiến đấu. Hắn chợt thấy kia 108 nói kích quang ly tử pháo từ trên trời giáng xuống. Long Thịnh, Hôi Vương, chương 873. Con bài chưa lật liên tiếp xuất ra chương 873, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra nhìn thấy 108 phát kích hạt ánh sáng pháo sau Long Thịnh cùng Hôi Vương đều sửng sốt. Bởi vì bọn họ chuẩn bị át chủ bài bên trong đều không có vật này. Mặc dù cách xa nhau mấy chục dặm, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được tia laser uy lực. Nhiều như vậy xử lý nhập chiến trường, tạo thành thương vong so trước đó hủy diệt cấp đạo cụ cũng kém không nhiều lắm. Long Thịnh thấy thế liền muốn liên lạc với Dạ Phong, bất quá vừa lấy ra liền cảm nhận được nơi xa hắc vụ bên trong Hôi Vương phát ra nồng đậm sát ý lao đầu kia phẫn nộ. Long Thịnh dừng lại lập tức minh bạch cái gì, thứ này không phải vườn địa đàng chuẩn bị ở sau. Không phải vườn địa đàng, chẳng lẽ là chấp pháp giả liên minh? Hoặc là, thứ này là kia tiểu tử giở trò quỷ? Một nháy mắt Long Thịnh trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, một giây sau hắn thu hồi chuyển âm ốc biển rêu rêu nói, "Tiểu Hôi Hôi, ngươi làm gì gấp à? Vừa rồi ngươi không phải rất đắc ý sao?" Hắc vụ bên trong Hôi Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, bất quá trung quy là vương giả Hôi Vương chỉ là hít thở sâu một hơi liền bình phục lại. "Không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có loại này chuẩn bị ở sau, ngược lại là ta tính lộ, bất quá bởi vì dạng này liền kết thúc rồi à?" Hắc vụ bên trong Hôi Vương thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vô tận băng lãnh sát ý. Long Thịnh nghe vậy lại là không thèm để ý chút nào, hắn tay vịn mà đứng lạnh nhạt nói, "Ngươi cứ việc ra bài, nhưng ta cam đoan lá bài tẩy của ta khẳng định nhiều hơn ngươi." Hôi Vương đôi mắt bên trong hiện lên một vòng điên cuồng chi sắc, "Có đúng không? Đã như vậy, vậy chúng ta liền so một lần đi." Chiến trường thứ hai, chấp pháp giả liên minh hai cái bán thần cùng vườn địa đàng song các đại chiến say xưa. Bất quá chấp pháp giả liên minh hai vị kia bán thần trong mắt từ đầu đến cuối mang theo một tia mê mang cùng bất an. Trước sau chiến trường chính hết thảy xuất hiện 3 lần động tĩnh to lớn. Hai lần trước là hủy diệt cấp đạo cụ dẫn bạo, bọn hắn đã thu được tương đối chuẩn xác tin tức. Vườn địa đàng dùng đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 phương thức cưỡng ép tiến công Hạ Quốc. Chấp pháp giả liên minh bên này tổn thất cố nhiên to lớn, nhưng vườn địa đàng bên kia cũng không chịu nổi. Nhất là bọn hắn đem mục tiêu tất cả đều nhắm ngay Hạ Quốc, khoảng thời gian này tổn thất của bọn họ ngược lại thì nhỏ hơn nhiều. Vừa mới lại xuất hiện 108 nói laser, cách thật xa đều có thể cảm nhận được trong đó uy lực. Lúc trước Hạ Quốc đem vườn địa đàng một số bí mật chia sẻ cho vườn địa đàng lúc bọn hắn vì lần này đại chiến không phải là không có chuẩn bị át chủ bài. Nhưng những cái kia át chủ bài cùng vừa mới xuất hiện những cái kia so sánh có chút không lấy ra được. Đám biến thái này sử dụng năng lực động một tí hủy thiên diệt địa, cho dù là bọn họ lục tinh tao ngộ đều có khả năng trọng thương. Hiện tại bọn hắn đang chờ thủ hạ tin tức. Bất quá nhìn xem Ách Bích A cùng Đỏ Đảo A kia điên cuồng dáng vẻ tựa hồ không cần hỏi thăm. Sư Tử Vương, xem ra chúng ta chỉ cần ngăn chặn hai người bọn họ tựa hồ liền có thể. Hỗn chiến bên trong vu nữ thanh âm tại Sư Tử Vương vang lên bên hai. Sư Tử Vương gật gật đầu, trận đại chiến này nhân vật chính là vườn địa đàng cùng Hạ Quốc, bọn hắn so với chúng ta chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Thảo luận bên trong một đạo cự đại màu đen đao mang từ giữa hai người sẽ qua. Dưới mặt nạ Ách Bích A trong giọng nói mang theo tức giận, xem ra chúng ta đúng các ngươi quá bao dung, hai người các ngươi còn có công phu nói chuyện phiếm. Sư tử vương cười lạnh, bất quá là Hôi vương thủ hạ một con chó, ngươi còn kêu lên, liền ngươi kia thức tỉnh vật còn gọi vệ hồn đao. Ta nhìn không bằng gọi đồ chơi lao đi. Vương điệu đang ách bích ra thức tỉnh vật tự xưng là vệ hồn đao, là cận chiến loại thức tỉnh vật. Lâu như vậy thăm dò, sư tử vương đã không sai biệt lắm biết cái kia thức tỉnh vật năng lực. Kia vệ hồn đao cụ có thôn vệ năng lực, phối hợp thêm chạm kích uy lực không tầm thường, nhưng còn tới không được S cấp trình độ. Lúc trước hắn nếm thử dùng vàng áo giáp ngạnh kháng một đao, có thể chính diện ngăn cản. Kể từ đó đối phương đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Về phần cái kia đỏ đào a thức tỉnh vật là một loại tơ lụa loại quỷ dị thức tỉnh vật, có đặc thù khống chế cùng mặt trái hiệu quả. Hai người xứng hợp lại cùng nhau đích xác có chút phiền phức. Bất quá hắn bên này có cộng tác vu nữ, có thể phóng thích khủng bố hỏa diễm nguyên tố kỹ năng. Có hắn ở phía trước ngăn cản vu nữ có thể nhẹ nhõm chuyển vận. Cái này hơn một giờ nhiều khi vẫn là lẫn nhau thăm dò, nhưng bọn hắn chiếm cứ ưu thế muốn càng nhiều hơn một chút. Cho nên đối với đối diện kia hai cái lục tinh tử thị hai người hoàn toàn không có e ngại. Song phương một lời không hợp lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Các loại năng lượng va chạm đem không gian chấn vỡ, đánh so kiếm thần cùng Hôi vương bên kia còn muốn náo nhiệt. Song phương càng đánh càng cấp trên, dần dần đánh ra hỏa khí. Một đoạn thời khắc ách bích ra cấp quát lên một tiếng lớn, trường đao màu đen bên trên xuất hiện nồng đậm thức tỉnh chi lực. Hắc đạo đao mang nổ tung, mang theo không thể địch nổi lực lượng phóng tới sư tử vương, đem bầu trời phảng phất muốn chặt đứt. Sư tử vương biểu lộ trở nên ngưng kết điểm tích lũy, hắn chắp tay trước ngực, một bộ to lớn vàng giáp tay xuất hiện. Oanh, cả hai va chạm bộc phát ra năng lượng kinh khủng khí lưu, va chạm trung tâm không gian thậm chí trực tiếp vỡ vụn ra. Thiên hỏa thịnh yến, vỡ vụn không gian còn không có hoàn toàn khôi phục, một đạo thanh âm trầm thấp từ sư tử vương sau lưng vang lên. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện hàng trăm hàng ngàn điểm đỏ, lít nha lít nhít đem toàn bộ bầu trời bao trùm. Kia hồng quang từ xa mà đến gần, nhanh chóng hướng phía Ách Bích Á cùng đỏ đảo A bay đi. Khi rời gần những cái kia hồng quang trực tiếp biến thành từng cái đường kính vượt qua 5 mét to lớn thiên thạch hỏa cầu. Toàn bộ đại địa vì đó chấn động động, chỉ một thoáng hai cái cắt bị vô tận hỏa diễm bao phủ. Khủng bố hỏa cầu bên trong ẩn chứa thức tỉnh chi lực, tựa hồ đem sa mạc đều nhóm lửa. Sau một khắc, trong biển lửa bay ra một cái cháy hỏa diễm thiêu đốt tơ lụa hình cầu. Tơ lụa nổ tung đem hỏa diễm xua tan, bên trong xuất hiện Ách Bích Á cùng đỏ đảo A thân ảnh. Bất quá hai người đấu đồng màu đen bên trên lại là xuất hiện mấy cái lỗ thủng, Ách Bích Đa một cánh tay bên trên còn có một mảng lớn vết cháy. Hiển nhiên vừa mới vu nữ công kích đối bọn hắn tạo thành nhất định tương thế. Dưới mặt nạ ánh mắt của hai người càng phát ra băng lãnh, chỉ thấy hai người nắm chặt trong tay thức tỉnh vật, ngập trời năng lượng tiếp tục hội tụ. Sư tử vương nhíu mày, vừa sử dụng xong thức tỉnh chi lực kiên quyết lại sử dụng. Thức tỉnh chi lực cố nhiên cường đại, nhưng đối với lục tinh giác tỉnh giả mà nói mức tiêu hao này cũng không thấp. Nếu như tiếp tục loại này chiến đấu, kia hạ quốc phán quan còn chưa cứu được Trần Nhụy bọn hắn trước hết thoát lực. Nhưng kia vườn địa đàng đã liều mạng bọn hắn cũng không có sợ khả năng. Đã như vậy, kia liền tại chiến trường chính kết thúc trước giải quyết các ngươi đi. Sư tử vương khẽ quát một tiếng, vàng chiến giáp cùng thân thể dung hợp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang xuống tới. Song phương nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, toàn bộ sa mạc bị các loại năng lượng bao phủ. Hậu phương vu nữ tóc dài màu đỏ tại không trung bay múa, vô tận hỏa diễm nguyên tố tại quanh thân hội tụ. Đã sử dụng thức tỉnh chi lực, kia liền mang ý nghĩa bọn hắn không còn lưu thủ. Trận chiến đấu này nhất định phải phân ra cái thắng bại. Một viên, 10 cái, 100 viên, 1000 viên. Vô số hỏa cầu thật lớn tại nàng quanh thân hội tụ. Theo hỏa cầu không ngừng bành trướng, một chút hỏa cầu dung hợp lại cùng nhau biến thành một cái càng lớn lớn siêu cấp hỏa cầu. Trong tiếng khắc tại vu nữ đỉnh đầu xuất hiện 10 cái đường kính vượt qua 30 mét siêu cấp hỏa diễm, hỏa cầu màu sắc từ màu vỏ quýt biến thành màu đỏ thẫm, cuối cùng biến thành nồng đậm đỏ thẫm. Giờ khắc này trên bầu trời phảng phất xuất hiện 11 cái mặt trời. Vu nữ hét lớn một tiếng, thức tỉnh chiến kỹ, thích hỏa phân trời. Vu nữ vung tay lên, 10 cái hỏa cầu đống nhiên bay ra. Nhìn về phía trước chiến trường, vu nữ trong mắt mang theo tự tin ánh mắt. Cái này 10 cái thích hỏa phần trời chỉ cần rơi vào chiến trường trung ương, vườn địa đàng kia hai cái cắt dù cho có phòng ngự loại đạo cụ cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Đang nghĩ ngợi, vu nữ bỗng nhiên sắc mặt đổi biến, từ nơi sâu xa nàng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Cơ hồ cùng một thời gian sau lưng nàng không gian xé rách, một cái cự đại đen nhánh móng đuốt từ bên trong đưa ra ngoài. Chương 874. Tiếp xuống sân khấu giao cho các ngươi. Chương 874. Tiếp xuống sân khấu giao cho các ngươi. Phù thủy phản ứng rất nhanh, cảm thấy được nguy hiểm một khắc này, nàng liền tại quanh thân ngưng tụ ra một vòng hỏa thuật bình chướng. Nhiệt độ nóng bỏng cường đại nhất bình chướng phản phất muốn đem sa mạc hòa tan. Nhưng mà kia trong vết nước không gian xuất hiện đồ vật không chỉ là cái kia đạo màu đen móng vuốt. Lóe lên ánh bạc, một đạo đặc thù mũi tên bắn tới hỏa thuật bên trên. Một màn quỷ dị xuất hiện, đủ để thiêu đốt cắt đá hỏa diễm gặp được viên kia mũi tên thế mà dập tắt. Cả hai ba chạm, ngân sắc mũi tên nháy mắt tiêu tán, nhưng hỏa thuật bên trên hỏa diễm cũng giảm thiếu một mạng lớn. Sau một khắc ba đạo tử sắc chảo ấn rơi vào vừa mới điểm rơi chỗ, năng lượng màu tím cùng hỏa diễm va chạm phát ra xì xì thanh âm. Khi chảo ấn tiêu tán, hỏa thuật đã bị suy yếu một nửa. Mà hết thảy này chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến tiếp sau các loại quỷ dị kỹ năng theo nhau mà tới. Oeng, theo một tiếng bạo liệt, vu nữ hộ thuẫn lại cũng không chịu nổi ầm vang nổ tung. Vu nữ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung nàng phun ra một ngụm máu tươi, phía sau đã là máu thịt bè bét một mảnh. Các loại quỷ dị năng lượng chính tại điên cuồng ăn mòn thân thể của nàng. Vu nữ kinh ngạc phát hiện dù là mình bán thần thể chất vậy mà không thể nhanh chóng đem những năng lượng kia tiêu trừ sạch. Quy tắc cấp thiên phú. Vu nữ lập tức kịp phản ứng, chỉ có đạt tới quy tắc cấp thiên phú năng lực mới có thể gánh vác thức tỉnh chi lực mất diệt. Khi vu nữ rơi xuống đất, nàng không lo được lau khỏe miệng máu tươi, lập tức quay đầu nhìn hướng phía sau. Nơi đó trong vết nước không gian các loại kỹ năng đã tiêu tán, tùy theo mà đến chính là từng người mặc đấu đồng màu đen vườn địa đàng phần tử khủng bố. Không chỉ có như thế, trong vết nước không gian còn có phần tử khủng bố đang không ngừng từ bên trong ra. Những cái kia phần tử khủng bố thân hình khác nhau, trừ màu đen áo choàng ngoài có cái các loại kỳ lạ tạo hình. Duy nhất giống nhau điểm chính là bọn hắn nhìn về phía vu nữ đôi mắt tràn ngập sát ý vô tận. Theo hạm chín giáp tỉnh giả từ bên trong ra, vết nước không gian biến mất theo. Một người cầm đầu tay cầm ngân sắc trường cung ánh mắt sâm nhiên, có thể trở thành chúng ta đi săn cái thứ nhất bán thần, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đồ thần. Vu nữ sắc mặt nghiêm túc, nàng ở trước mắt chín người kia trên thân cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Lúc này nàng phần lưng thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có không ngừng chuyển biến xấu xu thế. Có thể chống lại thức tỉnh chi lực chỉ có một khả năng. Cùng một chỗ mãi mãi bọn gia hỏa này thức tỉnh vật đều là quy tắc cấp S cấp thiên phú. Vu nữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi chính là vườn địa đàng sứ đồ. Không sai. Một cái khác sứ đồ thần sắc điên cuồng, vì nên đón chúng ta chủ thần giáng lâm, chúng ta muốn thay bọn hắn đem các ngươi những này dị giáo đồ toàn bộ thanh quét sạch sẽ. Vu nữ không nói thêm gì nữa, vườn địa đàng bồi dưỡng sứ đồ điên cuồng trình độ so với cái kia tử thị còn muốn biến thái. Đối với một đám phong tử không có cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Cảm thụ được phía sau lưng đau xót, Vu nữ sắc mặt trầm xuống. Lục tinh ban thần cường giả cố nhiên cường đại, nhưng đối mặt 8 tên S cấp tiên phú ngũ tinh giác tỉnh giả, một trận chiến này cũng không dễ dàng. Nhất là vừa mới nàng nhận đánh lén, các loại quy tắc cấp năng lượng đang không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới đối với mình rất bất lợi. Nhưng bên kia sư tử vương còn tại cùng hai tên cắt chém giết, lấy một địch hai tất nhiên lâm vào bị động. Nếu như nàng rút lui, nguy hiểm chính là sư tử vương. Hít thở sâu một hơi, Vu nữ ánh mắt dần dần sắc bén, đã như vậy, cho dù là đánh đổi một số thứ, ta cũng phải đem các ngươi trước diệt. Vu nữ bước ra một bước, quanh thân khắp thiên hỏa diễm cháy hùng hực. Một trận đại chiến như vậy bắt đầu. Một bên khác, sư tử vương đang cùng hai cái cắt đánh hôn thiên hắc địa. Vu nữ thức tỉnh chiến kỹ không phân biệt ta, trực tiếp đem ba người toàn bộ bao trùm. Bất quá sư tử vương bằng vào cường đại lực phòng ngự thu được thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng, mà vườn địa đàng hai cái cắt liền bị thiệt lớn. Vốn cho là nắm vững thắng lợi chiến đấu, không nghĩ tới trên nửa đường xuất hiện một đám sứ đồ. Sư tử vương muốn trở về hiệp trợ vu nữ, nhưng bị ách bích a cùng đỏ đào a dù là trọng thương cũng không để sư tử vương rời đi. Song phương trực tiếp mở ra thức tỉnh chi lực chém giết cùng một chỗ. Ai cũng không nghĩ tới ba đại chiến trường nguyên bản nhất là ôn hòa chiến trường thứ hai giờ phút này chiến đấu kịch liệt nhất. Tất cả mọi người trực tiếp lấy mạng đổi mạng, không có chút nào lưu niệm gì chỗ trống. Hồng viêm ngập trời, ngân quang nổ tung, tử mang phải không? Toàn bộ thiên địa bị xé nứt ra, thích hỏa phân trời. Hôn chiến bên trong vu nữ bắt lấy một cái cơ hội, nàng trọi cứng mấy đạo khủng bố công kích điều khiển một đoàn hỏa cầu khổng lồ đem một sứ đồ chôn vùi. Theo lên hỏa diễm nổ tung song phương lại lần nữa tách ra. Phù thủy ngăn không được ho khan hai tiếng, trong miệng phun ra mảng lớn máu tươi. Sau lưng của nàng lúc này một mảnh cháy đen, thậm chí có thể nghe được một chút gây mũi mùi thối, các loại năng lượng quỷ dị đang không ngừng xâm lấn lấy ngũ tạng lục phủ. Lão thái bà kia càng suy yếu, tiếp tục bên trên, đừng cho nàng nghỉ ngơi cơ hội. Một sứ đồ quát to một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa xuống tới, hoàn toàn không cho vu nữ bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Cái khác sứ đồ thấy thế cũng mở ra trạng thái mạnh nhất tiếp tục phát động công kích. Hậu phương còn thừa 4 tên hệ phụ trợ sứ đồ nhìn chằm chằm trọng thương vu nữ, hai mắt hiện ra lục quang. Bọn hắn bởi vì đồng bạn bỏ mình mà thương tâm hoặc là e ngại, ngược lại nhìn thấy vu nữ thương thế tăng thêm sau càng thêm hưng phấn lên. Chỉ cần có thể đổ thần, mặc kệ hy sinh bao nhiêu đều đáng giá. Khi thấy một sứ đồ trên thân tăng thêm bờ UFF sắp tiêu tán, hậu phương một sứ đồ liền muốn phóng thích kỹ năng. Sau khi nàng vừa mới đem tinh thần lực rót vào mình thức tỉnh vật bên trong, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh. Không đợi nàng quay đầu, sắc bén chủy thủ đã đâm vào phần cổ của nàng. Tên kia sứ đồ thân thể dừng lại, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn thống khổ điên cuồng tới, loại kia linh hồn bị xé nứt thống khổ đau đến không cách nào lên tiếng. Mà cái kia thanh sơn dao găm đen xẹt qua thân thể của nàng sau cũng không có dừng lại, thẳng đến người thứ hai mà đi. Thẳng đến chủy thủ bạch phá người thứ hai thân thể còn thừa hai cái sứ đồ rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn nháy mắt cùng thức tỉnh vật dung hợp, đem thân thể nguyên tố hóa. Nhưng ngay cả như vậy, cầm chủy thủ đâm vào năng lượng của bọn hắn thể trong thân thể cũng để bọn hắn thống khổ kêu lên. A chán. Chói hai tiếng kêu thảm thiết tại vùng sa mạc này bên trong đột ngột vang lên, để nguyên bản hỗn loạn chiến trường xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Nơi xa chính tại chiến đấu đám người phân ra một tia tinh thần lực cảm giác bên này, sau đó bọn hắn tất cả đều sửng sốt. Vừa mới còn không ai bị nổi vườn địa đàng sứ đồ lúc này đã có hai cái thẳng tắp nằm trên mặt đất. Cho dù là bọn họ đã chết, thân thể lại còn tại không ngừng run rẩy. Mặt khác hai cái sứ đồ hóa thành năng lượng thể một bên kêu thảm một bên thoát đi. Mà kẻ đầu tiên là một thân mặc áo bó sát người thiếu nữ tóc đen. Sau một khắc đám người lại lần nữa cảm thấy được cái gì, bọn hắn đưa ánh mắt về phía càng xa xôi. Sa mạc chỗ càng sâu chẳng biết lúc nào xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Một cái, hai cái, ba cái, 5 cái, 10 cái. Trong phiến khắc khoảng chừng 36 tên giáp tỉnh giả xuất hiện. Những người kia thân bên trên tán phát khí tức tướng so với cái kia sứ đồ nhỏ yếu hơn nhiều, tựa hồ chỉ có tứ tinh cấp bậc. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại như là vừa mới đám người. Những người kia đôi mắt bên trong không có e ngại, có chỉ còn lại vô tận chiến ý. Dạ Phong dẫn đầu bước ra một bước, lộ ra một nụ cười sán lạ. Các vị, tiếp xuống sân khấu giao cho các ngươi. Chương 875. Ưu thế tại ta chương 875, ưu thế tại ta. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, 36 đạo năng lượng của sáng xông thẳng tới chân trời. Ba đại chiến trường hôn chiến hồi lâu, bọn hắn từ đầu đến cuối không có xuất thủ, vì chính là tại thời khắc quan trọng nhất cho vườn địa đàn một kích chí mạng. Mà bây giờ, rốt cục đến phiên bọn hắn. 8 tên ngũ tinh sứ đồ, đây là vườn địa đàn át chủ bài một trong, lá bài tẩy này dùng tốt có thể thí thần. Nếu như bọn hắn không đến chấp pháp giả liên minh vị này vu nữ tỷ lệ lớn liền phải bỏ mạng ở đây. Nhưng rất tiếc nuối, nơi này không có nếu như, có chỉ có kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ngao ngao kêu xông tới. Đối với Dạ Phong mà nói, tứ tinh chiến lục tinh chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chỉ cần lục tinh bán thần dám liều mệnh, bọn hắn thiên tiêu chiến đội tất nhiên sẽ bị thương nặng. Về phần tại chiến trường chính bên trên chém giết, ban đầu có lẽ có thể phát huy tác dụng nhất định. Nhưng nguồn địa đàng tử thị số lượng quá nhiều, một khi vật lộn tất nhiên sẽ có người vẫn lạc. Mỗi một tên S cấp thiên phú đều là Dạ Phong át chủ bài, đổi đi mấy cái tử thị hoàn toàn không đáng. Nhưng nếu như bọn hắn đối kháng số lượng thưa thất ngũ tinh giác tình giả, kia nguy hiểm hệ số liền muốn hạ thấp mấy cái cấp độ. Có lẽ vườn địa đàng 8 tên sứ đồ có chém giết lục tinh năng lực, nhưng bây giờ vườn địa đàng sứ đồ chỉ còn lại 6 cái, trong đó 2 người còn bị trọng thương. Tại mấy lần tại địch nhân tình huống dưới, chỉ cần đem những này sứ đồ chia cắt ra đến bọn hắn liền có thể từng cái đánh tan. 8 tên sứ đồ có thể thí thần, kia diệt những này sứ đồ bọn hắn tương đương với diệt một lục tinh bán thần. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều mơ hồ, bọn người bắt ve lại không nghĩ đằng sau đến một đám hoàng tước. Vây công vu nữ 4 tên sứ đồ biến sắc lại biến. Cuối cùng bọn hắn từ bỏ săn giết vu nữ trở về giải cứu còn lại 2 người đồng bạn. Không có hệ phụ trợ trợ giúp sức chiến đấu của bọn họ sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt, đến lúc đó đừng nói giết chết vu nữ, liền ngay cả tự vệ đều là vấn đề. Vu nữ thấy thế muốn chặn lại. Lúc này Dạ Phong thanh âm chậm rãi bay tới, "Vu nữ, ngươi đi trợ giúp sư tử cùng đi, những này sứ đồ giao cho chúng ta." Dạ Phong thanh âm bình thản, nhìn không ra bất kỳ khẩn trương gì cùng nghiêm túc. Vu nữ dừng lại, nàng nhìn một chút Dạ Phong, lại nhìn một chút hôn chiến mấy chục tên thiên tiêu. Cuối cùng vu nữ gật gật đầu, quay người phóng tới một phương hướng khác. Bọn này tứ tinh giác tỉnh giả rốt cuộc mạnh cỡ nào nàng không biết, nhưng bọn này tiểu gia hỏa vừa mới đối mặt đánh lén đánh giết 2 cái sứ đồ. Đã đám người Dạ Phong dám khiêu chiến, tất nhiên có lá bài tẩy của bọn hắn cùng tự tin. Hai người đối thoại công phu chiến đấu đã bắt đầu. 4 tên lục tinh cường giả một lần nữa chém giết lại với nhau. 36 tên tứ tinh giác tỉnh giả vây công 6 tên ngũ tinh sứ đồ, tình hình chiến đấu vừa lên đến liền tiến vào đến gay cấn. Các loại năng lực chút xuống, mặt đất rung động không gian xé rách, chiến trường trình độ náo nhiệt không thể so 4 tên bán thần cường giả bên kia yếu bao nhiêu. Tất cả hệ chiến đấu thiên tiêu trực tiếp thức tỉnh vật dung hợp, phóng tới kia mấy tên sứ đồ. Mỗi một cái hệ chiến đấu trên người thiên tiêu đều nắm chắc loại năng lượng giá trị, lên thời gian ngắn buộc phát so với những này ngũ tinh cường giả cũng kém không nhiều lắm. Kia mấy tên sứ đồ nhìn thấy đám người công kích sau biến sắc lại biến. Những năng lượng kia mỗi một cái đều ẩn chứa quy tắc chi lực, có thể chặt đứt không gian, có thể giấy lên vài trăm mét nóng bỏng hỏa diễm, có người có thể triệu hoán hải lượng ma vật, có người ngưng tụ hộ thuẫn có thể ngăn cản bọn hắn chính diện một kích. S cấp thiên phú. Vừa đối mặt mấy người liền hiểu được, vây công bọn hắn những này giác tỉnh giả tất cả đều là S cấp thiên phú. Giờ khắc này tất cả sứ đồ tất cả đều mở bức. 36 tên S cấp thiên phú tứ tinh giác tỉnh giả, cái dạng gì tổ chức tài năng có được loại này nội tình. Tại ngắn ngủi hỗn loạn sau chiến trường tất cả sứ đồ bị chia cắt thành từng cái khối nhỏ. Lúc này thiên tiêu chiến đấu nhanh chóng cải biến chiến lược, vây quanh hệ chiến đấu sứ đồ kia mấy tên thiên tiêu không có tiếp tục liều mạng đổi thành quấy rối cùng kiềm chế, mà những người còn lại thì là tập trung hỏa lực vây đánh kia 2 cái trọng thương hệ phụ trợ sứ đồ. Có lẽ những này thiên tiêu cùng cao cấp giác tỉnh giả kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là phi thường phong phú, nhưng bọn hắn đi săn ngũ tinh ma vật kinh nghiệm lại một điểm không thấp, gấp 6 lần nhân số ưu thế để bọn hắn có thể giống bí cảnh thế giới đi săn ngũ tinh ma vật một dạng đi săn những này sứ đồ. Dạ Phong trước đó tổ kiến đội ngũ bắt đầu phát huy ra bọn hắn thực lực, tiến công, phòng thủ, khống chế, phụ trợ. Trong lúc nhất thời những cái kia sứ đồ hoàn toàn không có tìm không đến phản kích khe hở, tất cả đều bị đè xuống đất ma sát. Chiến trường hậu phương, còn có 3 người không có gia nhập chiến trường. Trần Hân Lam ánh mắt lạnh như băng tại kia mấy tên sứ đồ trên thân không ngừng đánh giá. Tựa hồ đang suy tư mấy tên này cái kia dễ dàng nhất săn giết. Vương Hằng thì là hưng phấn cầm tiểu buồn tiếp tục viết hắn tin tức báo chí. Ngụy Thiên, có thể đi săn bán thần sứ đồ chiến đội lại bị người đè xuống đất ma sát. Vương Hằng một bên viết một bên hiếu kỳ nói, "Phong tử, vì sao bên này nội dung ta không có dự đoán được a?" Vương Hằng 3 ngày trước dự đoán rất nhiều hình tượng, bây giờ chiến trường mở ra rất nhiều đã cụ hiện. Nhưng bên này thứ tư chiến trường chuyện lớn như vậy thế mà không có dự đoán được, để hắn có chút không hiểu. Nếu như sớm một chút dự đoán được, kia vu nữ liền sẽ không nhận thương thế nặng như vậy, kể từ đó ưu thế của bọn hắn càng lớn. Rất đơn giản, bên này không có gặp nguy hiểm, ngươi dự đoán chính là nguy cơ không phải sự kiện trọng đại. Dạ Phong thản nhiên nói, Vương Hằng dự đoán tương lai chỉ là người bên cạnh tao ngộ nguy cơ lúc mới có thể dự đoán được. Minh Hữu gặp nạn hắn sẽ không dự đoán, nếu như bọn hắn xuất thủ không có gì khó cũng sẽ không dự đoán. Liên giống bây giờ vườn địa đàng sứ đồ chính là cá trong chậu, tử vong là tất nhiên. Duy nhất phải chú ý chính là phòng ngừa bọn hắn trước khi chết phản công. Lao Vương không có dự đoán được có quan hệ hình tượng, bọn hắn người tỷ lệ lớn không có nguy hiểm, thậm chí một cái đều không cần chết. Nghĩ đến cái này Dạ Phong sờ sờ cái cằm bắt đầu tự hỏi. Bây giờ chiến trường phân chia thành 4 cái khu vực. Đệ nhất chiến trường kiếm thần cùng Hôi Vương giằng co, Long thần cùng những cái kia ngũ tinh săn cảnh chó săn chém giết. Bất quá vừa mới bên kia tin tức, nguyên bản 8 con săn cảnh chó săn hiện tại còn thừa lại 4 con. Không bao lâu những cái kia săn cảnh chó săn liền muốn bị hoàn toàn tiêu diệt. Ưu thế tại ta. Chiến trường thứ 2 4 tên bán thần còn đang chém giết lẫn nhau. Bọn hắn toàn bộ thụ thương, trong đó Vu Nữ thương thế nghiêm trọng nhất, Sư Tử Vương thương thế nhẹ nhất. Tổng hợp song phương chiến lực vẫn như cũ là chia 5 năm. Muốn tại trong ngắn hạn giải quyết chiến đấu cũng không dễ dàng. Song phương thế hòa. Mặt khác lấy hiện tại thảm liệt trình độ, mặc kệ ai thắng lợi sau cùng chiến lực đều sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Đối với toàn bộ chiến trường mà nói, bọn hắn đã tả hữu không chấm dứt cục. Thứ ba chiến trường vì chiến trường chính. Vườn địa đàng xuất sử dụng trước diệt thế cấp đạo cụ tạo thành trọng đại thương vong. Đằng sau Dạ Phong người xuất thủ. Trải qua tưởng hân hân khống chế di tích long thú la rẻ tẩy lễ, chiến cuộc tạm thời ở vào trạng thái giằng co. Theo thời gian chuyển rời, Hạ quốc ưu thế sẽ từ từ thể hiện. Hạ quốc bên này tương lai có hy vọng. Lại thêm hiện tại thứ tư chiến trường bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Loại tình huống này Hôi Vương nếu là không làm chút gì, vậy thì có điểm không thể nào nói nổi. Dạ Phong ánh mắt nhắm lại, nếu như ta là Hôi Vương, ta làm như thế nào phá cục đâu? Chương 876. Kiệt 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 chương 876, kiệt 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 răng rắc. To lớn ngũ trảo kim long một thanh đem cuối cùng một con săn cảnh chó săn cắn thành mảnh vỡ. Săn cảnh chó săn trong hốc mắt quỷ hỏa tiêu tán, hóa thành vô số mảnh vỡ tàn mát. Long trên đầu, Long Thịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng vì nhanh lên kết thúc chiến đấu, hắn cũng sử dụng hai lần thức tỉnh chi lực. Tăng thêm nguyên bản thương thế liền không có khôi phục, lại bị săn cảnh chó săn ăn mòn không ngừng ảnh hưởng, giờ phút này chiến lực nhiều nhất còn có 5 thành. Bất quá đối với giờ phút này chiến trường, có được 5 thành chiến lực lục tinh bán thần vẫn là lớn một tồn tại. Long Thịnh quay đầu nhìn về phía xương xám bên trong Hôi Vương ánh mắt nhắm lại, "Tiểu Hôi Hôi, ngươi đổ thần kế hoạch thất bại, cái này 8 con săn cảnh chó săn cũng bị ta giải quyết, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi." "Ha ha, giải quyết, ngươi xác định?" Xương xám bên trong Hôi Vương ngăn cản kiếm thần kiếm mang, trong giọng nói lại là mang theo vẻ trêu tức. Long Thịnh sầm mặt lại, quả nhiên, gia hỏa này còn có hậu thủ. Hắn lập tức nhìn hướng phía dưới, tất cả săn cảnh chó săn giờ phút này tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Toàn bộ sa mạc khắp nơi đều là bọn chúng thi hải. Long Thịnh cẩn thận cảm giác đại địa bên trên mỗi một tấc đất, thế nhưng là cảm giác một vòng lại phát hiện cái gì cũng không có. Long Thịnh nhịn không được mở miệng, "Uy, ngươi cái lao bất tử lại đang có ý đồ gì?" Lần này Hôi Vương không có trả lời, chỉ là không ngừng phóng thích hắc vụ ngăn cản kiếm thần công kích. Long Thịnh thấy thế trong lòng càng hoài nghi. Hôi Vương loại người này tuyệt đối sẽ không vò đã mẹ không sợ rơi. Nếu như phát hiện kế hoạch thất bại, Hôi Vương tuyệt đối sẽ lập tức đào tẩu. Hiện tại gia hỏa này đã không có liều mạng, cũng không có thoát đi, vậy đã nói rõ hắn còn có thủ đoạn gì nữa không có sử dụng. Đương nhiên, đối phương cũng có thể là thông qua loại lời này quấy nhiễu mình, từ cái khác phương hành động. Cho nên hiện tại mình là về chiến trường chính còn hiệp trợ kiếm thần đâu. Do dự một chút Long Thịnh cũng không hề rời đi, hắn vô ngũ trảo kim long long giác. Cái sau gào thét một tiếng, trong miệng bắt đầu hội tụ cường bạo năng lượng. Hai giây sau một đạo kim sắc siêu cường long tức phun ra, đem Hôi Vương quanh thân xương xám nháy mắt thành trừ hơn phân nửa. Cơ hội cùng một thời gian kiếm thần ánh mắt thay đổi. Trường kiếm trong tay của hắn bên trên một đạo kiếm ý trực trùng vân tiêu, thức tỉnh chi lực hội tụ ở trên trường kiếm. Kiếm thần một kiếm chém ra, kiếm mang màu bạc vạch phá bầu trời, đem còn sót lại xương mù xé nát thẳng đến Hôi Vương mà đi. Oeng! Hôi Vương thân ảnh từ hắc vụ bên trong bay ngược mà ra. Kiếm thần công kích lần đầu tiên mặc qua hắc vụ trúng đích bên trong Hôi Vương. Nhưng mà một giây sau Long Thịnh cùng kiếm thần ánh mắt đều là dị biến. Hôi Vương trước ngực miệng vết thương cũng chưa từng xuất hiện máu tươi, mà là đen kịt một màu, giống như là đặc thù nào đó cao su. Không phải người. Không tốt. Long Thịnh sững sờ nháy mắt kịp phản ứng, vừa mới cùng bọn hắn chiến đấu Hôi Vương là đặc thù nào đó bút bê giả trang. Ban đầu cùng kiếm thần chiến đấu khẳng định là Hôi Vương. Nhưng đối phương ẩn nấp tại hắc vụ bên trong không biết lúc nào đến một chiêu thay xà đổi cột. Chân thân không ở nơi này, kia tất nhiên tại cái khác cái nào đó chiến trường. Kiếm thần, ngươi đi chiến trường thứ hai, ta đi chiến trường chính. Long Thịnh khẽ quát một tiếng, ngũ trảo kim long nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng tới chiến trường chính. Thứ ba chiến trường chính, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Máu tươi đem sa mạc nhuộm thành màu đỏ tươi, tại nóng bỏng ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ nóng rực hừng quang. Ác chiến mấy giờ tử vong nhân số chung vào một chỗ đã sớm phá ngàn. Tình hình chiến đấu thảm liệt là giáp tỉnh giả trong lịch sử chưa bao giờ có. Chiến trường phía trước Hạ quốc cùng vườn địa đàng trận địa đã rằng co hồi lâu không có phát sinh biến hóa. Theo những cái kia thụ thương long vệ không ngừng đầu nhập chiến trường, vườn địa đàng bên này nhân số ưu thế đã bị san bằng. Đánh lâu không xong để đám người hắc quả phụ càng phát ra lo lắng. Lại tiếp tục nhiệm vụ của bọn hắn liền muốn thất bại. Vườn địa đàng đối với kẻ thất bại trừng phạt là phi thường khủng bố. Còn có một số người tỷ như hắc quả phụ loại này thông minh các. Các nàng mặc dù không biết xác thực tin tức, nhưng rất rõ ràng Hạ quốc phán quan một khi giải cứu ra đám người Trần Nhụy Hôi Vương kế hoạch liền sẽ thất bại. Đến lúc đó không chỉ là nhận trừng phạt đơn giản như vậy, thậm chí toàn bộ vườn địa đàng đều muốn lọt vào hủy diệt. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, bọn hắn đã không có phản kháng át chủ bài. Hạ quốc chuẩn bị ở sau so với bọn hắn còn phải hơn rất nhiều. Trừ phi Hôi Vương còn có cái khác át chủ bài, nếu không lần này cơ hội bọn hắn sẽ lấy thảm bại chấm dứt. Thậm chí nếu như thoát đi trễ, bọn hắn cũng sẽ trở thành trong sa mạc một cỗ thi thể. Lúc này đám người hắc quả phụ đã đang suy nghĩ muốn đừng từ bỏ vườn địa đàng chạy trốn. Đang do dự hắc quả phụ đống nhiên sững sờ, nàng mánh nhìn về phía một cái phương hướng. Nàng cảm nhận được một vòng làm người sợ hãi nhưng lại khí tức vô cùng quen thuộc. Khu giao chiến vực, một hệ phụ trợ tử thị ngay tại cho đồng đội thực hiện tăng thêm MUFF. Năng lực của hắn phi thường biến thái, có thể cho người khác thực hiện một loại vong linh thuộc tính công kích hiệu quả. Một khi cái khác tử thị vũ khí chạm đến hạ quốc long vệ, tử khí liền sẽ nhanh chóng ăn mòn long vệ sinh cơ. Công hiệu quả cùng săn cảnh chó săn ăn mòn có chút cùng loại. Một đoạn thời khắc thân thể của hắn đột nhiên đình trệ, con người nháy mắt mất đi và mang. Tại lồng ngực của hắn khảm nạm lấy một viên màu đen thủy tinh, cái kia thủy tinh chẳng biết lúc nào vỡ vụn. Một cỗ cường bạo năng lượng từ thủy tinh chuyển vào cái kia tử thị thể nội. Vài giây sau tử thị chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tại chiến trường hậu phương, đầy trời giấy tuyên vẫn tại không ngừng dung nhập Vương Lăng Bí cảnh bên trong. Bên trong báo cắt cường độ so sánh 2 giờ trước đã có rõ ràng suy yếu. Dựa theo cái này tiết tấu, có lẽ không bao lâu người ở bên trong liền có thể ra. Tại giấy tuyên lĩnh vực chung quanh có trên trăm tên long vệ tạo thành 3 tầng phòng ngự trận địa, thời khắc chuẩn bị chống cự đánh lén địch nhân. Trên bầu trời, 16 tên có năng lực phi hành long vệ giao nhau phòng ngự, không để bất luận kẻ nào tới gần. Một đoạn thời khắc một long vệ bỗng nhiên cảm thấy được cái gì, quay đầu nhìn lại chiến trường phía trên một đạo sương mù màu đen chính hướng phía bên này bay tới. Có tử thị ý đồ tới gần, tập kích dây mất hắn. Minh bạch. Trên bầu trời bộc phát ra mấy đạo hào quang sáng chói, các loại khủng bố năng lượng đánh phía khối kia sương xám. Trước đó chiến đấu bên trong cũng có cá biệt tử thị xông phá phía trước phòng ngự chiến tuyến ý đồ tới gần. Bất quá loại này số lượng tới trên cơ bản chính là tặng đầu người. Nhìn xem mấy đạo khủng bố kỹ năng hướng phía kia sương xám bay đi, mọi người đã dự đoán đến kết quả sau cùng. Nhưng mà, khi kia từng đạo năng lượng cùng sương xám tiếp xúc sau một màn quỷ dị phát sinh. 6 tên ngũ tinh long vệ ra sức một kích vậy mà tại kia sương xám bên trong hòa tan. Sương xám chỉ là ngừng dừng một chút liền tiếp tục phóng tới trung lão phương hướng. Không tốt, có biến. Tất cả mọi người lực công kích. 16 đạo năng lượng tại tất cả long vệ trên thân nổ tung. Tất cả long vệ trực tiếp cùng thức tỉnh như dung hợp mở ra trạng thái mạnh nhất điên cuồng công kích kia phiến hắc vụ. Thế nhưng là, đối mặt có thể hủy diệt một tòa đại lâu các loại năng lượng kỹ năng, tại đoàn hắc vụ kia trước mặt phảng phất mất đi hiệu quả. Tất cả năng lượng chạm đến hắc vụ sau đều bị một chút xíu hòa tan. Một long vệ dưới tình thế cấp bách xông đi lên muốn dùng năng lượng thân thể ngăn cản. Nhưng chỉ là chạm đến hắc vụ sau liền hét thảm một tiếng, năng lượng thân thể trực tiếp bị thôn vệ hơn phân nửa. Giờ khắc này tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn trơ mắt nhìn kia hắc vụ tại trung lao giấy tuyên lĩnh vực càng ngày càng gần, cuối cùng sờ đụng nhau. Màu vàng giấy tuyên tạo thành siêu cấp bình chướng cùng hắc vụ đụng vào đi sau ra xì xì thiêu đốt âm thanh. Chỉ là kiên trì một lát liền bị hòa tan một cái đại lỗ thủng, kia hắc vụ lập tức liền chui vào. Kiệt 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 kiệt. Phán quan, ta đến. Chương 877. Ngươi đoán ta có bao nhiêu phụ lục chương 877. Ngươi đoán ta có bao nhiêu phụ lục thế thân bút bê thêm đoạt xá điều khiển, đây là Hôi Vương ẩn dấu át chủ bài. Lúc trước hắn liền điều khiển Sphinx kem chút mài chết Trần Huệ. Lá bài tẩy này hắn liên thủ hạ người đều không có nói cho, bởi vì cắt linh hồn đối với bản thể tổn thương rất lớn, không phải tùy ý vận dụng. Không phải bạn bất đắc dĩ Hôi Vương không muốn động dùng loại này át chủ bài. Bất quá đã sử dụng kia liền không có chuyện gì để nói, chỉ cần kế hoạch hoàn thành được sâu bên kia sẽ còn cho hắn càng nhiều ban thưởng. Hôi Vương thao túng tử thị tiến vào giấy tuyên nội bộ, nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung phán quan trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Kiệt 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 kiệt. Phán quan, ta đến. An mòn hắc vụ hóa thành một trương đại thủ hướng phía trung lão chụp tới. Nhưng mà Hôi Vương tiếu dung tiếp tục không đến một giây liền bỗng nhiên cứng đờ. Tấm kia đại thủ tại sắp chạm đến trung lão lúc, ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo năng lượng màu vàng nóng bình chướng. Cùng một thời gian sau, lưng hắn giấy tuyên bình chướng đang bị vô số giấy tuyên chắn. Không chỉ có như thế, đầy trời trong giấy lớn tản ra đặc thù nào đó năng lượng, tựa hồ muốn toàn bộ bình chướng hóa thành một cái chỉnh thể. Nếu như không lập tức rời đi, đợi đến lỗ hổng bị hoàn toàn bao trùm muốn đi ra ngoài liền phiền phức. Lúc này nguyên bản dấn thân vào tại điều khiển trận pháp trung lão chậm rãi mở mắt ra. Hôi Vương, chờ ngươi rất lâu. Hôi Vương sững sờ, sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên, ngươi đang cố ý dẫn ta mắc câu. Trung lão gật gật đầu, mang trên mặt nếu có như ý cười, chỉ là chuẩn bị ở sau một trong, bất quá không nghĩ tới ngươi thế mà lấy loại phương thức này đánh lén. Nếu như ngươi điều khiển cỗ thân thể này linh hồn bị xóa bỏ, bản thể của ngươi hẳn là sẽ nhận không nhỏ thương thế đi. Hôi Vương ánh mắt càng phát ra che lấp, hắn nhìn xem chúng quanh đầy trời giấy tuyên nhanh chóng suy tư điều gì. Rất nhanh hắn cười lạnh một tiếng, muốn gạt ta. Ngươi bây giờ bất quá là hổ giấy mà thôi, điều khiển loại trận pháp này ngươi còn có thể phát huy ra mấy phần lực lượng. Một thanh không đến. Trung lão nhàn nhạt mở miệng, đem mình trước mắt trạng thái nói ra. Hắn sau đó chỉ Hôi Vương sau lưng bình chướng, vừa mới bị Hôi Vương ăn mòn hắc vụ phá vỡ người vẫn còn tiếp tục khép lại. Cho nên, ngươi bây giờ là dự định lập tức rời đi, hay là dùng cái này cố khôi lỗi thử một chút đâu? Hôi Vương gắt gao nhìn chằm chằm Trung lão, muốn từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút manh mối. Ngày bình thường tổn thất một cố khôi lỗi đúng ảnh hưởng của hắn không lớn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng hiện ở loại tình huống này, nếu như linh hồn bị hao tổn kia liền có khả năng là chí mạng. Nhưng nếu như bây giờ rời đi, đến tiếp sau át chủ bài có thể hay không hữu hiệu vẫn là một tần số. Trong lúc nhất thời Hôi Vương lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Cùng một thời gian giấy tuyên bình chướng còn đang nhanh chóng khép lại, lúc này đã thu nhỏ đến đường kính không đến 2 mét. Hôi Vương thì là không có để ý, từ đầu đến cuối đem ánh mắt đặt ở trên người trung lão. Từng chương giấy tuyên không ngừng tu bổ lỗ hổng, cuối cùng đem nguyên bản lỗ hổng toàn bộ bổ sung. Toàn bộ giấy tuyên bình chướng tại thời khắc này phát ra lóa mắt kim sắc quang mang. Trung lão trên mặt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng mỉm cười, nếu như ngươi bản thể tới ta khẳng định ngăn không được, nhưng ngươi điều khiển một độ ngũ tinh khối lỗi, một thành là đủ. Lúc này Hôi Vương cũng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, việc đã đến nước này kia liền triệt để không có đường lui. Đã như vậy ta ngược lại muốn xem ngươi cần một thành chiến lực làm sao diệt đi ta cái này cố khối lỗi. Bước lên ăn mòn hắc vụ một lần nữa đem Hôi Vương khôi lỗi bao khỏa, hắc vụ hóa thành vô số trường mâu đâm về Trung lão. Vương địa đàng trăm năm tích lũy, nuôi dưỡng không ít có S cấp thiên phú tử thị. Trừ phía trước 9 cái sứ đồ bên ngoài cái này cố khôi lỗi cũng là. Ăn mòn hắc vụ bắt nguồn từ săn cảnh chó săn năng lực. Hắc vụ có thể ăn mòn thôn vệ bất luận cái gì năng lượng, mặc dù không đạt được không gian chi lực loại kia quy tắc cấp biến thái, nhưng loại năng lực này đối với tinh thần lực tiêu hao cũng không cao. Cấp 5 sao khôi lỗi phối hợp cùng khống chế của mình, chiến lược so với đã từng Sphinx cũng kém không nhiều lắm. Đương nhiên nếu như địch nhân là Trần Nhuệ hoặc là Long Thần sức chiến đấu như thế mạnh lục tinh bán thần, cái này cố khôi lỗi có lẽ chống lại không được bao lâu. Nhưng phán quan trung lão năng lực cũng không phải là hệ chiến đấu, lực bộc phát không đủ muốn giết chết cái này cô khôi lỗi sẽ không có dễ dàng như vậy. Trung lão khỏe miệng có chút dương lên, vung tay lên rộng lớn màu trắng trong tay áo bay ra đầy trời giấy tuyên. Mỗi trên một tờ giấy mặt đều viết văn tự. Kim một nước lửa thổ gió chẳng nước. Theo giấy tuyên năng lượng kích hoạt, những cái kia giấy tuyên bên trên chữ bắt đầu diễn hóa. Chữ hỏa hóa thành thao thiên hỏa diễm, khủng bố nhiệt độ cao đem không gian đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Nước chữ biến thành quần quần nước biển, như là kinh đảo hải lãng sôi trào mãnh liệt. Chạm chữ hóa thành một đạo cự đại đao mang, đao mang những nơi đi qua không khí y nguyên bị xé vỡ thành hai mảnh. Mỗi một chương giấy tuyên phóng thích năng lượng đều có thể so với tứ tinh giáp tỉnh giả ra sức một kích. Những công kích này chạm đến kia ăn mòn hắc vụ sau bị hắc vụ nhanh chóng hòa tan, nhưng kia hắc vụ cũng bị làm hao mòn một chút. Tại tính ra hàng trăm, hàng ngàn giấy tuyên không ngừng thế công hạ, kia ăn mòn hắc vụ lại bị cản tại trong giữa không trung không được tiến lên. Cái này chính là của ngươi át chủ bài. Ta còn lấy cái gì đâu? Hắc vụ bên trong Hôi Vương chợt cười to, ngươi quả nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Nguyên bản nhìn thấy giấy tuyên bình chướng hóa thành lồng giam cuốn cảnh, hắn còn tưởng rằng phán quan có cái gì lợi hại át chủ bài. Kết quả hiện tại bất quá là sẽ dùng một chút năng lực diễn hóa đạo cụ ngăn cản mình tiến công. Theo Hôi Vương, Trung lão vừa mới chính là đang lừa dối mình, hù dọa hắn rời đi. Đúng này Trung lão không có trả lời, rộng lớn trường bảo hạ liên tục không ngừng giấy tuyên tiếp tục bay ra. Từng chương giấy tuyên phủ lục tại hắc vụ bên trong chôn bụi, từng chương giấy tuyên phủ lục lại xuất hiện. Song phương đánh cờ biến thành một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng. 1 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi thời gian trôi qua 1 phút sau, Hôi Vương sắc mặt rốt cục trở nên khó coi. Cái này 1 phút hắn tiêu hao phán quan mấy ngàn tấm giấy tuyên phủ lục, đã sớm vượt qua đồng dạng giác tỉnh giả mang theo cực hạn. Nhưng là đối phương cái kia tay áo phảng phất là một cái túi càn khôn, phảng phất chứa đựng vô cùng vô tận giấy tuyên phủ lục. Rất hiếu kỳ ta càn khôn trong tay áo có bao nhiêu phủ lục. Trung lão thanh âm rốt cục vang lên. Trung lão một bên không chế trận pháp một bên tiếp tục triệu hoán phủ lục đồng thời trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt. Ta cái này càn khôn tay áo chứa đựng cực hạn là 36.800 trường, trừ bỏ đã sử dụng 20.000 trường, còn có 16.800 trường. Ngươi muốn không thử một chút tại Long Thịnh đến trước đó có thể hay không đem những này tiêu hao hết? Giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Hôi Vương khẽ quát một tiếng, ngoài miệng mặc dù không phục, nhưng trực tiếp điều khiển khôi lỗi cùng thức tỉnh vật dung hợp mở ra trạng thái mạnh nhất. An mòn hắc vụ tiếp tục bành trướng thêm, hắc vụ lăn lộn đỉnh lấy đầy trời phụ lục hướng phía Trung lão tiếp tục ép tới. Vô tận hắc vụ đem từng mai phụ lục năng lượng nhanh chóng ăn mòn, tốc độ so trước đó nhanh một mảng lớn. Nguyên bản trạng thái thăng bằng bị đánh bỡ, hắc vụ bắt đầu chậm rãi ép hướng Trung lão. Đúng này Trung lão cũng không hề để ý, hắn nhìn xem kia đầy trời hắc vụ khỏe miệng có chút câu lên. Song phương tại kịch liệt đối kháng đồng thời, Hôi Vương không có chú ý tới một giáp tỉnh giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trung lão phụ lục bình chướng bên ngoài. Hắn xếp bằng ở bình chướng bên trên không nhúc nhích, phản phất lâm vào ngủ say. Lại hình như suy nghĩ biển bông, linh hồn thoát ly bản thể, không biết trôi hướng phương nào. Chương 878. Hôi Vương phải chết. Chương 878. Hôi Vương phải chết. Chiến trường chính ngoài trăm dặm, sâu dưới lòng đất có một cái bị cắt vàng nuốt hết kim tự tháp. Nguyên bản hoang tàn vắng vẻ dưới mặt đất phế tích, không biết lúc nào bị người vì dựng một cái tạm thời căn cứ. Giờ phút này Hôi Vương ngồi trên ghế ngồi nhắm mắt, phản phất lâm vào ngủ say. Mà linh hồn của hắn chính đang thao túng ngoài trăm dặm khôi lỗi cùng phán quan chém giết. Bây giờ hắn điều khiển khôi lỗi đã cùng phán quan chém giết 5 phút. Mặc dù ăn mòn hắc vụ đẩy về phía trước tiến một bộ phận, nhưng khoảng cách phán quan còn có một chút khoảng cách. Lấy lục tinh bán thần thực lực, không bao lâu liền có thể đến. Cái phương án này lại muốn thất bại sao? Trên chỗ ngồi Hôi Vương thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, bất quá trong giọng nói cũng không có quá nhiều tiếng mới. So sánh hành động lần này thất bại, Hôi Vương để ý chính là vật gì khác. Không biết từ lúc nào bắt đầu, kế hoạch của hắn liền nhiều lần gặp khó. Hạ quốc bên này thật giống như biết trước, đem hắn tất cả bố cục tất cả đều phá hủy, đồng thời còn có thể tìm tới cơ hội tiến hành phản công. Đợi một chút, biết trước. Dự đoán tương lai. Vương Hằng. Đột nhiên Hôi Vương mở mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Một nháy mắt nguyên bản rất nhiều nghi hoặc tại lúc này toàn đều chiếm được giải đáp. Một cái thu hoạch được chủ thần truyền thừa thời gian hệ giác tỉnh giả, có được thôi diễn tương lai năng lực cũng không kỳ quái. Lúc trước vì cướp đoạt cái kia Vương Hằng, hắn tại tổ chức hạ quốc mấy lần hành động. Bất quá cái kia Vương Hằng giống như là thiên mệnh nhân vật chính, mỗi một lần đều né tránh nguy cơ chí mạng. Bây giờ 1 năm qua đi, cái kia Vương Hằng rất có thể đột phá đến tam tinh thậm chí tứ tinh. Dự đoán năng lực so sánh đã từng tất nhiên cao hơn một mảng lớn. Đồ thể, thôn thiên quyền, Vương Hằng. Ngắn ngủi mấy năm hạ quốc nơi này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy không xác định nhân tố, nếu như là dạng này dưới hắc bảo Hôi Vương tự lẩm bẩm, nhưng mà nói được nửa câu hắn đột nhiên cảm thấy được cái gì. Một giây sau đỉnh đầu cứng rắn nham thạch đột nhiên nứt gãy, một đạo ngân kiếm mang màu xám trống rông xuất hiện. Bèn, xâm nhập sa mạc 100 mét mang xuống kim tự tháp ầm vang nổ tung. Đầy trời bụi bặm bên trong Hôi Vương từ bên trong chui ra, hắn bản thân mặc dù không có thụ thương, nhưng trên quần áo che kín cho bụi, hiển nhiên vừa rồi một kích kia cũng không hề hoàn toàn né tránh. Khi Hôi Vương đến tới mặt đất, thằng hề dưới mặt nạ sắc mặt nháy mắt âm trầm. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc, Long Thần, Kiếm Thần. Long Thịnh vuốt ve Long Giác cười ha ha, "Tiểu Hôi Hôi, cái ngạc nhiên này ý không ngoài ý muốn. Các ngươi vì cái gì có thể tìm được vị trí của ta?" Hôi Vương có chút khó có thể tin. Cái này địa điểm ẩn nút toàn bộ vườn địa đàng trừ hắn cũng không có ai biết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tin tức bị để lộ bí mật tình huống. Thế nhưng là từ mình sử dụng bút bê đến bây giờ trước sau bất quá mấy phút thế mà bị phát hiện. Vì cái gì? Ngươi sẽ không phải toàn thế giới chỉ có ngươi thức tỉnh vật năng lực cùng linh hồn có quan hệ đi?" Long Thịnh cười nhạo nói, bất luận cái gì năng lực đều có dấu vết mà lần theo. Khi ngươi sử dụng linh hồn phân thân khống chế khôi lỗi một khắc này, hành tung của ngươi liền không còn là bí mật. Chanh. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng màn vũ, kiếm thần nhìn về phía Hôi Vương ánh mắt trở nên sắc bén. Lần này không dùng diễn kịch đi. Kiếm thần hai tay nắm ở trường kiếm, kiếm khí sắc bén trực trùng bất tiêu. Hôi Vương sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trong lòng có của hắn vô số nghi hoặc nhưng bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Bởi vì hắn tại kiếm thần trên thân cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, so vừa rồi lúc chiến đấu còn nguy hiểm hơn mấy lần không chỉ. Không có chút gì do dự, Hôi Vương đem trên thân tất cả thức tỉnh trang bị phong thích, các loại năng lượng hội tụ ở chung quanh thân thể. Hắn vừa muốn phản kích đống nhiên mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ khắc này Hôi Vương cảm giác linh hồn phảng phất bị xé nứt đồng dạng, vô tận thống khổ để bản thể của hắn đều vì đó run rẩy. Cùng một thời gian kiếm thần cùng Long Thần động, bọn hắn chờ chính là cơ hội này. Kiếm thần một kiếm chém ra toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ, một đạo dài trăm trượng trường kiếm màu bạc phá toái hư không, phảng phất đem bầu trời cùng đại địa phảng phất chém thành hai khúc. Long Thần cười lớn một tiếng. Ngũ trảo kim long ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo nóng bỏng long tức theo sát phía sau. Trong chốc lát hai đại bán thần cường giả đối Hôi Vương mở ra cuối cùng vây giết. Thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Vốn là hoang vu sa mạc giờ phút này trực tiếp biến thành chân chính nhân gian luyện ngục. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Chiến trường bên ngoài, Vương Hằng nhìn phía xa chiến đấu kêu sợ hãi liên tục. Trong lúc nhất thời quên đi cầm tiểu buồn buồn ghi chép, chỉ để lại từng câu cốt túy. Tam đại bán thần cường giả liệu mình chi chiến hủy thiên diệt địa, nhìn người kích tình bành trướng khó mà tự kiềm chế. Một bên Dạ Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hết thảy đều dựa theo bọn hắn kịch bản bắt đầu. Ba ngày trước Lão Vương tin tức ngày san báo bắt đầu dự đoán tương lai. Lão Vương hết thảy dự đoán mấy cái hình tượng. Hình tượng một chính là diệt thế cấp đạo cụ bị dẫn bạo chẳng cảnh. Hình tượng bên trong chỉ có diệt thế cấp đạo cụ bị diệt đạn khủng bố cảnh tượng, không nhìn thấy người chung quanh viên tình huống. Cho nên khi diệt thế giới đạo cụ xuất hiện tại chiến trường lúc Lão Vương có chút kích động. Nhưng phía sau Dạ Phong lập tức phái ra viện quân chi viện, đem tổn thất tận khả năng giảm xuống. Cái thứ hai hình tượng là bán thần vu nữ bị đánh lén hình tượng. Vương Diệu đang nuôi dưỡng rất nhiều S cấp thiên phú sứ đồ. Tin tức này sớm tại Dạ Phong trưởng khống Sphinx lúc liền đã biết. Kết hợp hình tượng tình huống Dạ Phong đặc địa tìm 36 tên thiên kiêu tiến hành nhằm vào thảo phạt. Vương Hằng năng lực ngày bình thường tác dụng nhìn không ra cỡ nào biến thái, nhưng thế cục càng khủng bố hơn, tên kia tác dụng liền càng cường đại. Chính như Dạ Phong lúc trước đoán nghĩ như vậy, Vương Hằng năng lực chú định hắn thẳng đánh cấp cao cục. Bên người có một cái treo bức, trận chiến đấu này thắng lợi trên cơ bản là tất nhiên. Nhưng đối với Dạ Phong cùng đám người trung lão mà nói, đã chiến tranh có thể thắng lợi, vậy sẽ phải truy cầu lợi ích tối đại hóa. Cho nên Dạ Phong không có lựa chọn đem còn thừa người phái đi ra hiệp trợ Long vệ nhóm chiến đấu, mà là nghĩ hết biện pháp đi săn vườn địa đàng lớn một Hôi Vương. Nếu như Long Thần, Kiếm Thần bọn hắn không có tới bên này mà hiệp trợ quét dọn vườn địa đàng đại quân cùng mấy cái kia bán thần. Hiện tại tình hình chiến đấu trên cơ bản liền ổn định, nhưng làm trọng yếu nhất Hôi Vương lại như cũ còn sống. Hắn không chết, tương lai tất nhiên sẽ tiếp tục trong bóng đêm làm phá hư. Vạn nhất gia hỏa này trở về được đến vực sâu thế giới giúp đỡ, vậy thì càng phiền phức. Lão Vương dự đoán cái cuối cùng hình tượng bên trong, có người đơn thương độc mã đánh lén trung lão lúc Dạ Phong liền có suy đoán. Hoặc là tên kia là âm thầm bồi dưỡng siêu cấp tử thị, hoặc là chính là Hôi Vương điều khiển khôi lỗi. Nếu như là cái trước, kia liền không có gì để nói nhiều. Nhưng nếu như là cái sau, kia liền không giống. Có được linh hồn thuộc tính thiên phú giác tỉnh giả không chỉ là vườn địa đang có, hạ quốc cũng có. Thông qua linh hồn cảm giác tên kia thiên tiêu có thể từ khôi lỗi trên thân dò xét đến Hôi Vương mảnh vụn linh hồn. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc một đường đổi tới, cuối cùng xác định Hôi Vương chỗ ẩn thân. Chỗ lấy phía trước cùng Hôi Vương bút bê lúc chiến đấu kiếm thần cùng Long Thần cũng không có sự xuất toàn lực. Bọn hắn tại giữ lại thực lực ứng đối cuối cùng trận chiến đấu này. Đúng tất cả mọi người mà nói, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, Hôi Vương phải chết. Chương 879, đồ thể hiện. Chương 879, đồ thể hiện. Tôn Tặc, ra ra ở đây. Trên bầu trời, Lôi Đại Chủy đối chào phúng loa ra sức gào thét. Cực hạn chào phúng tinh thần quấy nhiêu đem phía dưới một sứ đồ cùng bốn tên tiên tiêu toàn bộ bao trùm. Bị quấy rối sau một hồi tên kia sứ đồ hai mắt rốt cục biến thành màu máu. Hắn từ bỏ chiến đấu, tay cầm trường đao hung hăng bổ về phía Lôi Đại Chủy. Trường đao bên trên che kín tử sắc lôi đỉnh, lôi quang đom đóm rung động đem nguyên bản bầu trời trong xanh biến thành mây đen giăng kín. Nhìn xem xông về phía mình sứ đồ Lôi Đại Chủy không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại lộ ra một cái phách lối tiêu dung. Sau một khắc, chung quanh từng đạo năng lượng ba động khủng bố xuất hiện. Hỏa cầu thật lớn như là sao băng vỡ lạc, đem không gian nhóm lửa. Một thanh khổng lồ hạo thiên chủ ý như núi lớn gào thét mà đến. Kim quang lóe lên, kim sắc mũi tên phá toái hư không, lấy người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến tốc độ xuất hiện tại tên kia sứ đồ trước người. Bèn, tất cả kỹ năng cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, hung hăng đánh vào tên kia sứ đồ trên thân. Cả vùng không gian trực tiếp vỡ vụn, vô tận hư không xuất hiện đem hết thảy chung quanh thôn phệ. Hai giây sau không gian khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại kia trống rỗng bầu trời. Nguyên bản hỗn loạn chiến trường xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Mấy giây sau đám người phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cam, thắng. Cái gì cầu thí sứ đồ, còn không phải bị lao tử một cái bướn nện thành bánh thịt. Hô mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là thật đạp ngựa thoải mái. Ác chiến hơn nửa giờ, 36 tên thiên kiêu tiểu đội rốt cục đem tất cả sứ đồ toàn bộ tru sát. Trước hết nhất kết thúc chiến đấu chính là cuối cùng xuất hiện vườn địa đàng sứ đồ. 9 tên sứ đồ thực lực có thể săn giết bán thần, nhưng trước sau bị đánh giết 3 người, trọng thương 2 người. Chiến lực đã giảm phân nửa, còn lại sứ đồ đối mặt gấp 6 lần thiên tiêu chiến đội điểm mà phá đi. Theo thứ tư trọng thương sứ đồ bị đánh giết, hiệu ứng đồ mì nổ bắt đầu hiện ra. Lần lượt từng sứ đồ tại mọi người hợp lực kích xuống dưới giết. Ác chiến nửa giờ sau, một tên sau cùng sứ đồ rốt cục bị đánh giết. Mà Thiên Kiêu chiến đội bên này đúng là không một người bỏ mình. Thứ tư chiến trường kết thúc. 10 phút sau, thứ ba chiến trường chính. Mấy ngàn người cao cấp giác tỉnh giả say thịt chiến vẫn còn tiếp tục. Nhưng từ chiến đấu đến bây giờ đã tiếp tục gần 4 giờ, cho dù là tứ tinh giác tỉnh giả trạng thái cũng sẽ nghiêm trọng trượt. Vương địa đàng tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, mà Hạ Quốc bên này lại một lần nữa ổn định phòng tuyến. Hậu phương kia to lớn chữa trị lĩnh vực bên trong, lần lượt từng long vệ từ bên trong đi ra liên tục không ngừng lao tới chiến trường. Hắc quả phụ nhìn về phía trước chiến tuyến bắt đầu sau khi bị bức lui ánh mắt chớp động. Hôi vương trước đó sử dụng khôi lối đánh lén Hạ Quốc phản quan, nhưng lâu như vậy vẫn không có động tĩnh, tỷ lệ lớn là thất bại. Đang nghĩ ngợi cái kia kim sắc phụ lục trận pháp phát ra một đạo kim sắc quang mang, vô số giấy tuyên phụ lục hóa thành lấm ta lấm tấm dung nhập Vương Lăng lĩnh vực. Sau một khắc Vương Lăng bí cảnh lĩnh vực bên trong đầy trời báo cắt lại lần nữa giảm xuống, cách xa nhau mấy cây số đều có thể nhìn thấy chỗ sâu to lớn kim tự tháp. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ Hạ Quốc cùng tất cả chấp pháp giả liên minh người tinh thần chấn động. Bọn hắn biết, Lục Tinh Ban Thần Trần Nhụy muốn ra. Hắc quả phụ biến sắc, nàng biết vườn địa đàng đại thế đã mất. Bây giờ không phải là nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành vấn đề, mà là mình có thể không có thể sống sót vấn đề. Nghĩ đến nàng đây lặng yên lui khỏi vị trí chiến trường hậu phương, đi tới một cái bị kích hạt ánh sáng pháo vang ra trong hố lớn. Hắc quả phụ mũi chân nhẹ nhàng dậm chân, mấy giây sau một con sa trùng từ trong sa mạc chui ra. Hắc quả phụ lập tức chui vào sa trùng chui tốt dưới mặt đất trong đường hầm. Mấy phút sau khi Hắc quả phụ lại lần nữa xuất hiện đã là khoảng cách chiến trường mấy cây số bên ngoài một cái hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc. Quay đầu liếc mắt nhìn chiến trường, Hắc quả phụ liền chuẩn bị thoát đi. Đối nàng mà nói không có cái gì trung thành vừa nói. Nếu như Hôi Vương thắng lợi sau cùng nàng liền trở lại tiếp tục làm mình cát, thưởng thụ siêu phàm quyền lợi cùng địa vị. Nếu như Hôi Vương thất bại, nàng liền thay hình đổi dạng đổi một loại phương thức sinh hoạt. Về phần Hắc quả phụ xưng hô này, liền để nàng triệt để lưu tại phiến chiến trường này đi. Đang muốn chuẩn bị rời đi, Hắc quả phụ vừa quay đầu lại thân thể bỗng nhiên cương tại nguyên chỗ. Tại tiền phương của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy tên cùng với nàng mặc cùng loại giáp tình giả. Nhưng Hắc quả phụ vững tin trước mắt bọn giá hỏa này không phải vườn địa đàng tử thị. Các ngươi là ai? Hắc quả phụ sắc mặt âm trầm nói. Đoan Mục mỉm cười, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Đoan Mục, tinh thần điện đại tam học viên, tại Ngũ Thiên Tiêu chiến đội số 4 tiểu đội trưởng. Liên tiếp tên tuổi để Hắc quả phụ có chút ngượng, bất quá tinh thần điện ba chữ nàng vẫn là biết. Hắc quả phụ cảnh giác nhìn xem mấy người, các ngươi là Hạ Quốc người? Có thể nói như vậy. Đoan Mục gật gật đầu, ngữ khí mười phần tùy ý, vậy các ngươi ở đây chắn ta là có ý gì? Đương nhiên là mời ngươi đi Hạ Quốc làm khách. Đoan Mục đống nhiên ánh mắt nhắm lại, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng cảnh cáo chi sắc. Hắc quả phụ nữ sĩ, ngươi tốt nhất là buông xuống trong tay ngươi cái kia đạo cụ, chúng ta có thể ở đây sớm chờ ngươi liền làm tốt tất cả chuẩn bị, nếu như chỉ là vì một cỗ thi thể ngươi đã sớm tại kia kích hạt ánh sáng pháo bên trong biến mất. Hắc quả phụ dừng lại, do dự hai giây bàn tay chậm rãi buông ra, một viên đặc thù đạo cụ từ trong tay trượt xuống. Đoan Mục hài lòng gật gật đầu, ngươi làm một cái thông minh quyết định, tiếp xuống để chúng ta cùng một chỗ nhìn một trận cho hay đi. Vương Lăng lĩnh vực bên trong, đầy trời cắt vàng càng ngày càng ít, dần dần đem cự đại Vương Lăng lăng mộ dáng vẻ hiện ra. Một đoạn thời khắc một cột máu phóng lên tận trời, đem bầu trời trực tiếp nhuộm thành huyết hồng sắc. Kia phiến tuyết mây tại kim sắc trong sa mạc lộ ra càng đột ngột. Sau một khắc huyết vân đỉnh lấy báo cắt ngạnh sinh sinh từ bên trong chui ra. Khi huyết vân rời đi Vương Lăng lĩnh vực một khắc này, toàn bộ chiến trường vì đó run lên. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, dù là những cái kia bị tẩy não tử thị nhóm cũng đều bị Lục Tinh Bán Thần cường giả uy áp chấn nhiếp. Huyết vân chậm rãi tiêu tán, bên trong xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Trong đó có răng sói chiến đội bộ phận thành viên, cũng có chức cứu viện trị liệu hệ giác tỉnh giả. Ngoài ra còn có một cái lao đầu cùng một đầu đại hắc cẩu. Bất quá lực chú ý của mọi người cũng không có tại những người này trên thân, mọi ánh mắt đều đặt ở đội ngũ phía trước nhất cái kia đạo thân hình vĩ nạn trên thân nam nhân. Lục Tinh Ban Thần, đồ tể Trần Nhụy. Trần Nhụy con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía trước chiến trường, phàm là bị hắn nhìn thấy giác tỉnh giả đều thân thể trở nên cứng ngắc. Giờ khắc này toàn bộ yên tĩnh trở lại. Dù là vườn địa đàng tử thị giờ khắc này cũng đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn bị tẩy não sau có lẽ không sợ chết, nhưng đối mặt sát thần khủng bố uy áp đúng là dọa đến khó mà động đậy. Trần Nhụy ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi xuống Hạ Quốc chiến trường tối hậu phương, "Trung lão, hiện tại cái gì tình huống? Cần ta làm cái gì?" Nơi đó đầy trời phù lục trận pháp đã tiêu tán, lộ ra Trung lão thân ảnh. Cái sau mỉm cười, hết thảy đều tại trong kế hoạch, tổn thất so dự tính thì nhỏ hơn nhiều, mặt khác Hôi Vương tung tích chúng ta cũng phát hiện, giải quyết xong bên này liền có thể đi qua. Xoát, một đạo khủng bố sát ý từ Trần Nhụy thể nội tán phát ra. Vô tận huyết khí phảng phất thực chất đồng dạng, đem tất cả mọi người bao trùm. Cho dù là Hạ Quốc Long vệ cùng chấp pháp giả liên minh người cũng nhịn không được run lập cập. Trần Nhụy khẽ miệng lộ ra một vòng điên cuồng tiêu dung, "Hôi Vương, ta đến." Chương 880. Xấu xí Hôi Vương chương 880, xấu xí Hôi Vương đệ nhất chiến trường kiếm quang trùng thiên, long ngâm hám địa. Tam đại đỉnh cấp bán thần cường giả chiến đấu đem bán kính mấy chục dặm sa mạc san thành bình địa. Giờ khắc này Hôi Vương rốt cục thể hiện ra làm thủ lĩnh vườn địa đàng nên có thực lực. Hôi Vương trên thân át chủ bài đông đảo, ngắn ngủi mấy phút móc ra vượt qua hai chữ số S cấp đạo cụ. Dù là lấy một địch hai đồng thời linh hồn bị thương nặng tình huống dưới y nguyên cùng kiếm thần mấy người đánh có đến có về. Nơi xa đám người Dạ Phong thì là ăn dưa xem kịch, hoàn toàn không có tham dự dự định. Dạ Phong thực lực bây giờ đi lên chơi hai lần hẳn là chết không được, theo lý thuyết đột phá đến tứ tinh hẳn là giả bộ một chút. Bất quá Hôi Vương loại này trung cực lớn buốt, quỷ biết sẽ hay không có cái gì đặc thù át chủ bài. Cho nên Dạ Phong cuối cùng lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức bên cạnh xem kịch. Chính nhìn xem khởi kình, Dạ Phong đông nhiên cảm nhận được cái gì. quay đầu nhìn về phía chiến trường chính phương hướng, vô tận sa mạc chỗ sâu xuất hiện một mảnh huyết hồng sắc mây mù. Dạ Phong hai mắt tỏa sáng đưa trong tay hạt dưa ném cho Vương Hằng, "Lão Vương, xuất ra ngươi tiểu buồn buồn, vở kịch muốn bắt đầu."
"Cái gì vở kịch?"
"Ân, ngoa tạo." Vương Hằng còn hơi nghi hoặc một chút, vừa quay đầu lại lập tức hiểu rõ ra. Nơi xa sa mạc chỗ sâu một đạo hồng sắc thân ảnh hóa thành một đạo huyết sắc lưỡi dao phi hành tốc độ cao. Người chưa đến, vô tận uy áp đã đến. Hôn chiến bên trong đám người Hôi Vương cũng cảm nhận được hơi thở của Trần Huệ. Hôi Vương sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Lấy một địch hai đã phi thường phí sức, nếu là lại tới một cái đồ tể vậy thì càng bị động. Mà lại Trần Huệ xuất hiện mang ý nghĩa bên kia tình hình chiến đấu triệt để thất bại. Vừa phải thoát đi, một đạo cự đại kiếm mang đem hắn lại lần nữa chặn đường. "Tiểu Hôi Hôi, ngươi mong nhớ ngày đêm tình nhân cũ đến, ha ha ha." Long trên đầu, Long Thịnh cất tiếng cười to. Hôi Vương đời này làm qua hối hận nhất quyết định tuyệt đối là săn giết đồ tể Trần Huệ. Một trận hành động không có đem Trần Huệ giết chết, ngược lại trợ giúp hắn đột phá đến lục tinh bản thần. Cách mấy cây số Trần Huệ thanh âm nương theo lấy vô tận sát ý truyền đến, "Hôi Vương, để mạng lại." Soát. Một đạo huyết quang chạm nát hư không, nháy mắt xuất hiện tại Hôi Vương trước người. Hôi Vương trước ngực hai cái S cấp phòng ngự đạo cụ bị kia huyết quang trực tiếp đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Sau một khắc Trần Huệ tay cầm tu la đi tới Hôi Vương trước người. Trần Huệ tóc dài tứ tán bay lên, hai mắt tản ra quỷ dị hồng quang, phối hợp thêm kia quanh thân máu khí cùng huyết sắc tu la đao, tựa như ma thần hàng thế. Rầm rầm rầm, tương đạo khủng bố huyết nhận hóa thành đầy trời mưa to đem Hôi Vương bao phủ, mỗi một kích ở trong đều ẩn chứa tràn ngập nguyên rủa cùng thức tỉnh chi lực. Vương Hằng cầm tiểu buồn buồn nhìn mắt trừng chóng đốc. Nguyên bản hắn coi là vừa mới chiến đấu đã là cấp cao nhất, nhưng thấy cảnh này hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp bán thần cường đại. Không chút khách khí nói Trần Nhụy mỗi một đao uy lực đều đủ để đem một ngũ tinh đánh thành cho. Long Thịnh cùng Kiếm Thần thấy thế lập tức kéo dài khoảng cách phòng ngừa hai bảy bà gió. Kiếm Thần ánh mắt băng lãnh, bất quá không có tham dự vào. Trần Nhụy cùng Hôi Vương cựu hận chú định hôm nay giữa bọn hắn nhất định phải chết một cái. Bọn hắn cần phải làm là thời khắc để phòng Hôi Vương sử dụng đặc thù đạo cụ thoát đi. Lúc này Dạ Phong rốt cục có cơ hội bu lại, hắn đi tới Long Thần bên người đưa tới một bình sinh mệnh dược tề. "Long bà bá, Trần Thúc một mình hắn không có vấn đề sao?" Long Thịnh uống xong sinh mệnh dược tề mỉm cười, "Như thế nói với ngươi đi, nếu như không sử dụng bất luận cái gì đạo cụ, Hôi Vương 100% thua, dù cho sử dụng thức tỉnh trang bị cùng đạo cụ, chỉ cần không dở cho mưu quỷ kế, Trần Nhụy cùng Hôi Vương chí ít cũng là 7-3 mở." Dạ Phong có chút ngoài ý muốn, Trần Thúc thúc mạnh như vậy. Long Thịnh lắc đầu, "Luận chiến lực, Trần Nhụy cùng Kiếm Thần không sai biệt lắm, thậm chí khả năng còn thiếu một chút. Nhưng cùng vườn địa đàng chiến đấu kia liền không giống, Trần Nhụy cùng vườn địa đàng giác tỉnh giả lúc chiến đấu có thể bộc phát ra 150 thậm chí càng 200 chiến lực." Dạ Phong gật gật đầu lập tức hiểu rõ ra. Trần Nhụy đột phá lục tinh cùng bình thường lục tinh khác biệt, thức tỉnh chi lực đầu nguồn đến từ vườn địa đàng cửu hận. Ban đầu ở bí cảnh bên trong Trần Nhụy nghe tới Hôi Vương thanh âm liền trực tiếp bạo động. Mặc dù cảm xúc có chút không ổn định, nhưng chiến lược thế nhưng là thật tăng lên. Nhất là bây giờ Hôi Vương biểu hiện linh hồn trọng thương, lại cùng hai vị bán thần ác chiến nửa giờ, tiêu hao rất nhiều. Trần Nhụy tại Vương Lăng bên trong tu dưỡng 2-3 tháng, xem ra đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Mặc kệ từ cái nào chiều không gian, Hôi Vương đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho nên tiếp xuống bọn hắn chỉ cần nhìn một trận đặc sắc vở kịch liền đủ. Nguyên bản tinh không vạn lý trong sa mạc bị sương mù màu đen cùng huyết sắc đám mây bao trùm. Hai vị bán thần đánh hôn thiên hấp địa, những nơi đi qua vốn là đất cằn sỏi đá sa mạc triệt để hóa thành nhân gian địa ngục. Theo thời gian chuyển rời Hôi Vương trong tay S cấp đạo cụ trang bị cũng tại một chút xíu giảm bớt. Tại cường đại S cấp trang bị cũng không phải từ giác tỉnh giả bản thể điều khiển. Đối mặt thức tỉnh chi lực hủy diệt công kích bị phá hủy là tất nhiên. Song phương ác chiến hơn 2 giờ, rốt cục nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, Hôi Vương trong tay cái cuối cùng phòng ngự loại trang bị phá hủy. Sắc bén huyết nhận xuyên thấu tấm chắn năng lượng, tại trên người Hôi Vương lưu lại một đạo dài hơn nửa mét to lớn vết thương. Dư âm năng lượng đem Hôi Vương trên thân áo choàng cùng mặt nạ trên mặt đều phá hủy, lộ ra Hôi Vương bản thể. Khi thấy Hôi Vương bộ dáng một khắc này, tất cả mọi người con người bỗng nhiên co rụt lại. Vương Hằng càng là kém chút phun ra. Hôi Vương xem toàn thể đi lên gầy như quét ủi, da mua khô trắng trên da che kín thi thiện, cả người không nhìn thấy nửa điểm huyết sắc. Tóc của hắn đã sớm rơi sạch, hốc mắt thâm thúy như là một bộ cái xác không hồn. Ngực cái kia đạo vết thương thật lớn chỗ cũng không có chảy ra cái gì máu tươi, ngược lại là đen kịt một màu thịt não. Nếu như không phải còn tại động đậy, cái đầu tiên nhìn qua còn tưởng rằng là một cỗ thi thể đâu. Ai cũng không nghĩ tới không ai bị nổi thủ lĩnh vườn địa đàng Hôi Vương đúng là loại này bộ dáng. Ta đi, gia hỏa này đến cùng là chết vẫn là sống, thấy ta buồn nôn. Vương Hằng nhìn xem Hôi Vương dáng vẻ một trận buồn nôn. Rua rua, tiểu Hôi Hôi, ngươi đều bộ dáng này, còn sống còn có ý gì à? Không đối ngươi bây giờ cũng không thể tính người sống đi. Cảm nhận được mọi người chung quanh kia ghét bỏ ánh mắt, Hôi Vương tĩnh mịch trong hốc mắt hiện lên một vòng bối rối cùng oán hận. Thân thể của hắn bí mật từ chưa nói với bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ lại bị nhiều người như vậy nhìn thấy. Chết! Các ngươi tất cả mọi người phải chết! Hôi Vương trong âm thanh khàn khàn ẩn chứa sát ý vô tận, giờ khắc này hắn so Trần Nhụy còn điên cuồng hơn. Đang xem Hy Dạ Phong đột nhiên đình trệ, tại không gian của hắn trong hành trang một chương tiêu ký lấy Hắc Đảo Ca Hí Mệnh Sư thẻ bài bỗng nhiên phát ra chấn động. Dạ Phong biến sắc, lần trước Hí Mệnh Sư thẻ bài chấn động xuất hiện chính là vết nứt không gian. Lần này chắc hẳn cũng có cái gì không muốn người biết át chủ bài. Nghĩ đến cái này Dạ Phong lập tức nói, Trần Thúc cẩn thận, Hôi Vương chính tại sử dụng loại nào đó át chủ bài. Trần Nhụy nghe vậy đôi mắt lóe lên, thân hình hắn nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời bổ ra một cái huyết nhận tiếp tục chém về phía Hôi Vương. Bất quá lần này ẩn chứa thức tỉnh chi lực tu la chạm tại khoảng cách Hôi Vương mười mấy mét bên ngoài địa phương đống nhiên ngừng lại. một cỗ không gian chi lực tại Hôi Vương chung quanh ngưng tụ, đem kia Tu La Trảm từng khúc mẫn diệt. Hôi Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Huệ, huyết hồng đôi mắt như là hung ác dã thú. Chết, tất cả mọi người phải chết. Chương 881, liền cái này. Chương 881, liền cái này. Chiến trường chính, Hạ Quốc Long Vệ cùng chấp pháp giả liên minh đang đánh quét chiến trường. Toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là bị máu tươi nhiễm đỏ hạt cát, khắp nơi đều là vườn địa đảng tử thị hải cốt mảnh vỡ. Trước đó đám người Trần Nhụy từ Vương Lăng trong lĩnh vực ra sau trực tiếp đại sát tứ phương, trong phiến khắp Tu La trong đao gia tăng trên trăm vong hồn. Giết tới đằng sau vườn địa đảng tử thị đều sợ, bọn hắn rốt cục từ bỏ tiến công tứ tán thoát đi. Mất đi ý chí chiến đấu tử thị cùng bối rối dã thú không có khác nhau. Hai đại chiến khu hợp lực vây quét, tại nửa giờ trước trừ cá biệt đầu hàng cắt cái khác vườn địa đảng tử thị đã toàn bộ bị đánh giết. Hắc tử nằm sấp trên mặt cắt thoải mái mà ở một cái. Vương Lăng lĩnh vực bên trong tất cả đều là khối lỗi, một cái có thể ăn đều không có. Lần này ra cuối cùng có thể thống khoái mà hưởng dụng. Dạ Minh Phong một bên vuốt ve hắc tử đầu vẫn như cũ là bộ kia cương triều dáng vẻ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Trần Nhụy rời đi phương hướng, bất quá cũng chưa qua đi. Trận chiến tranh này trọng yếu nhất không phải Trần Nhụy mà là cái này thôn thiên quyển, Trần Nhụy chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Hắc tử năng lực chú định nó có thể nhanh chóng đột phá đến lục tinh thậm chí thất tinh, có thể làm nhân loại tìm tới đột phá cao cấp hơn thời cơ. Đây mới là nó bị vườn địa đàng điên cuồng truy nổ nguyên nhân. Vạn nhất đi qua nhìn hí, Hôi Vương nhìn thấy hắc tử sau sử dụng loại nào đó át chủ bài cưỡng ép săn giết hắc tử liền nguy hiểm. Nhìn xem vẻ bài hắc tử trung lão cười một tiếng, làm sao, ăn no liền muốn ngủ. Ô ô hắc tử nghẹn ngào hai tiếng, sau đó duỗi lưng một cái lại lần nữa nằm xuống. Dạ Minh Phong vẩy một cái lông mày, hắc tử ý tứ cũng không phải là ăn no uống say dự định đi ngủ, nó biểu đạt ý tứ là có chút khó chịu. Loại này khó chịu không phải ăn cái gì dẫn đến, mà là thế giới này quy tắc dẫn đến. Rất nhanh Dạ Minh Phong hiểu được, hắc tử thực lực đã đi tới ngũ tinh cực hạn, chạm đến đột phá lục tinh thời cơ. Bí cảnh thế giới quy tắc hạn chế, dù là bản thổ thế giới ma vật muốn đột phá lục tinh cũng không dễ dàng, kẻ ngoại lai tối cao hạn mức cao nhất chỉ có ngũ tinh. Cho nên muốn hay không lập tức mang theo hắc tử về Lam tinh đột phá. Trong suy tư nguyên bản hệ bại hắc tử bỗng nhiên đứng lên, cái mũi của nó dùng sức hít hà, cảnh giác nhìn một phía. Làm sao? Dạ Minh Phong lập tức cảnh giác lên. Theo tinh thần lực phóng thích, Dạ Minh Phong lập tức phát giác được một chút dị dạng. Bộ phận bị hoành thành thịt nát vườn địa đàng tử thị trên thi thể xuất hiện một loại quỷ dị năng lượng ba động. Không đợi Dạ Minh Phong đi qua xem xét, Long vệ bên trong hét thảm một tiếng. Một phụ trách trông giữ hí mệnh sư thẻ bài Long vệ bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian xé nát một cái cánh tay. Nguyên bản cất giữ hí mệnh sư thẻ bài hộp chung quanh chẳng biết lúc nào không gian trở nên bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc, một đạo không gian thật lớn khe hở tại hí mệnh sư thẻ bài nơi đó ngưng tụ. Cùng lúc đó chung quanh trên mặt đất những cái kia thịt nát bị lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng phía vết nứt không gian phương hướng bay đi. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người bất ngờ, Long vệ nhóm nhanh chóng lùi về phía sau rời xa vết nứt không gian, đồng thời lập tức đem tình huống cáo chi Long thần cùng Trung lão. Chiến trường thứ hai, Trung lão cùng chấp pháp giả liên minh hai vị bán thần giờ phút này ngay tại hợp lực đi săn ách Bích A cùng Đỏ Đảo A. Chiến trường chính kết thúc chiến đấu sau Trần Nhụy đi tìm Hôi Vương, Trung lão thế là đi tới bên này hiệp trợ giải quyết còn thừa lục tinh cát. Mặc dù bên này chiến trường đã không ảnh hưởng cái gì, nhưng chấp pháp giả liên minh bên này trả giá nhiều như vậy, cũng không thể để người ta trắng làm thuê. Đây trời phù lục tiến vào chiến trường, có phù lục không chế, có phù lục vì hai vị bán thần gia chỉ các loại thuộc tính. Này lên kia xuống hạ vốn là ở vào yếu thế hai cái cắt càng thêm gian nan. Giờ phút này hai người toàn thân rách rách dưới dưới, trên da khắp nơi đều là đốt cháy khét thịt nướng bị. Bọn hắn miệng lớn thở dốc, thể nội thức tỉnh chi lực đã sắp hao hết. Mà ở trung quanh còn có mấy chục tên S cấp thiên phú thiên kiêu nhìn chằm chằm, một ít người tựa hồ dự định nếm thử độ thần. Nhưng bọn hắn cùng Hôi Vương ký kết linh hồn khế ước, đối với Hôi Vương mệnh lệnh không có khả năng phản bội. Phun ra một búng máu, Ách Bích Ga liền muốn tiếp tục liều mạng. Lúc này, trước ngực hắn hí mệnh sư thẻ bài bỗng nhiên run lên. Ách Bích Ga sững sờ, sau đó đôi mắt bên trong hiện lên một vòng khủng hoảng chi sắc. Không, ta còn. A. Hắn đưa tay liền muốn đi móc viên kia hí mệnh sư thẻ bài, kết quả tay vừa đụng phải thẻ bài một khắc này liền hét thảm một tiếng. Hí mệnh sư thẻ bài hóa thành vết nứt không gian, trực tiếp đem hắn thôn vệ. Nơi xa một mực phụ trách phụ trợ Trung lão nhíu mày. Giờ phút này Ách Bích A cùng Đỏ Đào A bộ dáng hiển nhiên là Hôi Vương đem hai cái này lục tinh bán thần hiến tế. Hắn biết Hôi Vương một mực dùng hí mệnh sư thẻ bài khống chế tất cả các, nhưng không nghĩ tới thế mà lại dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Đương nhiên hiến tế hai cái bán thần mang ý nghĩa Hôi Vương đã bị buộc đến tuyệt lộ. Đang nghĩ ngợi một long vệ tin tức truyền đến. Nghe tới chiến trường chính phương hướng phát sinh hết thảy Trung lão sầm mặt lại. Hôi Vương hiến tế không chỉ là hai cái bán thần các, mà là tất cả các cùng tử thị. Nhiều như vậy năng lượng hội tụ vào một chỗ tất nhiên có chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Cùng một thời gian, hạch tâm trên chiến trường Hôi Vương chung quanh xuất hiện một đạo khe hở không gian. Thấy cảnh này sau Trần Nhụy lập tức lui lại, một màn này cùng lúc trước Hôi Vương phục kích hắn thời điểm dáng vẻ phi thường giống. Trong vết nứt không gian có thể triệu hồi ra một chút quỷ dị đồ vật. Chết, tất cả đều phải chết. Khe hở trung tâm Hôi Vương không ngừng đem các loại vật phẩm ném vào trong vết nứt không gian, để những cái kia khe hở nhanh chóng tăng lớn dung hợp. Mà một bên khác, Dạ Phong trước người cũng đồng dạng xuất hiện một cái vết nứt không gian. Tại cảm thấy được có vấn đề sau, Dạ Phong lập tức đem viên kia hí mệnh sư thẻ bài ném ra ngoài. Lần này cùng lần trước khác biệt, vết nứt không gian không phải từ hí mệnh sư thẻ bài phụ cận xuất hiện, mà là từ hí mệnh sư thẻ bài bản thân ngưng tụ. Dạ Phong lui lại đến mấy chục mét bên ngoài, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm khe hở, hắn rất muốn biết Hôi Vương liệu chết phản kích hạng, cái này trong vết nứt không gian đến cùng sẽ có đồ vật gì. Trong phía khác, vết nứt không gian triệt để thành hình, một cỗ không gian quỷ dị ba động từ bên trong truyền ra. Sau một khắc, một con tứ tinh săn cảnh chó săn từ bên trong chui ra. Một giây đồng hồ không đến, cái thứ hai săn cảnh chó săn theo sát phía sau chui ra. Tiếp theo là cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Dạ Phong quay đầu nhìn về phía Hôi Vương bên kia, nơi đó tám cái trong vết nứt không gian đồng dạng có đại lượng săn cảnh chó săn bay ra. Bất quá bên kia bay ra ngoài so nơi này cao cấp hơn, tứ tinh bên trong thảm thế nào lấy ngũ tinh. Báo cáo đoàn trưởng, chiến trường chính bên này những cái kia trong vết nứt không gian bay ra đại lượng tứ tinh săn cảnh chó săn. Báo cáo đoàn trưởng, chiến trường thứ hai bên này hai tên cắt bị thôn vệ sau bên trong chui ra ngoài đại lượng ngũ tinh săn cảnh chó săn. Cơ hồ cùng một thời gian, truyền âm ốc biển bên trong vang lên hai cái tin tức. Dạ Phong nhàn nhạt từ một tiếng, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn phản ứng đầu tiên thế mà là liền cái này. Săn cảnh chó săn thứ này nếu như không biết năng lực của bọn nó có lẽ có hơi phiền toái, nhưng biết năng lực cùng nhược điểm sau xử lý cũng không tính khó khăn. Nhất là bọn hắn nơi này còn có mấy danh bán thần cường giả tỏa chấn. Dù là Hôi Vương triệu hoán trên trăm con ngũ tinh hàng ngàn con tứ tinh, bọn hắn cũng có năng lực ăn. Dù cho dự tính xấu nhất, săn cảnh chó săn số lượng quá nhiều không cách nào ngăn cản bọn hắn muốn rút lui, săn cảnh chó săn cũng ngăn không được. Giờ khắc này Dạ Phong rốt cuộc biết Lão Vương vì cái gì không có dự đoán được phương diện này tin tức. Nguy hiểm hệ số quá thấp, không có dự đoán tất yếu. Nghĩ đến cái này Dạ Phong hoạt động một chút bả vai, mặc dù cuối cùng lớn buộc có chút không như ý muốn, nhưng mình tổng xem là khá hoạt động một chút. Dạ Phong bước ra một bước quanh thân lôi đỉnh phun trào, tiếp xuống giờ đến phiên nhân vật chính ra sân. Chương 882, Hôi Vương, để mạng lại. Chương 882, Hôi Vương, để mạng lại. Ma Vương vũ trang phụ thần, toái tinh đao nơi tay. Dạ Phong nhìn mấy giờ vở kịch rốt cục xuất thủ. Một đạo tàn ảnh hiện lên, Dạ Phong đi tới cái thứ nhất săn cảnh chó săn trước người. Ngân quan quần áo lưỡi đao sắc bén nháy mắt đâm xuyên một con săn cảnh chó săn khôi giáp bên trong, tử sát dòng điện theo sát phía sau tại bọn chúng nội bộ phá hư. Kèm theo lôi đỉnh chi lực toái tinh đao đối với săn cảnh chó săn hoàn toàn chính là nghiền ép tức đặc kích. Một đối một chiến đấu Dạ Phong một phút không đến liền có thể diệt đi một con. Cùng lúc đó địa phương khác chiến đấu cũng bắt đầu. Đừng quản Hôi Vương có thể triệu hoán bao nhiêu con săn cảnh chó săn, chưa diệt đi quân tiên phong khẳng định không sai. Các loại kỹ năng đánh phía những cái kia vết nứt không gian, rất nhiều săn cảnh chó săn vừa ra liền bị miểu sát. Đồ tể bên này giao cho ngươi, ta cùng kiếm si đi chi viện chiến trường chính. Một đạo long tức phun ra ngoài, Long Thịnh nhìn về phía kiếm thần trầm giọng nói. Vết nứt không gian mở ra là tiêu tốn năng lượng, không có khả năng vô hạn tồn tại. Căn cứ tin tức tập hợp, bọn hắn bên này Hôi Vương triệu hoán 8 cái vết nứt không gian dung hợp. Vừa mới ra hỏa này nổi điên đem hải lượng S cấp đạo cụ ném vào trong vết nứt không gian như thế. Cho nên nơi này triệu hoán săn cảnh chó săn số lượng tuyệt đối không ít. Mặc dù phiền phức nhưng nơi này không phải nguy hiểm nhất. Chiến trường thứ hai chỉ có hai cái hí mệnh sư thẻ bài hiến tế vết nứt không gian không coi là quá lớn. Nhưng hai cái bán thần hiến tế mình năng lượng tuyệt đối khủng bố, bên kia triệu hoán săn cảnh chó săn số lượng chưa chắc so bên này thiếu. Về phần chiến trường chính, mấy chục mai hí mệnh sư thẻ bài hội tụ vào một chỗ trực tiếp hội tụ thành một cái cực lớn vết nứt không gian. Phối hợp thêm lấy ngàn mà tính cao cấp giác tỉnh giả thi thể hiến tế cung cấp năng lượng. Nơi đó mới là phiền toái nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Trần Nhụy gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt không gian đằng sau Hôi Vương, mặt không chút thay đổi nói, nơi này từ ta là đủ. Kiếm thần gật gật đầu, ngự kiếm mà đi xẹt qua một đạo sao băng biến mất tại nguyên chỗ. Long thần liếc mắt nhìn Hôi Vương, lại liếc qua cách đó không xa Dạ Phong. Khi thấy Dạ Phong hóa thân lôi đỉnh quái vật sau khẽ gật đầu. Lúc trước tam tinh Dạ Phong liền có chém giết tứ tinh săn cảnh chó săn năng lực. Bây giờ đột phá đến tứ tinh, loại này số lượng săn cảnh chó săn đối với hắn hẳn không có cái gì áp lực. Theo săn cảnh chó săn số lượng càng ngày càng nhiều, một chút thoát ly vết nứt không gian phụ cận tập kích bắt đầu xông vào đám người. Một vòng mới đại hỗn chiến lại lần nữa bắt đầu. Dạ Phong bên này càng đánh càng nhiều, khi hắn chém giết cái thứ hai hậu chu vây đã xuất hiện 20 con săn cảnh chó săn. Đương nhiên đúng ở hiện tại Dạ Phong mà nói, loại này số lượng đối với hắn ý nguyên không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng muốn giết chết những này săn cảnh chó săn cần tiêu hao một chút tinh thần lực. Hiện tại hắn cần muốn cân nhắc là như thế nào đem tinh thần lực hiệu suất phát huy đến lớn nhất. Trong suy tư Dạ Phong đột nhiên chú ý tới vừa mới cái khe hở không gian kia quan bế. Không có hiến tế bất kỳ vật gì, hí mệnh sư thẻ bài chỉ có thể triệu hoán hơn 20 cái. Dạ Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay trái toái tinh đao, tay phải sa mạc quyển trượng đồng thời triệu hoán đi ra. Dưới chân của hắn lôi quang cùng ngân hào quang màu xám hòa lẫn hóa thành từng đạo tàn ảnh tại săn cảnh chó săn trong đại quân xuyên qua. Những nơi đi qua tất cả săn cảnh chó săn trên thân đều xuất hiện một đạo vết thương cùng một đạo nhỏ bé hạt cắt dây nhỏ. Một giây sau không gian chung quanh phát sinh nhỏ bé và mèo, nguyên bản khô héo cắt miệng trở nên nát. Sáng tạo lĩnh vực, mưa. Không đợi những cái kia săn cảnh chó săn kịp phản ứng, một đạo tử sắc điện quang nổ tung, một nháy mắt 20 con săn cảnh chó săn toàn bộ bị lôi đỉnh bao phủ. Sáng tạo lĩnh vực nếu như triệt để triệu hoán, đối với tinh thần lực tiêu hao sẽ phi thường khủng bố. Nhưng nếu như chỉ là sáng tạo một chút cơ sở đồ vật, kia tiêu hao tinh thần lực cũng rất ít. Đây là Dạ Phong khoảng thời gian này nghỉ ngơi sau khi tại trò chơi không gian bên trong lục lọi ra đến phương thức. 40 giây sau 20 con săn cảnh chó săn trong hốc mắt quỷ hỏa tiêu tán, hóa thành một đống mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất. Dạ Phong liếc mắt nhìn Trần Nhụy bên kia. Tám cái trong vết nước không gian giờ phút này đã bay ra mấy trăm con săn cảnh chó săn, trong đó không thiếu cấp 5 sao. Đương nhiên làm lục tinh bán thần, nhất là hệ chiến đấu đồ tệ, loại ma vật này đối với hắn còn không tạo được uy hiếp. Mặc kệ là tứ tinh hay là ngũ tinh, một đạo đủ để diệt sát. Bất quá thức tỉnh chi lực dùng tại một con ma vật trên thân là thật có chút lãng phí. Trần Nhụy cũng không có mất lý trí không ngừng sử dụng thức tỉnh chi lực quan sát, mà là chờ đợi một lát chờ săn cảnh chó săn đại quân số lượng đạt tới mức nhất định sau lại phóng xuất giá hủy diệt một kích. Thấy thế Dạ Phong gật gật đầu, chỉ cần Trần Nhụy không có mất lý trí tất cả đều dễ nói chuyện. Về phần Hôi Vương, bị 8 cái vết nứt không gian bao khỏa Hôi Vương lúc này ở vào một loại trạng thái điên cuồng. Hắn chỉ là oán hận nhìn về phía Trần Uyệ, khô héo trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Tựa hồ cũng không có bởi vì triệu hoán nhiều như vậy săn cảnh chó săn mà hưng phấn. Ngẫm lại cũng là, triệu hoán nhiều như vậy săn cảnh chó săn đại giới là hiến tế tất cả hí mệnh sư thẻ bài cùng tử thị cùng các. Đây có nghĩa là Hôi Vương phát triển trên 100 năm vườn địa đàng chỉ còn lại một cái sát giống. Mặc kệ nhiệm vụ lần này hắn có thể hay không hoàn thành, tương lai vườn địa đàng rốt cuộc không thành tài được. Bất quá vì lấy phòng ngừa bất nhất, Dạ Phong không hề rời đi nơi này. Long Thần trước khi đi cho hắn ánh mắt ra hiệu, bên kia từ bọn hắn giải quyết, bên này để Dạ Phong chiếu khán. Nghĩ nghĩ Dạ Phong không có quá khứ hỗ trợ, hắn lấy ra truyền âm ốc biển liên hệ thành viên khác. Tất cả mọi người tìm kiếm hồi báo một chút tình hình chiến đấu. Rất nhanh sau đám người tin tức lục tục ngo ngoe truyền đến. Báo cáo đội trưởng, chiến trường thứ 2 chấp pháp giả liên minh kia 2 cái bán thần ứng giết 23 chỉ, viện trưởng một người áp chế 17 chỉ, bất quá kia không gian thông đạo bên trong còn có ngũ tinh săn cảnh chó săn chui ra ngoài, tiếp tục ta cảm giác kia 2 cái bán thần nhanh gánh cũng được. Báo cáo, chiến trường chính bên này đến không hết, tứ tinh chí ít hàng ngàn con, ngũ tinh cũng phải có mấy chục con, long vệ nhóm cùng chấp pháp giả liên minh người tổ kiến tạm thời trận hình phòng ngự chống cự, bất quá dựa theo hiện tại xu thế chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Nghe lấy thủ hạ báo cáo, Dạ Phong đại náo nhanh chóng vận chuyển lại. Ba đại chiến trường trước mắt nhất ổn định chính là cái này bên này, tiếp theo là trung lão bên kia, chiến trường chính trước mắt phiền toái nhất. Bất quá lại có 2-3 phút, lấy Long Thần cùng Kiếm Thần tốc độ hẳn là có thể đến. Đến lúc đó hai đại bán thần cường giả đại sát tứ phương, không nói nhanh chóng giết địch chí ít có thể ổn định thế cục. Cho nên ổn định thế cục không khó, khó khăn là loại này thế cục cần muốn kiên trì bao lâu. Không có bất kỳ cái gì năng lượng trèo chống hiến tế hí mệnh sư thẻ bài chỉ có thể triệu hoán hơn 20 cái tứ tinh săn cảnh chó săn. Vậy những này bị hiến tế qua có thể triệu hoán gấp bao nhiêu lần? Trong suy tư Dạ Phong đột nhiên chú ý tới một cái trong vết nứt không gian đình chỉ triệu hoán săn cảnh chó săn. Không gian kia trở nên không còn ổn định, lắc lư một lát tầm vang vỡ vụn. Dạ Phong vẩy một cái lông mày, nhìn về phía cái khác vết nứt không gian, mấy giây sau lại một cái vết nứt không gian biến mất theo. Thấy cảnh này một mực kéo dài thời gian Trần Nhụy đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Hắn bước ra một bước huyết khí trung thiên, trong tay Tu La đao hội tụ sát ý vô tận. Tu La đao quét ngang, một kích bạt đao chạm đem mấy chục con săn cảnh chó săn chém thành hai nửa. Trần Nhụy thanh âm bên trong phát ra như là dã thú gào thét cùng gào thét. Hôi Vương, để mặc lại. Chương 883. Lão Vương, nhớ kỹ cho đặc tả chương 883. Lão Vương, nhớ kỹ cho đặc tả ma đao hàn thế, máu nhuộm thương thiên. Đồ tể cùng Hôi Vương chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Dạ Phong nhìn trong chốc lát khẽ gật đầu. Mất đi đại bộ phận S cấp thức tỉnh trang bị Hôi Vương chiến lực đã bị cắt giảm hơn phân nửa. Đối mặt đồ tể tấn công mạnh chỉ có bị động phòng ngự năng lực. Bất quá hắn trung quanh có đại lượng săn cảnh chó săn nhập trợ, mặc dù không kịp trước đó nhưng cũng có thể ngăn cản. Tại ngũ tinh săn cảnh chó săn toàn bộ bị giết trước đó, Hôi Vương tỷ lệ lớn là chết không được. Suy tư một lát, Dạ Phong cầm lấy truyền âm ốc biển nhanh chóng nói, tất cả mọi người chuẩn bị, các ngươi bên kia vết nứt không gian cũng nhanh phải kết thúc, một khi vết nứt không gian toàn bộ kết thúc, toàn viên tham chiến. Căn cứ trước đó đội ngũ phân phối tình huống đi săn săn cảnh chó săn, nhược điểm của bọn nó các ngươi đều biết, khống chế tinh thần nguyên tố kỹ năng công kích tất cả đều an bài bên trên, dùng nhất tiết kiệm tinh thần lực phương thức tiêu diệt tận khả năng nhiều săn cảnh chó săn. Minh Mạch, Minh Mạch, Minh Mạch. Thu hồi truyền âm ốc biển, Dạ Phong hoạt động một chút bả vai chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Trước đó không xác định săn cảnh chó săn đại quân số lượng không tốt tùy tiện hành động. Hiện tại căn cứ Hôi Vương tình huống bên này, Dạ Phong có thể đại khái suy đoán ra đến săn cảnh chó săn số lượng cuối cùng. 300-500 chỉ ngũ tinh săn cảnh chó săn cộng thêm 3000-4000 chỉ tứ tinh săn cảnh chó săn. Số lượng này không tính thiếu, bất quá đối với chấp pháp giả liên minh cùng Hạ Quốc Long vệ liên hợp quân đoàn vẫn là có thể tiếp nhận. Thao tác tốt nói không chừng có thể một đợt đưa chúng nó tất cả đều mang đi. Trước khi lên đường, Dạ Phong nhìn về phía Vương Hằng, "Lão Vương, nhớ kỹ cho ta làm cái đặc tả." "A." Vương Hằng sững sờ, một giây sau liền nhìn thấy Dạ Phong trên thân tự sắc lôi đỉnh nổ tung. Hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Trần Nhụy cùng Hôi Vương chiến trường. Trận này lục tinh bán thần chiến đấu, hắn Dạ Phong muốn tham dự tham dự. Tràng chiến dịch này từ ban ngày đánh tới hoàng hôn, sắc trời đều đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Trời chiều bây giờ đã có một phần nhỏ rơi vào dưới đường chân trời, nhàn nhạt dư huy đem mọi người cái bóng kéo thật dài. Trên chiến trường Trần Nhụy không ngừng huy động Tu La đao, huyết sắc lưới đao không ngừng chém về phía Hôi Vương, làm cho Hôi Vương chật vật chạy trốn. Bất quá mỗi lần Trần Nhụy muốn phát động tất sát nhất kích thời điểm liền sẽ có nhiều con săn cảnh chó săn tập kích. Dù là Trần Nhụy là lục tinh bán thần cũng không thể không nhìn ngũ tinh săn cảnh chó săn công kích. Mấy phút chiến đấu trên người hắn đã sớm trồng đầy ăn mòn bờ UFF hiệu quả. Bất quá lục tinh bán thần cường đại thể chất trong thời gian ngắn sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều săn cảnh chó săn, Trần Nhụy sắc mặt âm trầm, hắn khẽ quát một tiếng Tu La chạm lại lần nữa chém ra. To lớn huyết sắc đao mang bắt ngang bầu trời, đem mấy cái tứ tinh cùng một con ngũ tinh săn cảnh chó săn chém giết. Bất quá ngắn ngủi dừng lại, Hôi Vương lại trốn đến vết nứt không gian một bên khác đi. Trần Nhụy càng phát ra bực bội, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nại tiếp tục sử dụng thức tỉnh chi lực xúc động. Đang muốn tiếp tục truy kích, Trần Nhụy bỗng nhiên cảm thấy được cái gì. Quay đầu nhìn lại, ánh nắng chiều hạ một đạo tử sắc lôi đỉnh thân ảnh chính đang nhanh chóng tới gần. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia một khắc này, Trần Nhụy cùng Hôi Vương đều sửng sốt một chút. Trần Nhụy sửng sốt là bởi vì hắn biết kia tử sắc lôi đỉnh phía dưới giác tỉnh giả là Dạ Phong. Dạ Phong thiên phú cùng tâm tính đều viễn siêu thường nhân, tương lai tiềm lực chú định vi phạm. Nhưng ở hắn tiến vào Vương Lăng bí cảnh trước đó, hắn nhớ kỹ Dạ Phong chỉ có tam tinh. Dù là đột phá tứ tinh rằng buộc tối đa cũng chỉ có tứ tinh. Một cái tứ tinh giác tỉnh giả lại muốn tham dự lục tinh bán thần chiến đấu, có phải là có chút quá điên cuồng? Mà Hôi Vương nhìn thấy kia thân ảnh màu tím sau phản ứng đầu tiên là quen thuộc. Hắn tạo thần kế hoạch tiếp tục trăm năm, ở giữa sinh ra không ít có S cấp thiên phú tử thị, nhưng chân chính có thể trở thành sứ đồ hoặc là cắt đích sắc cũng không nhiều. Quá độ tẩy não sẽ dẫn đến một số người trí lực hoặc là cảm xúc không ổn định. Mà tại những ngày vật thí nghiệm bên trong có một cái là hoàn mỹ nhất, Hắc Đảo Ca Đi Lì Ạ. Đi Lì Ạ chỉ dùng 21 năm đã đột phá tứ tình, trở thành các Hắc Đảo Ca, bất quá lúc kia hắn không có nhường một chút Đi Lì Ạ ra, mà là tiếp tục bồi dưỡng. 3 năm sau, khi Đi Lì Ạ đi tới 24 tuổi thời điểm thành công đột phá ngũ tình, trở thành toàn bộ vườn địa đảng trẻ tuổi nhất ngũ tinh cát. Mà lại Đi Lì Ạ thiên phú gần như toàn năng, công phòng nhất thể, trưởng khống lôi đỉnh chi lực. Không chút khách khí nói lục tinh phía dưới Đi Lì Ạ vô địch. Chính vì vậy hắn mới phái ra Đi Lì Ạ tiến về Côn Lôn bí cảnh tìm kiếm nơi đó chủ thần di tích bí mật. Nhưng mà hết thảy biến cố cũng là từ lúc kia bắt đầu. Bây giờ thấy thân ảnh quen thuộc kia Hôi Vương có chút ngộp. Đi Lì Ạ không phải đã sớm chết sao? Giá hỏa này là ai? Rất nhanh Dạ Phong đi tới chiến trường bên ngoài, chung quanh săn cảnh chó săn cảm thấy được hơi thở của Dạ Phong sau nháy mắt phát cuồng. Bọn chúng không có đi truy sát lục tinh bán thần, ngược lại một mạch phóng tới Dạ Phong. Dạ Phong thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Trần thúc thúc, những này săn cảnh chó săn ta đến phụ trách, ngươi liền an tâm đánh giết Hôi Vương là được. Một mình ngươi có thể chứ? Trần Nhụy có chút do dự. Chết sống của người khác hắn không quan trọng, nhưng tiểu tử này thế nhưng là tương lai mình cô ra. Dạ Phong khẽ miệng có chút dương lên, chỉ cần Hôi Vương không phải dối, những này ta toàn bao. Dứt lời Dạ Phong thân hình thoát một cái né tránh một con ngũ tinh săn cảnh chó săn tập kích. Hai chân của hắn tử quang lóe lên tại vây quanh ở vạch ra một đạo tử sắc lưu quang lập tức đem mấy chục con săn cảnh chó săn hấp dẫn đi. Trần Nhụy nhìn chăm chú lên Dạ Phong bóng lưng rời đi do dự một lát đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hôi Vương. Vừa rồi tên kia là ai? Lần này Hôi Vương không có điên cuồng. Dạ Phong mở miệng một nháy mắt hắn liền biết người ở bên trong không phải Đi Lì Ạ mà là một người khác. Đi Lì Ạ Ma Vương Vũ Trang xuất hiện tại khắc trên người một người, trong này tuyệt đối có cái gì hắn không biết bí mật. Thậm chí Hôi Vương hoài nghi Đi Lì Ạ lúc trước đột nhiên tử vong cùng tên kia có quan hệ. Bất quá đáp lại Hôi Vương chỉ có kêu huyết sắc đao mang. Một bên khác Dạ Phong quấn một vòng mang về mấy chục con săn cảnh chó săn, trong đó không thiếu ngũ tinh. Loại này số lượng dù là Dạ Phong có Ma Vương Vũ Trang cũng tuyệt đối gánh không được. Bất quá đối với loại này không có đầu óc ma vật, Dạ Phong có vô số loại biện pháp giải quyết. Lật qua một tòa cột cát, tầm mắt bên trong lại cũng không nhìn thấy đồ tể cùng Hôi Vương thân ảnh. Dạ Phong không có tiếp tục chạy trốn, chậm rãi rơi xuống đất. Hậu phương mấy chục con săn cảnh chó săn gào thét đuổi theo, ngay tại lúc đó Dạ Phong trước người còn có mấy cái vết nứt không gian xuất hiện, mấy cái săn cảnh chó săn từ bên trong chui ra vòng vây Dạ Phong đường chạy trốn. Bất quá Dạ Phong căn bản không muốn chạy, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ý cười. Sáng sinh lĩnh vực, mở. Quát khẽ một tiếng, Dạ Phong không gian chung quanh phát sinh cải biến. Nguyên bản hoang vu sa mạc đột nhiên hạ lên bàng bạc mưa to, chung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện quần quần nước biển. Khi những cái kia săn cảnh chó săn tiến vào lĩnh vực bên trong lập tức bị nước mưa thấm ướt thân thể. Bất quá những cái kia săn cảnh chó săn hoàn toàn không có để ý, hốc mắt của bọn họ bên trong bốc lên hỏa diễm bên trong chỉ có chính Dạ Phong. Giống. Một con ngũ tinh săn cảnh chó săn gào thét một tiếng, ẩn chứa xâm nhiễm chi lực sắc bén màu đen móng đuốt đâm về Dạ Phong đầu lâu. Bất quá tại kia móng đuốt sắp chạm đến Dạ Phong trước một giây, một tầng dày đặc hoàng kim sa bích đưa nó ngăn trở. Không chỉ có như thế, một phương hướng khác một đạo tử sắc lôi quang nổ tung đưa nó đánh bay ra ngoài. Tại Dạ Phong bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh. Nhưng chẳng phải là Đi Lì Ạ cùng Sphinx. Chương 884. Phản kích bắt đầu chương 884, phản kích bắt đầu Dạ Phong một người đối mặt loại này số lượng săn cảnh chó săn khẳng định đánh không được. Nhưng tăng thêm hai đại ngũ tinh bút bê tay chân liền hoàn toàn không giống. Đối mặt hải lượng săn cảnh chó săn tập kích, Sphinx trực tiếp triệu hoán tượng nhân sư hóa thành mạnh nhất hộ thuẫn đưa chúng nó toàn bộ cản ở bên ngoài. Không có buộc phát năng lực săn cảnh chó săn đối mặt loại này phòng ngự không có biện pháp. Bọn chúng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất đào đất phương thức đi đào hoàng kim sa. Rất nhanh mấy chục con săn cảnh chó săn đã toàn bộ tiến vào Dạ Phong lĩnh vực. Mưa rào tầm tã hội tụ vào một chỗ, phản phất muốn đem phiến khu vực này bao phủ. Đợi cho tất cả săn cảnh chó săn tất cả đều bị nước mưa nối liền cùng một chỗ sau Đi Lì Ạ động. Oeng! Từ sắc lôi đỉnh phóng lên tận trời, nổ tung dòng điện thuận nước mưa tiến vào tất cả săn cảnh chó săn trong thân thể. Một nháy mắt mấy chục con săn cảnh chó săn tại không trung mở ra nhảy múa. Sau một khắc tượng nhân sư chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong Dạ Phong. Đồng thời còn có một thanh lóe ra ngân hào quang màu xám trường đao. Ngay tại vừa rồi, trời chiều cuối cùng một vòng dư huy triệt để tiêu tán, bí cảnh thế giới tiến vào đêm tối. Nhìn xem chung quanh từng cái không ngừng rút ra săn cảnh chó săn, Dạ Phong đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Chung quanh săn cảnh chó săn tại lôi đỉnh ra chỉ hạ thân thể không ngừng run rẩy, nhìn qua rất có hí kịch tính. Dạ Phong một bên tụ lực một bên chậm rãi đi hướng ngũ tinh săn cảnh chó săn dày đặc nhất địa phương. Một đoạn thời khắc toái tinh trên đao tách ra một vòng nóng ánh ngân quang. Dạ Phong đôi mắt lóe lên, toái tinh chạm, nhị trọng đấu. Xoát. Lóa mắt hoa dâm quang mang nổ tung, một đạo đường kính vượt qua 6 mét to lớn ngân sắc trăng tròn tại đêm tối lờ mờ không nở rộ. Trăng tròn những nơi đi qua tất cả săn cảnh chó săn thân thể trực tiếp một phân thành hai. Ba, ba, ba ba. Từng khối vỡ vụn khôi giáp như là cổ lão máy móc bên trên cũ kỹ linh kiện bắt đầu rơi xuống. Hai giây sau ngân nguyệt chậm rãi tiêu tán, nguyên bản săn cảnh chó săn đã biến thành một đống phế liệu. Dạ Phong có chút thở dốc một hơi lại lần nữa nắm chặt toái tinh đao. Ma Vương Vũ Trang lôi đỉnh thuộc tính đối với săn cảnh chó săn mà nói tương đối khắc chế, nhưng muốn giết chết cấp 5 sao săn cảnh chó săn cần thời gian quá dài. Tốn hao mấy phút thậm chí thời gian dài hơn tinh thần lực còn không bằng lực lớn bay, một kích toái tinh chạm đưa bọn chúng bên trên Tây Thiên. một lát sau lại là ba đạo toái tinh chạm vạch phá bầu trời đêm, đem còn thừa ngũ tinh săn cảnh chó săn toàn bộ phân thây. Khi tất cả ngũ tinh săn cảnh chó săn bị thanh lý xong, những cái kia tứ tinh săn cảnh chó săn trong hốc mắt quỷ hỏa rốt cục cũng không chịu nổi triệt để dập tắt. Đến tận đây, mấy chục con săn cảnh chó săn đại quân toàn bộ bị tiêu diệt. Nơi xa, Vương Hằng nhìn xem Dạ Phong biểu hiện miệng há thật to. Hắn biết Dạ Phong sau khi đột phá rất biến thái, nhưng không nghĩ tới biến thái như vậy. Kia thần kỳ năng lực đem bán kính 100 mét sa mạc biến thành hải dương không nói, còn có thể triệu hoán siêu cấp khôi lỗi tay chân. Lại là cồn cắt lại là lôi đỉnh, còn có kia không nhìn bất luận cái gì phòng ngự toái tinh trạm. Mấy chục con săn cảnh chó săn, trong đó bao quát mấy cái ngũ tinh khủng bố ma vật. Kết quả tại Dạ Phong nơi này thế mà không có kiên trì vượt qua một phút. Ngoa tạo, Phong tử đã biến thái đến có thể ngược sát ngũ tinh ma vật thú triều. Cái này chẳng phải là nói lục tinh phía dưới vô địch. Lấy lại tinh thần, Vương Hằng nhanh nhẹn tại tiểu bột buồn bên trên ghi lại cái này đặc sắc một màn. Sâu tiên, tứ tinh giác tỉnh giả một người bạo sát cấp 5 sao 7 ma thú. Tứ tinh yêu nghiệt một kiếm miểu sát cấp 5 sao săn cảnh chó săn từ bán thần trong chiến trường đi tới nam nhân. Thời gian trong nháy mắt Vương Hằng liền cho Dạ Phong nghĩ kỹ vô số cái kình bạo tiêu đề. Hắn biết sau ngày hôm nay Dạ Phong danh tự sẽ vang vọng Lam Tinh. Tương lai phải làm tên lưu sử sách, trong lịch sử lưu lại không gì sánh kịp tác dụng. Chiến trường chính. Không gian thật lớn khe hở bên trong liên tục không ngừng săn cảnh chó săn đại quân còn đang không ngừng tuôn ra. Lấy ngàn mà tính ma vật phô thiên cái địa, số lượng so với Long vệ thêm chấp pháp giả liên minh còn nhiều hơn. Vốn là ác chiến một ngày đám người chiến lực không đủ ngày thường 1/3, đối mặt loại này số lượng săn cảnh chó săn khó mà ngăn cản. Bất quá tại đội ngũ sắp sụp đổ thời điểm một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, để tất cả săn cảnh chó săn vì đó chấn động. Vạn kiếm quy tông. Thanh lãnh thanh âm ở chân trời vang lên, sau một khắc vô số kiếm mang phá không mà đến, như là phồn tinh đồng dạng nhiều vô số kể. Ngàn vạn kiếm mang tại không trung gào thét mà qua, mỗi một kiếm chạm tại săn cảnh chó săn trên thân đều có thể lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Trong chớp mắt những cái kia săn cảnh chó săn trên thân liền bị đâm thành lỗ thủng, từng cái rơi xuống. Tất cả long vệ sững sờ, ngay sau đó liền phát ra đình thai nhức óc reo hò cùng tiếng hò hét. Bởi vì bọn họ hạ quốc bán thần đến. Sau một khắc trên bầu trời một đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên, long thần theo sát phía sau đến. Ngũ trảo kim long một kích long tức mấy cái cấp 5 sao săn cảnh chó săn ba phủ. Không cần phải sợ, không gian thông đạo bên trong săn cảnh chó săn đại quân triệu hoán tốc độ đã bắt đầu giảm xuống, lại kiên trì mấy phút liền có thể kết thúc. Long vệ chiến đội nghe lệnh, lập tức điều chỉnh hình thức chiến đấu, phòng ngự hệ cùng cận chiến hệ long vệ phụ trách hấp dẫn hỏa lực, nguyên tố hệ cùng tinh thần hệ phụ trách tiến công. Long thịnh to rõ thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Săn cảnh chó săn các loại tin tức bọn hắn đã sớm hiểu rõ thấu triệt. Mặc dù loại ma vật này rất khó giết chết, còn có không nhìn phòng ngự ăn mòn năng lực, nhưng chỉ cần phối hợp ăn ý, đối phó cũng không phải phi thường khó khăn. Nhất là bây giờ hai vị bán thần gia nhập, mặc kệ là chiến lực vẫn là sĩ khí đều sẽ có một cái cự đại tăng lên. Dưới sự chỉ huy của Long Thịnh, quân đoàn Long vệ nhanh chóng gây dựng lại, bắt đầu cùng săn cảnh chó săn chính thức quyết chiến. Chiến trường thứ hai, ba vị bán thần cùng đại lượng cấp 5 sao ma vật chém giết tiếp tục. Vũ nữ bên người tán lạc hải lượng săn cảnh chó săn hài cốt. Tam đại bán thần bên trong nàng là một cái duy nhất đối phó loại này săn cảnh chó săn hiệu quả tốt nhất, chiến đấu tất nhiên là chủ lực. Bất quá phía trước trọng thương chưa lành, lại tiêu hao rất lớn, hiện tại nàng quanh thân hỏa diễm so trước đó đã suy yếu một mảng lớn, tại cái này ban đêm đen kịt đều không quá rõ ràng. Trong lúc thở dốc một con săn cảnh chó săn đánh tới. Vũ nữ vừa muốn phản kích, phát hiện con kia săn cảnh chó săn bị một con phụ lục cản lại. Vũ nữ quay đầu nhìn lại, hạ quốc trung lão trung quanh tính ra hàng trăm phụ lục hóa thành một cái lồng giam đem mấy chục con săn cảnh chó săn giam ở trong đó. Luận lực sát thương nàng là trong ba người mạnh nhất một cái. Nhưng luận số lượng, phán quan một người ngăn chặn săn cảnh chó săn cùng hai người bọn họ cộng lại cũng kém không nhiều lắm. Mà lại dù cho áp chế nhiều như vậy thế mà còn có dư lực hiệp trợ mình. Giờ khắc này Vũ nữ đối với vị này hạ quốc cổ xưa nhất bán thần càng phát ra hiếu kỳ. Trung lão một bên ra cố lấy phụ lục trận pháp lồng giam, một bên nhìn về phía kia hai cái vết nứt không gian. Giờ phút này bên trong chui ra săn cảnh chó săn tốc độ so ban đầu đã chậm rất nhiều, vết nứt không gian đều trở nên có chút không ổn định. Tiếp tục không bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán. Trung lão có chút gật gật đầu nhìn về phía nơi xa một mực quan sát đám người lôi đại trùy, lũ tiểu gia hỏa, đến lượt các ngươi ra sân. Đám người lôi đại trùy nghe vậy trên mặt hiện ra một vòng nụ cười sán lạ. Sau một khắc mây chụp đạo năng lượng của sáng trực trùng bất tiêu. Nhân loại phản kích, bắt đầu. Chương 885. Quy tắc tại tiêu tán. Chương 885. Quy tắc tại tiêu tán tôn tặc, các ngươi ra ở đây. Một đạo thu kịch to rõ thanh âm vang vọng chiến trường. Những cái kia nguyên vốn chuẩn bị công kích tam đại bán thần săn cảnh chó săn cùng nhau quay đầu nhìn về phía lôi đại trùy. Sau một khắc bọn chúng gào thét một tiếng từ bỏ công kích tam đại bán thần, đúng là toàn bộ phóng tới lôi đại trùy. Lôi bạo thiên vẫn. Một cái thiên tiêu hét lớn một tiếng, tại những cái kia săn cảnh chó săn phóng tới lôi đại trùy trên đường bầu trời ảm đạm bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn màu đen mây đen. Khi những cái kia săn cảnh chó săn tiến vào bên trong, vô số màu đen lôi đỉnh từ trong mây đen ẩm vàng rơi xuống. Khi những cái kia săn cảnh chó săn xuyên qua lôi bạo khu vực, vô số màu hồng năng lượng ấn ký hướng phía bọn chúng bay tới. Bất quá những cái kia săn cảnh chó săn không có để ý, tiếp tục phóng tới lôi đại trùy. Khi những cái kia săn cảnh chó săn chạm đến fan hâm mộ ấn ký sau cũng không có co thụ thường, bất quá trên thân xuất hiện một cái ái tâm ấn ký. Sau một khắc giữa bọn chúng xuất hiện một loại cường đại lực hấp dẫn, thật giống như sắt nam châm một dạng lẫn nhau hấp dẫn. Chỉ một thoáng mười mấy con săn cảnh chó săn làm trái quy tắc hướng phía một chỗ dựa sát vào, lập tức đụng vào nhau. Cơ hồ cùng một thời gian, vô số cường bạo kỹ năng cuốn tới trực tiếp đem những cái kia săn cảnh chó săn bao phủ. Nơi xa trung lão ba người nhìn xem một màn này đều có chút giật mình. Loại này cấp 5 sao săn cảnh chó săn cho dù bọn họ xử lý đều rất phiền phức. Nhưng giờ phút này bầy chỉ có tứ tinh tiểu gia hỏa thế mà dùng một loại phương thức kỳ lạ ngăn chặn những cái kia săn cảnh chó săn. Không, không chỉ là áp chế, khi vô số năng lượng tán đi, ba người kinh ngạc phát hiện những cái kia săn cảnh chó săn trên thân xuất hiện mảng lớn vết thương. Thậm chí có hai con trực tiếp bị tập kích miểu sát. Không chỉ có như thế, vừa rồi bọn hắn còn đi săn suýt nữa giết chết vu nữ sứ đồ tiểu đội. Vu nữ cùng sư tử vương có chút khó có thể tin, lúc nào tứ tinh giác tỉnh giả đã có được loại này chiến lực. Trung lão thì là mỉm cười gật đầu, Gia Phong tổ kiến cái này thiên kiêu tiểu đội một lần lại một lần mang đến cho hắn kinh hỉ. Có bọn này tiểu gia hỏa hiệp trợ, ứng phó kia liền dễ dàng nhiều. Báo cáo đoàn trưởng, thiên kiêu chiến đội toàn viên bắt đầu tham chiến. Báo cáo đoàn trưởng, chấp pháp giả liên minh bán thần vu nữ kiệt lực, ta ngay tại phái người hộ tống nàng rời đi. Báo cáo đoàn trưởng, chiến trường thứ hai vết nứt không gian triệt để sụp đổ, trước mắt trên chiến trường hết thảy có 43 chỉ ngũ tinh săn cảnh chó săn. Báo cáo đoàn trưởng, chiến trường chính bên này vẫn còn tiếp tục, bất quá vết nứt không gian đã thu nhỏ đến phổ thông lớn nhỏ, số lượng biểu không dễ tính toán, nhưng thế cục trước mắt còn có thể ổn định. Khi Dạ Phong bắt đầu đi săn vòng thứ hai săn cảnh chó săn thời điểm truyền âm ốc biển bên trong không ngừng có tin tức đổi mới. Chính như Dạ Phong sở liệu, khi Hôi Vương bên này vết nứt không gian bắt đầu sụp đổ, những chiến trường khác cũng liền không sai biệt lắm. Theo một đạo cự đại ngân nguyện xuất hiện, không gian bị hoàn toàn cắt, mấy cái cấp 5 sao săn cảnh chó săn bị chém giết. Tiêu diệt xong đợt thứ hai săn cảnh chó săn, Dạ Phong không có tiếp tục hạ đạt nhiệm vụ. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, khi chiến đấu bắt đầu Dạ Phong tin tưởng những cái kia thiên tiêu xử lý năng lực cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhất là bây giờ săn cảnh chó săn đại quân quy mô cùng Dạ Phong tính toán trị số không sai biệt lắm. Loại này số lượng Long vệ đại quân cùng chấp pháp giả liên minh chỉ phải phối hợp ăn ý, hoàn toàn có thể ăn. Không có chỉ huy chiến cuộc, Dạ Phong đi tới trên sườn núi nhìn về phía nơi xa chiến trường. Nguyên bản 8 cái vết nứt không gian giờ phút này còn thừa lại 3 cái, khoảng cách triệt để vỡ vụn không xa. Trần Nhụy một bên đổ sát lấy còn lại săn cảnh chó săn, một bên truy sát Hôi Vương. Như thế mấy phút công phu trên người Hôi Vương lại xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết thương. Đến cực hạn sao? Dạ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng tự hỏi nó lá bài tẩy của hắn muốn hay không hiện tại tất cả đều sử dụng. Nguyên bản Dạ Phong coi là một trận chiến này sẽ phi thường gian nan, nhưng hắn không nghĩ tới vườn địa đàng thế mà chuẩn bị như thế không góp sức. Tốt à, có một cái có thể dự báo tương lai cho bước, Hôi Vương chuẩn bị lại đầy đủ tựa hồ cũng không hề dùng. Tiêu diệt vườn địa đàng chỉ là bước đầu tiên, tương lai bọn hắn chân chính địch nhân là giấu ở hắc vụ lĩnh vực vực sâu thế giới. Nghĩ nghĩ Dạ Phong không có tiếp tục đi săn, tâm niệm vừa động không gian chung quanh bắt đầu cải biến. Rất nhanh võ thần hư ảnh chậm rãi nổi lên. Võ thần hoàn chú ý bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Trần Nhụy cùng Hôi Vương trên thân. Ánh mắt của hắn nhắm lại, mang theo vài phần nhiều hứng thú thần sắc. A, tên kia hẳn là vườn địa đàng Hôi Vương đi. Dạ Phong gật gật đầu, không đợi hắn đem toàn bộ chiến trường biến hóa nhanh nhanh giảng giải ra, võ thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thần sắc có chút phức tạp. Làm sao? Dạ Phong chú ý tới võ thần biểu lộ có chút không đúng. Võ thần hư ảnh không nói gì, hắn tại nghiêm túc cảm giác thứ gì. Một lát sau võ thần chậm rãi mở miệng, thế giới này quy tắc chính đang nhanh chóng tiêu tán, vực sâu lực ảnh hưởng ngay tại giảm xuống. Ân. Dạ Phong nhíu mày có chút không hiểu, ngài biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này sao? Còn có xuất hiện loại tình huống này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu? Võ thần hư ảnh có chút suy tư một chút trầm giọng nói, xuất hiện loại tình huống này tỷ lệ lớn là vực sâu thế giới tại mảnh thế giới này lực lượng đang không ngừng giảm xuống. Chỗ tốt khẳng định có, tỷ như các đại bí cảnh thế giới thần ma lưu lại trong lĩnh vực ám kỵ sẽ từng bước một giải khai, các ngươi thăm dò bí cảnh lĩnh vực độ khó sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất quá quy tắc chi lực tiêu tán ý vị hắc ám lĩnh vực tiêu tán tốc độ cũng đang tăng thêm. Nói đến đây võ thần hư ảnh nhìn về phía Dạ Phong biểu lộ nghiêm túc nói, cho nên lưu cho các ngươi thời gian không nhiều. Dạ Phong dùng sức nhẹ gật đầu minh bạch võ thần hư ảnh ý tứ. Căn cứ võ thần thuyết minh, Dạ Phong phỏng đoán Hôi Vương triệu hoán những này săn cảnh chó săn có lẽ kia không phải đến từ hắc ám lĩnh vực vực sâu thế giới, mà là tới từ mảnh này bí cảnh thế giới một ít lĩnh vực. Hí mệnh sư thẻ bài nguồn gốc từ vực sâu. Hắn thông qua hiến tế hí mệnh sư thẻ bài có thể đem những cái kia săn cảnh chó săn cưỡng ép tỉnh lại cũng triệu hoán tới. Theo săn cảnh chó săn không ngừng tiêu hao, mảnh thế giới này vực sâu lực ảnh hưởng liền sẽ càng ngày càng yếu. Vực sâu lực lượng suy yếu sẽ mang đến hai cái ảnh hưởng. Cái thứ nhất chính là thế giới quy tắc gia tốc tiêu tán. Tương lai bí cảnh thế giới cùng vực sâu chính thức thời gian gặp mặt sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Thứ hai, trước thời đại cái gì chế tạo lĩnh vực có thể sớm mở ra. Bởi vì vực sâu thế giới quy tắc lực lượng giảm xuống, các loại phong ấn có thể sớm phá vỡ. Cũng tỉ như hắn hiện tại chỗ bạo phong lĩnh vực, nơi đó săn cảnh chó săn đại quân nếu như được triệu hoán đến nơi đây tiêu hao hết, kia khai phát cường độ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất quá so sánh những này, Dạ Phong càng hiếu kỳ chính là Hôi Vương làm như vậy nguyên nhân. Loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 phương thức không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không sử dụng. Thứ này đối với Lam Tinh mà nói, lợi xa lớn xa hơn tệ. Theo quy tắc giảm xuống, ngũ tinh giác tỉnh giả có lẽ có thể tại bí cảnh thế giới đột phá lục tinh. Đồng thời theo quy tắc trói buộc giảm xuống, bọn hắn còn có thể thăm dò các đại bí cảnh lĩnh vực. Mặc kệ là tài nguyên tích lũy còn là đối với lục tinh phía trên thăm dò tốc độ nghiên cứu đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Nhưng Hôi Vương cuối cùng vẫn là lựa chọn loại này liều chết đánh cược một lần phương thức. Hoặc là gia hỏa này đã điên, hoặc là chính là hắn còn có cái gì mục đích đặc biệt. Chương 886. Giết không chết lớn một chương 886, giết không chết lớn một tu là quỷ trảm. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, dưới bầu trời đêm một đạo đỏ tươi đao mang xẹt qua chân trời. Đao mang những nơi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh, mấy cái săn cảnh chó săn trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, đồng thời còn bao quát một con tay khô héo cánh tay. Chán a. Hôi Vương đau nhức tiếng kêu thảm thiết, nơi bả vai đen nhánh huyết dịch từ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Ác chiến mấy canh giờ đây là Hôi Vương lần thứ nhất phát ra như thế thê lương thanh âm. Trần Nhụy thở ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Vừa mới tất cả vết nứt không gian đều đã sụp đổ, san cảnh chó săn số lượng đã đạt tới cực hạn, cho nên Trần Nhụy không còn lưu thủ trực tiếp sử xuất một kích mạnh nhất. Một kích này hắn tiêu hao đại lượng thức tỉnh chi lực, lúc này thể nội còn thừa không nhiều. Bất quá nhìn xem Hôi Vương dáng dấp thê thảm kia, hết thảy đều đáng giá. Trần Nhụy kéo lấy Tu La đao chậm rãi hướng phía Hôi Vương đi đến, ven đường bay tới săn cảnh chó săn toàn bộ bị một đao hai nửa. Nơi xa Hôi Vương tóc thai bù xù, vốn là khô héo thân thể lúc này càng thêm làm người ta sợ hãi. Hắn mấy lần nếm thử từ dưới đất bò dậy, nhưng nếm thử mấy lần đều không thành công. Mắt thấy chung quanh săn cảnh chó săn càng ngày càng ít, Hôi Vương rốt cục hoảng. "Chờ một chút." Hôi Vương thanh âm khàn khàn gấp đội mở miệng, "Trần Nhụy ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi thức tỉnh nguồn gốc từ đúng nguồn địa đàng cứu hận, nếu như ta chết ngươi nguyên rủa chi lực liền sẽ bộc phát, đến lúc đó ngươi rất có thể từ lục tinh rơi xuống đến ngũ tinh." Trần Nhụy không hề dừng lại một chút nào tiếp tục hướng phía Hôi Vương đi đến. Tu La đao trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu vết cắt, trên thân đao tản ra tiên diễm hồng quang lúc sáng lúc tối, tỏa ra Trần Nhụy kia gương mặt lạnh lùng bàng. Trần Nhụy mặt không biểu tình, rơi xuống lục tinh lại có làm sao, chỉ cần có thể báo thù dù là dùng ta cái mạng này làm đại giới cũng không đáng kể. Thế nhưng là Hôi Vương còn muốn nói điều gì, lúc này nơi xa Dạ Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Trần thúc, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, chớ cùng lao đầu kia nói nhảm. Cái này lao âm bức không chừng còn có cái gì át chủ bài đâu." Hôi Vương nghe vậy vốn là khô héo gương mặt lần này như cùng ăn phân một dạng khó chịu. Mẹ nó, lúc này thế mà còn có loại người này quấy rối. Nhìn xem Hôi Vương biểu tình biến hóa, Trần Nhụy trong mắt sát ý tăng vọt, hắn từ Hôi Vương ánh mắt bên trong nhìn ra mánh khóe. Gia hỏa này quả nhiên còn giấu có hậu thủ. Trần Nhụy nắm chặt Tu La đao cánh tay bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra, một đạo cự đại huyết sắc đao mang phá toái hư không. Oeng! Huyết quang nổ tung, Hôi Vương chỗ khu vực bị san thành bình địa. Trần Nhụy ánh mắt tại phế tích bên trong tìm kiếm, rất nhanh lông mày của hắn khóa chặt. Trong khu phế tích kia thế mà không có Hôi Vương thân ảnh. Vừa mới một kích kia bám vào thức tỉnh chi lực, trên lý luận diệt sát Hôi Vương khẳng định không có vấn đề. Nhưng ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại có chút của quái. Chẳng lẽ tên kia dùng bài tẩy gì chạy trốn? Thế nhưng là cảm giác của mình một mực tập trung vào Hôi Vương muốn phải thoát đi không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Nơi xa Dạ Phong nhìn xem Trần Nhụy cẩn thận từng ly từng tí hướng trong khu phế tích kia đi đến cau mày. Quả nhiên chính như hắn nghĩ như vậy, Hôi Vương lớn đến loại tình trạng này còn không có chạy trốn tất nhiên còn có hậu thủ. Lão già này chủ bị nửa năm cùng siêu cấp lớn một như, muốn giết chết cũng không dễ dàng. Lúc này vừa mới một mực xem kịch võ thần hư ảnh bỗng nhiên cười, có chút ý tứ. "Đại thúc, ngươi nhìn xảy ra vấn đề đến." Dạ Phong lập tức hỏi thăm. Võ thần hư ảnh gật gật đầu, không sai biệt lắm, người kia sử dụng một loại không gian hệ cho vật, người cũng không hề rời đi bất quá cũng không tại mảnh không gian này, có điểm giống không gian của ngươi ba lô loại kia dị không gian. Dạ Phong giật mình, sau đó hỏi, "Vậy vật này làm như thế nào phá giải?" Võ thần hư ảnh chậm rãi mở miệng, "Hai loại phương pháp, loại thứ nhất đem khu vực kia không gian triệt để phá hủy, dị không gian cùng thế giới này không gian liên hệ một khi bị chém đứt, kia Hôi Vương liền sẽ bị hư không trục xuất lại cũng không về được. Loại thứ hai đâu?" "Loại thứ hai thì là chờ." "Chờ?" "Đúng, vật sống tiến vào dị không gian đối với bản thể năng lượng tiêu hao là rất lớn, cho dù là lục tinh cũng kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất mấy chục phút cái kia Hôi Vương hẳn là liền đến cực hạn." Dạ Phong gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhắm lại tự hỏi. Một lát sau Thiên Vũ vô Dạ Phong đi tới Trần Nhụy bên người, "Trần thúc thúc, ta biết Hôi Vương chạy đi nơi đâu." Dạ Phong đem võ thần hư ảnh vừa mới nói lời thuật lại một lần, sau đó trầm giọng nói, "Trần thúc ngươi bây giờ có dư lực đem phiến khu vực này không gian cùng nhau phá hủy sao?" Võ thần hư ảnh nói hai cái phương án, nhìn như cái thứ hai đỡ tốn thời gian công sức, nhưng nếu như có thể, Dạ Phong khẳng định chọn loại thứ nhất. Làm trò chơi cao chơi, Dạ Phong rất rõ ràng loại này lớn một kiểu gì cũng sẽ tại sắp chết giai đoạn sử dụng loại nào đó át chủ bài. Hiện tại có cơ hội đem nó triệt để rào sát, dù là đánh đổi một số thứ Dạ Phong cũng nguyện ý. Trần Nhụy ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói, "Nếu như ta ngưng tụ còn thừa tất cả thức tỉnh chi lực, tỷ lệ lớn có thể phá hủy phiến khu vực này 2/3 khu vực." "2/3?" Dạ Phong nhíu mày, không phải 100% đồ vật rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Nếu như hao hết lực lượng kết quả để Hôi Vương trục xuất hư không, chờ Hôi Vương ra nguy hiểm chính là bọn hắn. Đã như vậy vậy ngài trước hết ở đây nghỉ ngơi, ta đi hỏi một chút cái khác bản thân. Dứt lời Dạ Phong quay đầu liên hệ Trung lão, bất quá Trung lão bên kia cho ra trả lời là làm không được. Bản thân hắn không phải là hệ chiến đấu bản thân, phán quan bút nơi tay có thể viết các loại phù lục trận pháp. Thứ này có điểm giống thần bút mã lương như thế sửa đá thành vàng cảm giác. Nhưng muốn nói bộ phát so với một chút hệ chiến đấu ngũ tinh giác tỉnh giả còn phải kém hơn mấy phần. Thấy Trung lão không góp sức, Dạ Phong lại liên hệ Long Thịnh. Bên kia chiến đấu say xưa, Long Thịnh nghe xong Dạ Phong ý nghĩ sau trầm giọng nói, "Hiện tại ta còn lại lực lượng cũng không nhiều, loại kia phạm vi không gian vỡ vụn ta cũng làm không được." Dạ Phong đúng này cũng không ngoài ý muốn, hắn tiếp tục hỏi, "Ngài không được cái kia kiếm thần đâu?" "Kiếm thần?" Hắn vừa mới liên tục chém giết mười mấy con ngũ tinh săn cảnh chó săn, thức tỉnh chi lực còn lại cũng không nhiều. Nghe vậy Dạ Phong có chút im lặng, bọn này bán thần lão đầu vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Bất quá thứ này kỳ thật cũng không trách bọn hắn, Hôi Vương bên này vết nứt không gian tiêu tán, địa phương khác cũng kém không nhiều. Xác định săn cảnh chó săn đại quân số lượng sau kia chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu thủ. Long Thịnh cùng Kiếm Thần tất nhiên là sử dụng toàn bộ chiến lực đem săn cảnh chó săn tận khả năng đánh giết, cho quân đoàn Long Vệ giảm bớt áp lực. Cho nên hiện tại coi là phương án chính là chờ Hôi Vương trở về rồi sao? Đang nghĩ ngợi, Long Thịnh thanh âm lại lần nữa vang lên, "Chờ một chút, chúng ta không được, bất quá có một tên có lẽ có thể làm được.
A,
Dạ Phong có chút ngộng, muốn đem khu vực kia triệt để phá hủy chiến lược tất nhiên là lục tinh bán thần cấp bậc. Toàn bộ chiến trường bán thần cứ như vậy mấy cái, tàn thì tàn, hư hư. Hạ quốc mấy cái này đều không được, về phần chấp pháp giả liên minh kia hai cái vậy thì càng không đùa. Dạ Phong không nghĩ ra được còn có ai có thể bộc phát ra loại này cấp bậc uy lực, chẳng lẽ chấp pháp giả liên minh đến Việt quân? Nghi hoặc bên trong Long Thịnh thanh âm tiếp tục vang lên, mà lại ra hỏa này ngươi còn nhận biết? Dạ Phong. Chương 887. Ứng kiếp mà sinh. Chương 887. Ứng kiếp mà sinh. Chiến trường chính bên trên đại hôn chiến vẫn còn tiếp tục. Bất quá nhìn như thảm liệt chiến đấu bên trong có một cái tương đối kỳ hoa hình tượng. Trong quá trình chiến đấu một chút Long vệ sẽ đem đánh giết ngũ tinh săn cảnh chó săn thi thể ném vào một cái hố to. Cái danh to kia có điểm giống nhà máy xử lý rác thải, mặc kệ ném vào bao nhiêu, những cái kia thi hải đều sẽ rất nhanh biến mất. Tại cái kia cồn cắt trong hố, thôn thiên quyển chính đối một đống lớn săn cảnh chó săn thi thể ăn như hổ đói. Theo một chương huyết buồn đại khẩu mở ra, một con săn cảnh chó săn thi thể bị hắc tử trực tiếp nuốt xuống. Chân trước vừa ăn xong, mấy đạo săn cảnh chó săn thi thể mảnh vỡ liền xuất hiện tại trước người của nó. Trong hố hắc tử ăn săn cảnh chó săn thi hải trên mặt lộ ra một vòng chán ghét biểu lộ. Săn cảnh chó săn hạch tâm là linh hồn bị hỏa, cái khác chính là một đống cục sắt. Thứ này cứng cứng, không tốt đẹp gì ăn. Nếu như không phải vì bên trong năng lượng, nó chắc chắn sẽ không ăn loại vật này. Một bên Dạ Minh Phong nhịn không được cười lên, danh xưng có thể thôn vệ thiên địa thôn thiên quyển có một ngày thế mà lại ăn quá no, đây cũng là không có ai. Bất quá chơi thì chơi, nháo thì nháo, cảm thụ được hắc tử thể nội càng phát ra mạnh mẽ khí tức, Dạ Minh Phong biết hắc tử cách đột phá không xa. Khi cùng Dạ Phong trò chuyện kết thúc, Long Thịnh ánh mắt nhìn về phía hắc tử. Nơi xa Long Thần cười ha ha, mặc dù thời gian dài chiến đấu trên mặt đã không có huyết sắc, thậm chí thức tỉnh chi lực đều nhanh muốn hao hết. Cùng một đám ma vật đại quân chém giết, thắng không có chỗ tốt, thua sẽ còn tổn thất từng đầu tươi sống sinh mệnh, cho nên Long Thịnh trạng thái cũng không khá lắm. Nhưng hắn giờ phút này nhưng như cũng rất vui vẻ, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kích động. Đánh lấy hắn phát hiện trung lão trong miệng thôn tiên quyển lại có thể đem săn cảnh chó săn thi thể ăn hết. Thấy cảnh này Long Thịnh lập tức tới sức mạnh. Hắn có thể cảm giác được thôn tiên quyển khí tức đã ở vào ngũ tinh đỉnh phong, mà lại ẩn ẩn có một loại sắp đột phá cảm giác. Đương nhiên bình thường mà nói, Lam tinh ngũ tinh giác tỉnh giả cùng ma vật là không cách nào tại bí cảnh thế giới đột phá lục tinh. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục hắn phát hiện cái này bí cảnh thế giới quy tắc áp lực ngay tại một chút xíu giảm xuống. Cái này liền mang ý nghĩa thôn tiên quyển có khả năng chiến đấu đột phá nhảy lên đi tới lục tinh. Khác ma vật hoặc là giác tỉnh giả đột phá có lẽ cần thời gian rất dài, thậm chí còn có cái gì khúc chết. Nhưng thôn tiên quyển khác biệt, nó từ nhất tinh bắt đầu, mỗi lần đột phá liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cho nên, chỉ cần thôn tiên quyển có thể đột phá đó chính là chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Loại thời điểm này xuất hiện một con lục tinh ma vật sẽ để toàn bộ chiến trường thiên bình triệt để đi tới bọn hắn bên này. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, hôm nay ngươi muốn ăn bao nhiêu đều có thể. Ân. Long Thịnh lời còn chưa dứt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không chỉ là hắn, toàn bộ chiến trường tất cả mọi người vì đó chấn động. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía hắc tử chỗ trong hố sâu. Nơi đó một đạo cự đại năng lượng màu đen từ trong hố sâu tuôn ra. Năng lượng màu đen không ngừng bành trướng. 10m, 30m, 50m, 80m, 100m. Thời gian trong nháy mắt đồng đậm màu đen liền đem bán kính 500m hết thảy toàn bộ bao trùm. Năng lượng màu đen những nơi đi qua hết thảy tất cả toàn bộ bị thôn phệ. Từ xa nhìn lại đại địa bên trên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Cùng lúc đó trong lỗ đen tản mát ra một cỗ có thể so với lục tinh giác tỉnh giả khí tức cường đại đột nhiên bộc phát. Đến. Long Thịnh tinh thần chấn động, vừa cùng Dạ Phong trò chuyện kết thúc, không nghĩ tới chân sau thôn tiên khuyển đã đột phá. A ngao ngao ngao, trong lỗ đen hét dài một tiếng vang vọng đất trời, sau một khắc một con to lớn gấu đen khuyển từ bên trong nhảy ra ngoài. Lúc này hắc tử hình thể tiến bộ một tăng trưởng, cùng một con trưởng thành lão hổ không sai biệt lắm. Nó kia nồng đậm bộ lông màu đen cùng hắc ám hòa làm một thể, trong con ngươi mang theo một loại miệt thị thiên hạ ngạo kiều. Nó, thôn tiên khuyển, lục tinh bán thần. 3. Hắc tử đầu bị một cái đại thủ vỗ một cái. Đừng có lùa xoái, đêm hôm khuya khoắt cái gì đều không nhìn thấy. Dạ Minh Phong tức giận nói, trước giải quyết những cái kia săn cảnh chó săn, trang bước quay đầu ngươi lại từ từ trang. Ô ô hắc tử nghẹn ngào một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trên chiến trường những cái kia săn cảnh chó săn, đôi mắt bên trong sát ý tăng vọt. Gâu. Theo hắc tử thân ảnh đặt chân chiến trường, toàn bộ chiến đấu phát sinh cải biến. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, hắc tử hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh tại toàn bộ chiến trường chạy như điên. Nó quanh thân tản ra nồng đậm năng lượng màu đen, giống như là một cái lỗ đen, bất luận cái gì chạm đến nó săn cảnh chó săn đều bị hút vào đi vào biến mất vô tung vô ảnh. Thời gian trong nháy mắt tính ra hàng trăm săn cảnh chó săn liền bị tàn sát không còn. Trên bầu trời, Long Thịnh cùng Kiếm Thần đình chỉ chiến đấu, bọn hắn nhìn về phía Hắc Tử ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắc Tử phương thức chiến đấu không có Long Thần rung động, cũng không có Kiếm Thần xoáy khí. Nó phương thức chiến đấu đơn giản trực tiếp, hiệu suất cao nhanh gọn. Nhưng cái này không có nghĩa là Hắc Tử có thể sức yếu nhỏ. Tương phản, Hắc Tử đột phá lục tinh sau năng lực 10 phần biến thái. Nó đem tự thân hóa thành một cái thôn vệ lỗ đen, đem tất cả địch nhân ma vật đều thôn vệ. Thông qua thôn vệ chẳng những có thể khôi phục trước đó chiến đấu tiêu hao năng lượng, thậm chí còn có thể không ngừng tăng lên. Lỗ đen kia thức tỉnh chi lực có thể mạnh nhất có thể thôn vệ cái gì cấp bậc không rõ ràng. Nhưng bọn hắn muốn một kích đánh xuyên lỗ đen chi lực, cho hắc tử tạo thành vết thương chí mạng đoán chừng làm không được. Nói một cách khác, hắc tử năng lực là chiến trường khắc tinh. Số lượng địch nhân càng nhiều, nó giết chóc tốc độ liền càng nhanh. Đoàn chiến vô địch. Đệ nhất chiến trường, khi Dạ Phong biết đến hắc tử đột phá tin tức sau sửng sốt. Vừa mới Long Thịnh nói viện quân Dạ Phong biết hắn còn nghi hoặc. Hiện tại Dạ Phong rốt cuộc minh bạch, Long Thịnh nói viện quân thế mà là một mực bị Tuyết Tàng thôn Thiên Quyền. Dạ Minh Phong cùng thôn Thiên Quyền bí mật Dạ Phong rất sớm trước đó liền đoán được. Lúc kia Dạ Phong chỉ là biết có trọng yếu nhân viên được bảo hộ lấy, lại không nghĩ rằng thế mà là gia gia cùng Hắc Tử. Khi biết Hắc Tử tin tức một khắc này, Dạ Phong đôi mắt liền trở nên sáng lên. Làm cái thứ nhất SSS cấp thôn vệ thiên phú thức tỉnh vật, Hắc Tử tiềm lực chú định không tầm thường. Nhưng Dạ Phong không nghĩ tới đột phá lục tinh sau Hắc Tử đã có thể hóa thành thôn vệ lỗ đen. Nếu như nó cùng cái khác lục tinh bán thần đối chiến, tỷ lệ lớn sẽ ở thế yếu. Nhưng nếu như là loại này quân đoàn chiến thậm chí quốc chiến, Hắc Tử giá trị kia liền không thể đánh giá. Đây quả thực là ứng kiếp mà sinh. Một bên Võ Thần Hư Ảnh nhịn không được cảm khái nói. Dạ Phong dừng lại nhìn về phía Võ Thần Hư Ảnh, "Đại thúc, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Võ Thần Hư Ảnh cảm khái một tiếng, "Ta nói ứng kiếp mà sinh, nguyên lai ta không tin thứ này, nhưng bây giờ ta tin tưởng." Bên trên một thời đại, vô số thần ma cùng tồn tại, kia là cỡ nào óng ánh chói mắt. Bọn hắn truy cầu thực lực càng mạnh hơn, vì lãnh địa nhân dân mà chiến. Nhưng không có giống thôn thiên quyển loại này năng lực đặc thù thần ma sinh ra. Bởi vì con đường của bọn hắn không giống, mà thời đại này xuất hiện rất nhiều có được ứng kiếp mà sinh giác tỉnh giả. Tỷ như có được dự đoán tương lai nguy hiểm vương hằng, có thể phạm vi cực lớn chữa trị một nhuế, có thể phạm vi lớn trào phúng địch nhân lôi đại truy, có thể điều khiển trước thời đại phế tích thủ vệ tưởng hân hân, có thể ủng có vô hạn thôn phệ cùng trưởng thành năng lực thôn thiên quyển. Bọn hắn năng lực thả ở cái trước thời đại có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở thời đại này, những người này tương lai đem sẽ trở nên không còn bình thường. Chương 888 Hôi Vương Điên, chương 888 Hôi Vương Điên. Không biết qua bao lâu, phế tích phía trên một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện. Sau một khắc, Hôi Vương thân ảnh từ bên trong chui ra. Hắn máu me khắp người, một cái cánh tay bị chém đứt, cả người nhìn qua thê thảm vô cùng. Từ dị không gian vừa mới ra, Hôi Vương có chút chóng đầu, trên mặt bởi vì mất máu quá nhiều đã không có người bộ dáng. Hắn đầu tiên là cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, sau trên mặt lại treo một vòng quỷ dị bệnh trạng tiêu dung. Kiệt kiệt kiệt. Khu khu, xem ra cuối cùng kế hoạch đã bắt đầu, cùng ta đấu, các ngươi kém xa đâu. Hôi Vương như là một cái phong tử ở nơi đó hổ ngôn loạn ngữ, tất cả lục tinh đều phải chết, ta vườn địa đàng không có, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Một người hiếu kỳ thanh âm bỗng nhiên từ Hôi Vương trên không đột ngột xuất hiện. Hôi Vương trên mặt điên cuồng tiếu dung đột nhiên cứng đờ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, không trung tình lình treo lấy mười mấy thân ảnh. Trong đó có Hạ Quốc tứ đại bán thần. Một giây sau, mấy chục đạo năng lượng tụ đến, xiển xích màu đen đem thân thể của hắn vây khốn, đại địa băng phong đem hai chân của hắn đông cứng. Đủ loại khống chế tính kỹ năng đem Hôi Vương một mực khốn tại nguyên chỗ, cả người biến thành một cái béo con nhím. Vì cái gì các ngươi không có chết? Ta Vàng Vương thú đâu? Hôi Vương một bên dùng thanh âm khàn khàn gào thét, một bên dùng muốn tránh thoát trói buộc, nhưng dầu hết đèn tắt hắn ngay cả cấp thấp nhất trói buộc đều không thể tránh thoát. Gia hỏa này tinh thần lực đã hao hết, ngay cả đơn giản như vậy ngụy trang đều phát hiện không được. Ta cứ nói đi, gia hỏa này còn có hậu thủ. Bất quá hắn nói kế hoạch là cái gì, vì cái gì chúng ta không nhìn thấy? Muốn không đi qua hỏi một chút. Ta đề nghị trực tiếp giết chết miễn cho đêm dài lắm mộng. Trên bầu trời Dạ Phong cùng mấy vị bán thần triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hôi Vương mới xuất hiện thời điểm, bọn hắn còn lo lắng gia hỏa này còn có át chủ bài, kết quả phát hiện gia hỏa này đã liền thừa một lớp ra. Xác định Hôi Vương đã bất lực phản kháng sau, đám người trực tiếp ngay trước mặt hắn hàn huyên. Sớm tại mấy phút trước chiến đấu liền đã kết thúc. Thôn Thiên Quyển tấn thăng lục tinh một con chó tiêu diệt gần nửa săn cảnh chó săn, còn lại điểm kia đã lật không nổi cái gì sóng lớn. Thế là đám người liền tới đến đệ nhất chiến trường nơi này chờ đợi Hôi Vương lại xuất hiện. Cũng không phải Dạ Phong không nghĩ sớm diện Hôi Vương, chủ yếu là hắc tử năng lực vô cùng đặc thù, không có Long Thần Kiếm thần loại kia phạm vi lớn không gian mẫn diệt năng lực, cho nên chỉ có thể ở đây chắn Hôi Vương trở về. Mà vừa mới Hôi Vương trở về sau mọi người thấy hắn điên cuồng dáng vẻ liền biết giá hỏa này đã dầu hết đèn tắt, cho nên mới dám ngay trước mặt hắn nói chuyện phiếm. Nghe Hôi Vương tin đồn dáng vẻ, Dạ Phong rất hiếu kỳ chính là Hôi Vương nói kêu bản kế hoạch là cái gì. Nghe Hôi Vương ý tứ, tại hắn tiến vào dị không gian trong khoảng thời gian này tựa hồ có kế hoạch gì cũng đang tiến hành. Bất quá từ đầu đến cuối đám người cũng không có phát hiện vấn đề. Hôi Vương giãy giụa hồi lâu, có lẽ là mệt mỏi, không có tiếp tục phản kháng. Hắn kinh ngạc nhìn mấy người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, trong lòng lần thứ nhất xuất hiện một tia tuyệt vọng. Trong miệng của hắn chỉ là không ngừng tái diễn một câu, ta Vàng Vương thú đâu? Ta Vàng Vương thú đâu song song, đây là thật điên a. Long Thắng nhịn không được liễu lưỡi. Đường đường đệ nhất thế giới tổ chức khủng bố thủ lĩnh, bây giờ biến thành bộ dáng này. Vương Hằng cầm lấy tiểu bổn bổn xoát 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 nhanh chóng viết xuống vài cái chữ to. Chấn kinh, ngày xưa Hôi Vương bây giờ vậy mà lưu lạc thành chó nhà có tang, đến cùng là đạo đức tăng lên vẫn là nhân tính quan huy. Trần Nhụy lại lần nữa nắm chặt tu la đao, vô tận sát ý tại đến trên thân ấp ủ, các ngươi trò chuyện hết à, trò chuyện xong ta nhưng muốn động thủ. Ai, đừng a. Long Thắng đội vàng dắt lấy Trần Nhụy cánh tay. Cái này Hôi Vương biết rất nhiều vườn địa đàng cùng bước sâu bí mật. Trước đó lo lắng gia hỏa này còn có át chủ bài cho nên nhiệm vụ thứ nhất là đem nó đánh giết. Nhưng bây giờ Hôi Vương đã điên đến loại này bộ dáng, tính uy hiếp càng ngày càng thấp. Bắt sống một cái Hôi Vương đối với đám người mà nói so đánh giết Hôi Vương ích lợi cao hơn nhiều phải thêm. Hôm nay Hôi Vương phải chết. Trần Nhụy ngữ khí trở nên băng lạnh lên, những chuyện khác đều có thể thương lượng, duy chỉ có chuyện này không có đàm. Yên tâm, Hôi Vương mệnh khẳng định giữ lại cho ngươi, bất quá tại giết chết lúc trước hắn chúng ta cần muốn thẩm vấn một chút tin tức, cái cuối cùng giờ là đủ. Trung lão chậm rãi mở miệng, Hôi Vương hiện tại cái dạng này chết là tất nhiên, trước khi chết đem tin tức của hắn moi ra đến. Đối với vực sâu hiểu rõ tin tức càng nhiều, đối với hạ quốc thậm chí thế giới mà nói, trợ giúp lại càng lớn. bang vương thú. Một bên khác, Dạ Phong không có tham dự thảo luận, Dạ Phong vẩy một cái lông mày nhìn về phía một bên võ thần hư ảnh. Cái sau khẽ lắc đầu, khế ước hạn chế, không thể nói. Nghe tới khế ước hạn chế mấy chữ, Dạ Phong lập tức hiểu được, cái này bàng vương thú đoán chừng là loại nào đó thần ma cấp lớn một. Cho nên Hôi Vương cuối cùng át chủ bài là triệu hoán một con lục tinh phía trên ma thần giáng lâm. Lục tinh phía trên ma thần mạnh bao nhiêu Dạ Phong không biết, nhưng tuyệt đối có thể đối với hiện tại nhân loại tiến hành giảm chiều không gian đả kích. Nhất là bây giờ tất cả bán thần thương thì thương, tàn thì tàn, căn bản không có bao nhiêu chiến lực. Nhưng là dù là bây giờ bí cảnh thế giới quy tắc đã suy yếu rất nhiều, nhưng cũng không nên cho phép lục tinh phía trên thần ma giáng lâm đi. Huống chi còn là vực sâu thế giới đối địch ma thần. Ai? Dạ Phong sững sờ, quay đầu nhìn về phía ghé vào bay liên bên trên ngáp hắc tử. Cái sau một hơi ăn trên trăm ngũ tinh săn cảnh chó săn thi thể, bụng đều nâng lên đến. Dạ Phong đôi mắt lóe lên, trước đó trong đầu rất nhiều nghi hoặc đồ vật tại lúc này đột nhiên minh bạch. Hôi Vương nói tới vàng vương thú có lẽ là một loại chủ thần cấp bậc ma vật, muốn đem loại này cấp bậc ma vật triệu hoán đi ra, khẳng định là không thực tế. Cho nên, Hôi Vương áp dụng một cái dương mưu. Hắn đem ngủ say săn cảnh chó săn toàn bộ triệu hoán đi ra, sau đó làm cho nhân loại cùng chúng nó chém giết lẫn nhau. Nếu như cuối cùng thú cảnh chó săn thắng, kia Hôi Vương chính là trực tiếp thắng lợi. Nếu như nhân loại thắng, như vậy bí cảnh thế giới quy tắc chi lực liền sẽ giảm xuống, cũng liền có thể dung nạp cấp bậc cao hơn sinh mệnh tồn tại. Đương nhiên, đến một bước này còn thiếu rất nhiều, cho nên Hôi Vương thứ hai bộ phương án là đem những này thú cảnh chó săn hiến tế, triệu hồi ra vàng vương thú hư ảnh, hoặc là tàn hồn. Kể từ đó, dù là cuối cùng lực lượng tiêu hao cả tận, cũng có thể đem nhân loại đại quân triệt để đánh bại. Cuối cùng dù là không có toàn bộ giết chết, nhưng cao tầng chiến lực cũng tuyệt đối sẽ tử thương hầu như không còn. Chỉ là không có nghĩ rằng, ở giữa xuất hiện một cái lớn thủ tồn tại. Hắc tử giết chết thú cảnh chó săn phương thức cũng không phải là đem nó tiêu diệt, mà là đem nó thôn vệ. Nó một con chó liền thôn vệ trên trăm con ngũ tinh thú cảnh chó săn cùng mấy trăm con tứ tinh. Bởi vì hiến tế số lượng không đủ, chỗ lấy cuối cùng không cách nào triệu hoán đi ra. Cho nên, hắc tử đánh bậy đánh bạ thế mà đem nguy hiểm nhất trung cực lớn một cho sớm giải quyết. Chương 889. Thật cuối cùng át chủ bài chương 889, thật cuối cùng át chủ bài tại Dạ Phong lúc cảm khái đám người trung lao đã rơi xuống đất đi tới Hôi Vương bên người. Bọn hắn nhìn về phía Hôi Vương ánh mắt có phẫn nộ, có cừu hận, có cảm khái. Các loại cảm xúc không đồng nhất mà cùng. Hôi Vương giống là hoàn toàn không để ý đến, chỉ là ngơ ngác không ngừng lặp lại lấy câu nói kia. Trung lão vung tay lên, số tấm đùa tiến vào Hôi Vương thể nội, tiến một bước đem thân thể của hắn phong ấn. Bao quát tứ chi, cơ bắp, xương cốt, đầu lưỡi, răng, tinh thần lực trở chỗ có thể phong ấn bộ vị. Vừa mới mấy người nói chuyện phiếm nhìn như tùy ý, kỳ thật cũng là thăm dò có phải Hôi Vương còn có cái gì át chủ bài đến cái ngọc thạch câu phần. Theo phong ấn không ngừng làm sâu sắc, Hôi Vương ngay cả lời đều không thể nói. Nhưng mà Trung lão phụ lục tiến vào Hôi Vương đại não một khắc này, Hôi Vương nguyên bản vô thần trong hốc mắt đột nhiên hiện lên một vòng điên cuồng. Trung lão sững sờ, sau đó sắc mặt đổi biến, tất cả mọi người lùi lại, có biến cho nên. Oeng, một đạo khủng bố năng lượng màu đen bỗng nhiên từ Hôi Vương trong đầu bạo phát đi ra. Năng lượng màu đen trụ sông thẳng tới chân trời, tại cái kia năng lượng bên trong đám người cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ. Hôi Vương thân thể hóa thành một bãi thịt nát co quắp ngã trên mặt đất. Bất quá năng lượng màu đen kia bên trong lại xuất hiện một trương Hôi Vương to lớn đầu. Kiệt 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 kiệt, Hôi Vương phát ra điên cuồng tiếng cười. Các ngươi nếu như trực tiếp giết ta, kia tất cả mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói, nhưng các ngươi tham lam lại muốn nhìn trộm vực sâu. Khi ngươi nhìn trộm vực sâu lúc, vực sâu cũng đang nhìn trộm các ngươi cảm thấy vườn địa đàng sẽ cho phép có người giảng đem nơi đó bí mật truyền ra ngoài sao? Mọi người thấy Hôi Vương đầu sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn dù nhưng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không thể nào nghĩ đến vực sâu thế mà lại tại Hôi Vương trong đại não lưu có hậu thủ. Trần Nhụy khẽ quát một tiếng, một đao chém ra, huyết sắc đao mang trực tiếp trúng đích Hôi Vương hư ảnh đầu lâu. Bất quá đao mang tại chạm đến năng lượng màu đen một khắc này bị một loại quỷ dị năng lượng bao phủ. Thần ma chi lực há lại các ngươi có thể phá hư. Hôi Vương cười to. Cùng lúc đó, nơi xa vô số màu đen mảnh vỡ đột nhiên bay vào năng lượng màu đen kia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Kia là săn cảnh chó săn hài cốt. Hấp thu. Hiến tế. Vàng vương thú. Hôi Vương tại thông qua hấp thu săn cảnh chó săn lực lượng triệu hoán siêu việt lục tinh ma thần. Đám người chỉ là trong nháy mắt liền đoán được đại khái. Trước đó Hôi Vương muốn nhờ những cái kia hài cốt triệu hoán, bởi vì thôn tiên khuyển ngoại ý muốn xuất hiện dẫn đến thất bại. Hiện tại Hôi Vương mượn nhờ trong đầu vực sâu chi lực, tựa hồ dự định một lần nữa triệu hoán loại kia siêu việt lục tinh thần ma quái vật. Long Thắng kịp phản ứng lập tức mở miệng, đem những cái kia thú cảnh chó săn hài cốt triệt để mất diệt. Văn Luân đám người lập tức xuất thủ, các loại năng lượng trong khoảnh khắc đem những cái kia hài cốt mảnh vỡ vênh thành mảnh vụn. Nhưng mà trong bọn chúng tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng, đã là bị ép thành bụi phấn ý nguyên biết bay nhập Hôi Vương thể nội. Chỉ có hắc tử hóa thân thôn vệ lĩnh vực có thể chặn đường một bộ phận. Hôi Vương nhìn xem hắc tử sau hư ảnh bên trong bộ phát ra một vòng dị sắc. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Thế mà ngay cả vực sâu binh sĩ đều có thể hấp thu. Bất quá các ngươi cảm thấy chỉ dựa vào con chó này có thể ngăn cản ta triệu hoán vàng vương thú sao? Chủ đen bên trong lại một đường quỷ dị năng lượng nổ tung, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có một cái vết nứt không gian xuất hiện. Khe hở không biết kết nối nơi nào, bất quá bên trong có đại lượng năng lượng chuyển vào Hôi Vương thể nội. Hôi Vương trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, nhất là nhìn thấy người khác bối rối dáng vẻ hắn cảm giác nói không nên lời thông khoái. Giờ khắc này hắn đem vừa rồi khuất nhục cảm xúc triệt để phóng thích ra ngoài. Long Thắng đám người sắc mặt càng phát ra khó coi. Thôn Thiên Quyển có thể chặn đường một bộ phận, nhưng không có khả năng đem tất cả hải cốt ăn. mà lại Hôi Vương tự tin như vậy, ý kia tựa hồ không dựa vào những này hài cốt cũng có thể triệu hoán cái kia ma thần cấp quái vật. Suy tư một lát, Long Thắng trầm giọng nói, đề nghị của ta là lập tức rút lui, Hôi Vương triệu hoán cái kia vàng vương thú hẳn không phải là hoàn toàn thể, tồn tại thời gian có hạn. Chỉ cần chúng ta trốn đủ xa, tóm lại có thể sống sót một chút. Trung lão lắc đầu, cái phương án này không làm được, thú cảnh chó săn có được không gian xuyên toa năng lực, tam tinh, tứ tinh thời điểm đều có thể qua lại mấy chục dặm, đến lục tinh phía trên chỉ sợ có thể qua lại mấy trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm. Đám người nghe vậy lại lần nữa trầm mặc. Chạy không chạy nổi, đánh tỷ lệ lớn cũng đánh không được, chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ chết sao? Uy, tiểu hữu ngươi nhìn qua một chút cũng không hoảng hốt ta. Trên bầu trời, một mực xem kịch võ Tần Hư Ảnh nhìn xem Dạ Phong có chút hiếu kỳ. Phía dưới những cái kia lục tinh bán thần cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng Dạ Phong lại từ đầu đến cuối đều là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Thậm chí nhìn thấy Hôi Vương bộc phát ra trung cực cát chủ bài lúc, còn xuất hiện qua một vòng mỉm cười vui vẻ. Dạ Phong niết niết miệng, đại thúc, ngươi đánh qua vượt quan loại trò chơi sao? Ngươi biết đánh bột đánh tới cuối cùng phát hiện bột đột nhiên không có là cảm giác gì sao? Võ Thần Hư Ảnh suy tư một chút lắc đầu, có chút không thể nào hiểu được. Đúng này Dạ Phong cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục phối hợp nói, đều nhanh đại kết cục, không có cái bột để chúng ta thoải mái một chút nhiều không có ý nghĩa. Về phần ta vì cái gì không sợ, đây không phải có các ngươi mà. Dạ Phong nhìn về phía Võ Thần Hư Ảnh nhíu nhíu mày. Võ Thần Hư Ảnh nháy mắt mấy cái, ta chính là một sợi tàn hồn, ta có thể làm cái gì? Đại thúc đừng khiêm nhường, ta thế nhưng là nhìn qua trí nhớ của ngươi đoạn ngắn. Dạ Phong thản nhiên nói, trước thời đại thần ma cùng được sâu huyết chiến, cuối cùng đem nó chạy về hắc ám lĩnh vực. Có thể làm đến những này thần minh cái kia là yếu. Những năm này vượt sâu tại bố cục, bọn hắn cũng giống như thế. Nhất là võ thần lão nhân này, là chủ thần cấp tồn tại nhất định có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nếu thật là đến không thể vãn hồi tình trạng, lão nhân này khẳng định sẽ ra tay. Nếu như vườn địa đàng sử dụng các loại âm như quỷ kế một chút xíu suy yếu làm phá hư, vậy những này thần minh chuẩn bị ở sau không nhất định hữu dụng. Bất quá đối phó loại này lớn bột tuyệt đối không có vấn đề. Nghe vậy võ thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này nghĩ cách thế mà đánh tới trên người mình. Bất quá rất nhanh hắn con ngươi đảo một vòng cười, tiểu tử ngươi là càng ngày khôn khéo, đợi chúng ta đích xác chuẩn bị một chút át chủ bài, bất quá những vật này cần phải có người kế thừa truyền thừa của ta về sau mới có thể sử dụng. Cho nên tiểu hữu ngươi có muốn hay không kế thừa truyền thừa của ta? Dạ Phong cùng mắt trợn trắng, lời này của ngươi lừa gạt quỷ đi đâu? Không có tiếp tục cái đề tài này, nghĩ nghĩ Dạ Phong hỏi, đại thúc, bí cảnh thế giới hiện tại có thể cho phép lục tinh phía trên thần ma giáng lâm sao? Không thể. Võ Thần Hư Ảnh quả quyết lắc đầu, lục tinh phía trên đó chính là thần ma cấp bậc. Một khi loại kia cấp bậc có thể tùy ý tiến vào, kia hắc ám thế giới phong ấn cũng liền trên cơ bản nhanh phải kết thúc. Dạ Phong gật gật đầu tiếp tục hỏi, kia Hôi Vương triệu hoán cái kia vàng vương thú không phải cũng là lục tinh phía trên sao? Nó vì cái gì có thể xuất hiện? Võ Thần Hư Ảnh giải thích nói, hiện hữu quy tắc không cho phép cấp bậc kia xuất hiện, nhưng không có nghĩa là không thể ngắn ngủi dừng lại. Cũng tỉ như trước đó quy tắc hạn chế không cho phép đột phá lục tinh, nhưng cho phép lục tinh bán thần tiến vào. A. Dạ Phong nghe vậy đôi mắt bên trong nháy mắt tách ra một vòng dị sắc, trong đầu của hắn xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chương 890. Việc này ta quen chương 890, việc này ta quen dưới bầu trời đêm Hôi Vương to lớn hư ảnh còn đang không ngừng bành trướng, đại lượng thú cảnh chó săn mảnh vỡ không ngừng mà dung nhập thân thể của hắn. Tại năng lượng màu đen kia bên trong không gian thông đạo đang không ngừng mở rộng, không biết lúc nào mới là phần cuối. Nhìn xem Long Thắng đám người trên mặt tuyệt vọng cùng buồn rầu, Hôi Vương trong lòng có không hiểu chưa thoải mái. Đắc ý sau khi, một thanh âm đột nhiên từ trên đỉnh đầu của hắn vang lên, "Uy, lão gia hỏa, ngươi chừng nào thì có thể triệu hồi ra vàng vương thú a?" Hôi Vương sững sờ, quay đầu nhìn về phía giữa không trung Dạ Phong. Khi thấy Dạ Phong phía sau cặp kia trắng loáng cánh chim, để hắn lập tức nhớ tới trước đó hóa thân ma vương vũ trang người kia. Cùng lúc đó, Hôi Vương trong đầu cũng nhớ tới đến liên quan tới Dạ Phong các loại tin tức. Gia hỏa này tựa hồ cùng nhân vật trọng yếu Vương Hằng cùng Trần Tân Lan có nặng muốn liên lạc với, nhưng bản thân năng lực cũng không tính đặc biệt đột xuất, nhưng lại có lãnh tụ khí chất. Giờ phút này đối phương có thể xuất hiện ở đây, chứng minh địa vị của hắn cùng thực lực cùng tư liệu nghiêm trọng không hợp. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ phái người cẩn thận điều tra, đem Dạ Phong trên thân bí mật điều tra rõ ràng. Bất quá hiện ngay tại lúc này, những này đã không trọng yếu. Đột nhiên Hôi Vương nghĩ đến cái gì hỏi, "Đí Lị ạ Ma Vương Vũ Trang vì sao lại tại trên người ngươi?" Diệp Phong niết niết miệng vui vẻ, "Muốn biết, cầu ta nha." "À, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, một hồi ta sẽ đem ngươi thức tỉnh vật một chút xíu rút ra." "Rút ra? Chỉ bằng ngươi bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Đi, Tiểu Phong, ngươi chớ cùng hắn đánh phá miệng, có phải ngươi có cái gì phương án?" Trung lão thanh âm chậm rãi băng lên, lúc này Dạ Phong còn có thể như thế hời hợt, nói rõ hắn khẳng định còn có cái gì chuẩn bị. Dạ Phong gật gật đầu, "Có kế hoạch, bất quá bây giờ còn không thể nói." Mặt khác, căn cứ ta tư liệu, mảnh thế giới này còn không cho phép lục tinh phía trên thần ma giáng lâm, Hôi Vương triệu hoán vàng vương thú cũng không phải là hoàn toàn thể. Hoặc là bán thành phẩm, hoặc là tàn hồn hư ảnh, tóm lại dừng lại thời gian sẽ không quá dài, chiến lực cũng không phải trạng thái đỉnh phong, lao đầu kia vừa rồi chính là hù dọa mọi người, muốn từng cái đánh tan, chỉ cần chúng ta tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là không thể cùng đánh một trận. Cho nên ta đề nghị ngũ hành phía dưới giác tỉnh giả toàn bộ rút lui ngũ hành cùng các vị bán thần cường giả, chúng ta lưu tại nơi này nên đón vàng vương thú đến. Theo Dạ Phong thanh âm xuất hiện, nguyên bản bối rối chúng người cảm xúc dần dần ổn định lại. Dạ Phong mặc dù chỉ là một cái tứ tinh giác tỉnh giả, ở đây bất luận một vị nào bán thần đều có thể miểu sát hắn. Nhưng Dạ Phong năng lực cá nhân cùng hắn khoảng thời gian này biểu hiện so với một vị bán thần cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là tiểu tử này trong tay có rất nhiều át chủ bài. Hắn lần này quyết chiến bên trong sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Hiện tại tiểu tử này tự tin như vậy, kia tất nhiên có cái gì ý bảo. Long Thăng có chút gật gật đầu, ý nghĩ này cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, đã như vậy, chúng ta liền thử một lần lục tinh phía trên thần ma là thứ quỷ gì. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình, cấp bậc kia lực lượng là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Hôi Vương mặt ngoài cười lạnh, kỳ thực trong lòng đồng dạng chấn kinh, bởi vì Dạ Phong nói tin tức cùng hắn biết không sai biệt lắm. Cái này quỷ dị tứ tinh giác tỉnh giả thế mà biết ngay cả những cái kia bán thần cũng không biết tin tức. Lại thêm trước đó đối phương mặc đi lì ả ma vương vũ trang, trong lúc nhất thời Hôi Vương cảm giác Dạ Phong trên thân tựa hồ có cái gì bí mật trọng yếu. "Uy, lão đầu nhi ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi vàng vương thú lúc nào triệu hắn đi ra a?" Dạ Phong tiếp tục hỏi, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Ngay tiếp theo người khác đối với không biết cảm giác sợ hãi cũng hạ thấp rất nhiều. "Hừ, ngươi là cái thá gì, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?" Hôi Vương hừ lạnh. Dạ Phong sờ sờ cái cằm, "Dạng này ngươi nói cho ta vàng vương thú triệu hắn đi ra thời gian, ta cho ngươi biết ma vương vũ trang bí mật, thế nào?" Hôi Vương đầu lâu hư ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói thật hắn là thật hiếu kỳ bí mật này. Nhưng hiện ngay tại lúc này cùng tiểu gia hỏa này làm giao dịch thực tế có chút mất mặt. Bất quá chỉ cần vàng vương thú ra, những người này trên cơ bản đều phải chết, kể từ đó tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nghĩ đến cái này Hôi Vương chậm rãi mở miệng, "Đã các ngươi muốn biết tử vong của mình thời gian, ta liền thành toán các ngươi, nửa giờ sau chính là tử kỳ của các ngươi." "Nửa giờ?" Dạ Phong vẩy một cái lông mày, cuối cùng lại gật đầu một cái, nếu như là dạng này, cái kia hẳn là tới kịp. Sau đó Dạ Phong rơi xuống đất đi tới bên trong bên người mọi người ngay trước mặt Hôi Vương bắt đầu thảo luận tác chiến phương án. Hôi Vương chờ đợi mấy giây bỗng nhiên cảm giác chỗ nào không đúng kỉnh. "Uy, ngươi vừa rồi đáp ứng tin tức trao đổi đâu?" Hôi Vương nhịn không được mở miệng. Dạ Phong dừng lại quay đầu ánh mắt cổ quái phải xem hướng Hôi Vương, "Thứ nhất, ta không gọi Uy, ta gọi Sở Mưa Tầm. Thứ hai, ngươi thật là vườn địa đàng thủ lĩnh sao, làm sao không có điểm đầu óc, ta vừa rồi chính là thuận miệng nói, ngươi sẽ không thật tin chưa?" "Vâng." Ngập trời năng lượng màu đen bạo động, Hôi Vương hình chiếu gương mặt kia kem chút khí đến bạo tạc. Hắn thế mà bị một cái tiểu thí hài chơi bừa. Người khác nhịn không được cười to, vừa mới còn sót lại hồi hộp cảm giác giờ phút này hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Nơi xa, lão Vương cầm lấy tiểu buồn buồn xoát 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 viết kế tiếp tiêu đề. "Ngụy Thiên, 19 tuổi thiếu niên trêu đùa Hôi Vương, khí Hôi Vương phun máu 3 lần ngã xuống đất không dậy nổi." Long Thắng đụng đụng Dạ Phong bả vai hiếu kỳ nói, "Tiểu tử, ngươi nói Sở Mưa Tầm là ai?" Dạ Phong im lặng, "Cái này không trọng yếu, tiếp xuống chúng ta tâm sự thành đoàn đánh bộ sự tình, ta trước mắt biết tin tức, thần ma cấp cường giả có thể ngưng tụ lĩnh vực, cùng loại với Bạo Phong lĩnh vực, Vương Lăng lĩnh vực loại này." Lập tức Dạ Phong cùng mọi người ngay trước mặt Hôi Vương bắt đầu nghiêm túc thảo luận. Đối với Lục Tinh Dạ Phong hiểu rõ không coi là nhiều, nhưng đối với thần ma cấp Dạ Phong so người khác ngược lại phải biết hơn rất nhiều. Đám người nghe thôi đều là hai mắt tỏa sáng. Nếu như Dạ Phong lời nói là thật kia liền mang ý nghĩa bọn hắn tìm tới đột phá lục tinh phương hướng. Dạ Phong không có để ý, tiếp tục phân tích tình huống. "Cái này vàng vương thú từ thú cảnh chó săn hải cốt hiến tế triệu hoán, cho nên có thể là thú cảnh chó săn tiến hóa phiên bản, cho nên có thể lực phương diện cùng thú cảnh chó săn cùng loại." Bên này Dạ Phong không ngừng suy đoán phân tích, người khác giống như là một cái học sinh tốt nghiêm túc nghe giảng. Nơi xa, Hôi Vương hình chiếu trải qua ban đầu gào thét sau dần dần bình phục lại. Lúc này tiếp tục gào thét sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Theo Dạ Phong giảng giải Hôi Vương cũng dần dần nghe đi vào. Dạ Phong mỗi suy đoán một cái tin tức sắc mặt của hắn liền sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Liên quan tới vàng vương thú Hôi Vương cũng chỉ biết một chút tin tức, bản thân hắn cũng chưa từng gặp qua. Thế nhưng là giờ phút này Hôi Vương kinh ngạc phát hiện Dạ Phong suy đoán thế mà đúng hơn phân nửa. Giờ khắc này Hôi Vương thậm chí cũng hoài nghi cái này có phải Dạ Phong vượt sâu thế giới phái tới. Hôi Vương giờ phút này lực chú ý đều thả trên người Dạ Phong, không có chú ý tới càng xa xôi một ánh mắt đem trên mặt hắn tất cả nhỏ bé biểu lộ tất cả đều nhìn ở trong mắt. Sau đó thông qua thị giác cùng hưởng đều truyền vào Dạ Phong trong đầu. Chương 891, vàng vương thú. An mòn lĩnh vực chương 891, vàng vương thú, an mòn lĩnh vực. Không biết qua bao lâu, thảo luận bên trong đám người bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn Hôi Vương nơi đó năng lượng như có lẽ đã góp nhặt tới được đỉnh phong. Tại năng lượng màu đen kia trong cột ánh sáng to lớn không gian thông đạo rốt cục ổn định lại. "Kiệt kiệt kiệt kiệt. Các ngươi lập tức sẽ vì hành vi của các ngươi trả giá đắt." Hôi Vương hư ảnh cất tiếng cười to, thanh âm khàn khàn mà bén nhọn, tại như thế ban đêm đen kịt nhìn qua mười phần quỷ dị âm trầm. Hắn nhìn về phía Dạ Phong trong mắt tràn đầy oán độc, giờ phút này Hôi Vương trong đầu đã xuất hiện trên trăm loại tra tấn Dạ Phong phương thức. Long Thần bọn người hít thở sâu một hơi liếc nhìn nhau, sau đó dựa theo trước đó thương lượng như thế đứng vào vị trí. Cái này nửa ngày tất cả mọi người đang thương lượng đối sách. Dạ Phong mặc dù nói đến rất nhẹ nhõm dáng vẻ, nhưng một con siêu việt lục tinh thần ma giáng lâm, nói không khẩn trương là giả. Bất quá xe đến trước núi ác có đường, như là đã như thế, kia liền chiến đi. Trong khi chờ đợi năng lượng màu đen trụ run lên bần bật, vô tận năng lượng tiến vào không gian thông đạo bên trong. Sau một khắc một cỗ kinh khủng uy áp đem trọn phiến chiến trường bao trùm. Tất cả mọi người toàn thân run lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không gian thông đạo. Dối loạn hư giữa không trung có đồ vật gì ra. Cùng lúc đó Á Nũ bị bí cảnh nguyên bản bình tĩnh bầu trời đêm bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo. Lâu dài không nhìn thấy nước mưa bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện mảng lớn mây đen, đem kia khắp trời đầy sao triệt để che chắn. Màu vàng nâu vỏ kim loại, to lớn sừng, to lớn tinh hồng hai mắt. Trước hết nhất ra chỉ là một cái đầu lâu, nhưng kia hình thể chi lớn cùng Long Thăng chính là ngũ trảo kim long không sai biệt lắm. Kia tinh hồng con ngươi đảo qua mọi người tại đây, phàm là cùng nó ánh mắt đối mặt bản thần thân thể nháy mắt kéo căng, như lâm đại địch. Tại cặp kia tinh hồng đôi mắt bên trong bọn hắn cảm nhận được một loại đến từ một cái khác chiều không gian khí tức. kia là đầu chó. Đột nhiên một thanh âm đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt. Nguyên bản quỷ dị không khí bởi vì lão Vương một câu lại lần nữa tiêu tán. Đám người nhìn kỹ lại phát hiện thứ này cùng đầu chó đích xác rất giống. Cái này vàng vương thú hẳn là thú cảnh chó săn tiến hóa phiên bản, giữ lại bộ phận thú cảnh chó săn dáng vẻ. Nghĩ như vậy, thứ này tựa hồ cũng không phải rất khủng bố. Tại mọi người ánh nhìn vàng vương thú không ngừng từ bên trong chui ra, rất nhanh đám người phát hiện ra hỏa này trừ đầu lâu cùng thú cảnh chó săn cùng loại, thân thể cũng không giống nhau. Vàng vương thú cùng loại với ngũ trảo kim long, thân thể là dài nhỏ thân rắn, lúc này còn không có hoàn toàn từ trong không gian thông đạo ra nhưng đã có thể đoán được bộ dáng. Đầu chó thân rắn, làm nửa ngày thế mà là cái xuyên. Long Thắng mở miệng yếu ớt. Một giây sau vàng vương thú đầu lâu mãnh nhìn về phía Long Thắng, khủng bố uy áp đem Long Thắng bao phủ. Xoát, xoát, xoát. Mấy chục đạo năng lượng cổ sáng xông thẳng tới chân trời, đem vàng vương thú uy áp tách ra. Trần Nhụy trong tay tu la đao huyết khí trùng thiên, thân đao đỏ tươi một mảnh, phản phất đang dỉ máu. Kiếm thần trường kiếm màu bạc xông thẳng tới chân trời, kiếm ý thông thiên đem mây đen chém thành hai khúc. Long thần dưới chân ngũ trảo kim long ngửa mặt lên trời gào thét, kim sắc quang mang tại đêm tối giống như ban ngày đồng dạng. Thần ma tuy mạnh, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào. Dạ Phong liệt nét miệng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Các vị, chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu đánh buột. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, mấy chục đạo năng lượng theo nhau mà đến. Hệ phụ trợ Long vệ vì ba vị bán thần thực hiện các loại tăng thêm buff, để ba người khí tức lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Cùng lúc đó mấy chục đạo năng lượng từ bốn phương tám hướng phóng tới vàng vương thú. Vàng vương thú gần trăm mét thân thể khổng lồ trong mắt mọi người chính là một cái bia sống, cách mấy trăm mét liền có thể chính xác trúng đích. Chậm chạp tia sáng, trọng lực, hóa đá, kịch đầu, đủ mọi màu sắc khống chế cùng mặt trái buff chen chúc mà tới. Nhưng mà đối diện với mấy cái này công kích vàng vương thú hoàn toàn không để ý đến, tùy ý những này khống chế kỹ năng rơi trên người chính mình. Vàng vương thú giống như là không có cảm giác nào như tiếp tục chui ra không gian thông đạo. Vu không ai bằng. Hôi vương hình chiếu rơi vào vàng vương thú trên đầu rêu cực nói, một đám ngũ tinh rác rưởi thế mà ý đồ khống chế thần ma. Ai cho tự tin của các ngươi? Dạ Phong đúng này cũng không kỳ quái, lục tinh ban thần đúng tại bình thường thức tỉnh vật kỹ năng hiệu quả liền đã có không nhỏ kháng tính. Loại này thần ma cấp thân thể sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Bất quá mặc dù kỹ năng hiệu quả không có đạt hiệu quả, nhưng là chạm đến vàng vương thú thân thể, cho nên Dạ Phong hét lớn một tiếng, các vị, gia hỏa này đã rời vận mẹo không gian khu vực, thừa dịp vàng vương thú ra trước khi đến, tập kích dây nó. Tu La Quỷ Trảm, Long Tức, một kiếm phá trời. Trong chốc lát đợt công kích thứ hai phát động, lần này vàng vương thú không có giống trước đó như thế không nhìn, nó gào thét một tiếng quanh thân tản mát ra một đoàn đen năng lượng màu vàng đem mình bao vây lại, các loại kỹ năng rơi vào tấm chắn năng lượng bên trên ầm vang nổ tung, đêm đen như mực không tại thời khắc này phảng phất được thắp sáng đồng dạng. Mấy giây qua đi, dư ba tán đi. Đám người ngưng thần nhìn về phía vàng vương thú, cái sau trên thân năng lượng đã vỡ vụn, thân thể cao lớn bên trên xuất hiện một mảnh nhỏ bé vết thương. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Vốn cho rằng loại này cấp bậc thần ma sẽ phi thường khủng bố, kết quả không nghĩ tới vòng thứ nhất công kích liền để ra hỏa này phá phòng. Như thế xem xét thần ma cấp bá chủ tựa hồ cũng không phải là không thể đánh a, giờ khắc này mọi người lòng tin tăng nhiều. Lúc này Hôi Vương trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhìn ngươi chơi rất vui vẻ à, bất quá tiếp xuống giờ đến phiên tiểu bảo bối của ta. Đang khi nói chuyện vàng vương thú cái đuôi vừa vặn từ trong không gian thông đạo chui ra, không gian thông đạo triệt để quan bế. Ao, vàng vương thú ngửa mặt lên trời gào thét, một cú cường đại uy áp càn quét đám người. Sau một khắc Dạ Phong đống nhiên cảm giác trước mắt hình tượng phát sinh cải biến, nguyên bản thải sắc thế giới giờ phút này biến thành màu xám trắng. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được thân thể sinh mệnh lực tại bị loại nào đó lực lượng quỷ dị rút đi. Ta thị giác giống như xảy ra vấn đề. Ta cũng là, tầm mắt biến thành đen trắng. Là lĩnh vực. Ta cảm nhận được sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng. Các ngươi cảm giác được các ngươi rất thông minh. Vàng vương thú trên đầu Hôi Vương điên cuồng cười to. Nếu như các ngươi trước đó lựa chọn thoát đi vàng vương thú có lẽ còn cần một chút thời gian, nhưng các ngươi đã tụ tập cùng một chỗ, kia liền tất cả đều đi chết đi. Long Thắng đám người sắc mặt trầm xuống, thứ này cùng Dạ Phong trước đó suy đoán cũng không giống nhau. Làm thần ma cấp lớn buột, vàng vương thú không cùng bọn chúng giao thủ liền trực tiếp sử dụng lĩnh vực năng lực. Cái này hiển nhiên là dự định đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Bất quá tại bọn hắn lựa chọn lưu lại một khắc này liền đoán được loại khả năng này. Mặc dù còn không xác định lĩnh vực này năng lực cùng vàng vương thú thực lực, bất quá đơn độc gặp được chết càng nhanh. Hiện tại cấp cao chiến lực tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, chưa hẳn không thể một trận chiến. Dạ Phong nhìn lướt qua Hôi Vương sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tầm mắt đi tới tại mấy cây số bên ngoài tựa hồ có một đạo bình chướng vô hình đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nguyên bản che cản phồn tinh mây đen giờ phút này trở nên bạo nóng nảy lên, mây đen quay cuồng bên trong có lôi điện lấp loé. Mấy giây sau Dạ Phong khẽ miệng có chút câu lên, thì ra là thế. Chương 892. Xong, ta thành bại phụ. Chương 892. Xong, ta thành bại phụ. Ngắn ngủi sau khi hốt hoảng đám người dần dần ổn định lại cảm xúc. Vàng vương thú lĩnh vực như là thú cảnh chó săn ăn mòn mờ UFF, sẽ để cho chúng sinh mệnh lực của con người không ngừng trôi qua. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có cái khác ảnh hưởng. Nói một cách khác, chỉ cần bọn hắn có thể tại sinh mệnh lực hao hết trước đó giết chết vàng vương thú trên lý luận liền có thể đánh vỡ lĩnh vực này. Tất cả mọi người chuẩn bị Long Thắng vừa muốn tuyên bố tất cả mọi người bên trên lưới lê, Dạ Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, chờ một chút. Long Thắng dừng lại nhìn về phía Dạ Phong, cái sau mỉm cười, Long bà bá, ta chỗ này có một loại khác kế hoạch. Dứt lời Dạ Phong dưới chân hơi dùng lực một chút, hoàn cảnh chung quanh nháy mắt phát sinh cải biến. Nguyên bản lĩnh vực bên trong đen trắng thế giới bắt đầu vặn mèo, thời gian dần qua đám người kinh ngạc phát hiện thứ hai vây thế giới lần nữa khôi phục sắc thái. Không chỉ như vậy, loại kia không ngừng ăn mòn bọn hắn sinh mệnh lực năng lượng quỷ dị cũng biến mất. Đám người từng cái con ngươi trợn to có chút khó có thể tin. Vừa mới mọi người đã khảo nghiệm qua lĩnh vực này uy lực, mặc kệ là uy áp vẫn là thức tỉnh chi lực hay là hộ thuẫn bình chướng chợt đều không thể quấy nhiễu được vật này. Nhưng là bây giờ Dạ Phong không biết sử dụng cái gì lực lượng lại có thể đối kháng Vàng Vương thú lĩnh vực. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Dạ Phong nhẹ gật đầu, hết thảy biến hóa cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Dạ Phong liệt nét miệng lộ ra một nụ cười sáng lạ, cái kia, lĩnh vực thứ này ta cũng sẽ điểm. Long Thắng, Trần Huệ, Trung lão, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Đám người mở bức, bọn hắn biết Dạ Phong át chủ bài đông đảo, mà lại giỏi về tính toán. Nhưng ngươi nha chân trước vừa nói xong lục tinh phía trên thần ma cùng sự chênh lệch giữa bọn họ chính là lĩnh vực. Nói một cách khác lĩnh vực là đột phá lục tinh mấu chốt. Kết quả hiện tại ngươi làm ra tới một cái lĩnh vực, còn thanh Vàng Vương thú lĩnh vực cho triệt tiêu. Loại chuyện này là ngươi một cái tứ tinh thái điệu phải làm. Dạ Phong mặc kệ đám người chấn kinh, hắn tiếp tục mở miệng, tất cả giác tỉnh giả đến chỗ của ta tập hợp. Nơi xa, Hôi Vương đầu lâu hình chiếu đứng tại Vàng Vương thú trên đầu thấy đám người Trần Nhụy không có lập tức đi lên liều mạng có chút ngoài ý muốn. Bất quá trên tay của hắn một chút cũng không có đình chỉ. Vàng Vương thú chung quanh xuất hiện mảng lớn khói đen, từng cái thú cảnh chó săn bị chống rông triệu hoán đi ra. Vàng Vương thú lĩnh vực có hai cái năng lực, cái thứ nhất là ăn mòn chi lực, chỉ cần thân ở lĩnh vực bên trong sinh mệnh lực liền lại không ngừng trôi qua. Không bao lâu không cần Vàng Vương thú xuất thủ người khác tất cả đều chết xong. Cái thứ hai năng lực là triệu hoán thú cảnh chó săn đại quân. Vàng Vương thú bản thân liền là thú cảnh chó săn tiến giai nhân tạo binh khí. Mặc dù không thể không hạn chế chế tạo, nhưng chết đi thú cảnh chó săn có thể nhanh chóng phục sinh. Tại lĩnh vực bên trong bọn chúng chính là bất tử chi thần. Cả hai được ra, Vàng Vương thú không sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Bất quá đối phương không có tiến công, Hôi Vương cũng không có điều khiển Vàng Vương thú chủ động khởi xướng tiến công. Hôi Vương không có điều khiển Vàng Vương thú phát động tiến công, đầu này Vàng Vương thú cũng không phải là chân chính ma thần. Lĩnh vực chi lực cố nhiên khủng bố, nhưng phương diện khác cũng không tính cường đại. Đồng thời đối mặt số cái bán thần, nếu thật là đánh lên hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên hắn cần làm không phải giết người, mà là đem tất cả mọi người vây ở chỗ này. Vàng Vương thú lĩnh vực tác dụng dưới, nhiều nhất nửa giờ lục tinh phía dưới cái khác giáp tỉnh giả liền tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Lúc kia lại tiến công cũng không muộn. Trong khi chờ đợi Vàng Vương thú đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, Hôi Vương dừng lại nhìn về phía Dạ Phong vị trí. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, trong bóng tối sáng lên một đạo đủ mọi màu sắc lộng lẫy quang mang. Lấy Dạ Phong làm trung tâm bán kính trăm mét bên trong vậy mà xuất hiện tươi sống màu sắc. Hôi Vương con ngươi co rụt lại, đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Lĩnh vực? Làm sao có thể? Hôi Vương cho vực sâu làm thuê nhiều năm như vậy, biết rất nhiều liên quan tới lục tinh phía trên bí mật. Tại hắn thu hoạch được tư liệu bên trong chỉ có thần ma cấp bá chủ mới có được lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong ngươi có thể chế định quy tắc, ngươi chính là không gì làm không được thần. Hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng bất quá nghiên cứu ra một chút ra lông. Ngay cả như vậy tại toàn bộ Lam Tinh cũng đủ để khinh thường toàn cầu. Nhưng là bây giờ một cái chỉ có tứ tinh giác tỉnh giả thế mà có được ngay cả hắn đều tha thiết ước mơ lĩnh vực chi lực. Giờ phút này mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng tiến vào Dạ Phong lĩnh vực. Khi mọi người tiến vào Dạ Phong bán kính trăm mét sau, nguyên bản tầm mắt bên trong đen thế giới màu trắng một lần nữa trở nên có con trạch. Nhìn xem chung quanh rực rỡ màu sắc thế giới đám người có chút hoảng hốt. Nơi này cùng chung quanh đen thế giới màu trắng hình thành cực hạn tươi sáng tương phản, cho người ta một loại tiến vào huyễn cảnh ảo giác. Một đạo quang mang trên người Dạ Phong sáng lên, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Chúng người vô ý thức quay đầu nhìn về phía Dạ Phong, tại quang mang chiếu rọi xuống Dạ Phong tựa như chúa cứu thế đồng dạng chói mắt. Vương Hằng ngẩn ngơ nhịn không được mở miệng, dựa vào, thì ra cuối cùng ta thành bái phụ. Dạ Phong nhìn về phía đám người mỉm cười, tình huống cụ thể quay đầu nhi lại nói, ta trước cho mọi người giải thích một chút lập tức tình huống. Thứ nhất, Vàng Vương thú phóng thích lĩnh vực đem chúng ta vây khốn, trước mắt đã biết lĩnh vực có ăn mòn hiệu quả, sẽ kéo dài ăn mòn mọi người sinh mệnh lực, lục tinh phía dưới đoán chừng ngay cả nửa giờ đều kiên trì không được. Dạ Phong tiếp tục nói, thứ hai, Vàng Vương thú có thể triệu hoán thú cảnh chó săn, số lượng cùng thực lực không biết, nhưng khẳng định có hạn mức cao nhất. Đám người nghe vậy sầm mặt lại, thứ này tương đương một bên đốt máu một bên chiến đấu. Nếu như không thể tại thời gian ngắn đánh giết Vàng Vương thú tất cả mọi người phải chết. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cùng một chỗ tiến lên cùng Vàng Vương thú liều một đợt. Có người hỏi thăm. Dạ Phong lại là lắc đầu, không, sách lược của chúng ta vừa vặn tương phản, Hôi Vương sử dụng khổng lồ như vậy lĩnh vực đem chúng ta vây khốn, mục đích đúng là bức bách chúng ta liều mạng với hắn. Dạ Phong nói để đám người càng thêm mê mang, làm sao càng ngày càng nghe không hiểu dáng vẻ nữa nha. Lúc này Trung lão đoán được cái gì hỏi, ý của ngươi là Vàng Vương thú tồn tại thời gian có hạn. Không sai. Dạ Phong tay chỉ đỉnh đầu bầu trời. Đám người ngửa đầu nhìn lại phát hiện trên không mây đen quay cuồng bên trong trộn lẫn lấy lôi đỉnh chi lực. Tựa hồ phải có sấm chớp mưa bão giáng lâm. Bất quá rất nhanh đám người cảm giác được không thích hợp, nơi này là Anubis bí cảnh, đầy đất sa mạc không có một mảng cỏ, lấy ở đâu sấm chớp mưa bão? Lôi phạt, quy tắc chi lực. Trần Nhụy đôi mắt lóe lên, nghĩ đến lúc trước hắn trong bạo phong lĩnh vực tao ngộ thiên phạt lôi đỉnh. Dạ Phong gật gật đầu, mảnh thế giới này quy tắc còn không cho phép loại này cấp bậc thần ma giáng lâm, một hồi sẽ qua nhi lôi đỉnh thần phạt đoán chừng liền muốn bắt đầu. Cho nên cái này Vàng Vương thú chúng ta đều không cần đánh, chỉ muốn kiên trì một hồi quy tắc chi lực liền có thể đem giết sát. Có người cau mày, thế nhưng là chúng ta không cách nào xác định Vàng Vương thú tử vong thời gian, bạn nhất ở trước đó chúng ta trước gánh không được nữa nha. Đỡ không nổi. Dạ Phong khẽ miệng có chút dương lên, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tiến vào lĩnh vực của ta sau ngươi trên người chúng loại kia thân thể sinh mệnh lực không ngừng trôi qua năng lượng quỷ dị đã biến mất sao?